Chương 151, Tổ Vũ Trúc Cửu Âm cũng sống. Bồ Tát đến chương 151, Tổ Vũ Trúc Cửu Âm cũng sống. Bồ Tát đến để vốn có chút hồ nghi Dương Tiện rất nhanh tin cái này bay phủ là hàng thật. Bởi vì loại này bất phàm cảm nhận, loại này siêu phàm thoát tục không giống người khí tức cùng cảm giác. Để Dương Tiện kết luận chế tạo cái này bay phủ người nhất định tại phù lục một đạo bên trên có vượt quá tưởng tượng thành tựu. Mà trước mắt thụ yêu, lúc trước hắn lấy ra bay phủ cùng cái này bay phủ hoàn toàn không giống. Điều này nói rõ cái gì? Đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Tại cực kỳ xa xôi địa giới chỗ, nhất định có một cái cao nhân tại đáp lại trước mắt thụ yêu. Nghĩ cho đến đây, Dương Tiễn mừng rỡ, lập tức liền xem ra bay phủ nội dung tin tức. Ta coi đại sự cùng tiên tôn thương thảo, cần một khắc đồng hồ trái phải. Ngắn ngủi một câu, lại như ẩn chứa vô lượng khí tức. Dương Tiễn bắt đầu suy nghĩ miên man, thiên tôn. Vị nào thiên tôn? Trước mắt cây này yêu sư phó chẳng lẽ cũng là thiên đình một vị nào đó cao nhân? Cái này cái gọi là một khắc đồng hồ, chẳng lẽ là chỉ là thiên đình bên trên một khắc đồng hồ? Nếu thật là như thế, trên trời một ngày, nhân gian một năm, một khắc đồng hồ, chẳng phải là muốn mấy trời? Dương Tiễn mặt đều có một ít đen. Hắn thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía Chu Dịch, các hạ sư phó hiện tại phải chăng tại Thiên Đình hoặc là Linh Sơn địa giới? Ta đây cũng không rõ ràng. Chu Dịch lắc đầu thở dài, "Ngươi." Dương Tiễn tay nắm lấy bay phủ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Tin tưởng tụ yêu, kia mấy trời, kết quả cùng cái tịch mịch, chẳng phải là ăn thiệt thòi? Không tin. Nếu là việc này là thật, kia đắc tội đại thần thông giả hay là tiếp theo, cái này nếu là bỏ lỡ kia tước đoạt thần binh bí pháp, chẳng phải là đáng tiếc? Dương Tiễn lâm vào xoắn xuýt bên trong. Thiên thần nhóm cũng là ngơ ngác nhìn nhau, lần nữa nghị luận lên. Việc này quá quỷ dị, làm sao cảm giác hiện thánh chân quân có cảm giác bị lừa gạt? Nhưng cái này bay phủ cũng đích xác không tầm thường, xuyên thủng hư không, xuyên phá thiên la địa vong như bình thường, cái này cùng thủ đoạn thần thông, tuyệt không phải hạng người bình thường có thể làm được. Nghĩ đến cây kia yêu có sư phó, rất có thể là thật. Việc này thật là càng ngày càng khó bề phân biệt. Trước đó chúng ta đều kết luận thụ yêu không có khả năng có sư phó, có bối cảnh. Nhưng bây giờ đâu? Từng cái vừa nghi thần nghi quỷ bắt đầu, đây không phải tự đánh mặt của mình sao? Thiên thần xấu hổ. Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi hổ bản năng lại muốn tìm Thác Tháp Thiên Vương báo cáo tình huống. Bính Linh Công Hoàng Thiên Hóa kéo hắn lại, thấp giọng khuyên can hai câu. Đông Nhạc Đại Đế Hoàng Phi hổ thở dài một cái, đi trở về tại chỗ. Hiển nhiên là nhận rõ hiện thực, không nghĩ lại làm chuyện vô ích. Nhưng Bính Linh Công Hoàng Thiên Hóa biết Hoàng Phi hổ tính tình như thế nào, nói không chừng qua một thời gian ngắn, hắn có thói cũ tái phát, chính cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, không gì hơn cái này. Hiển Thánh Chân Quân không ngại đem cái này bay phủ cho Thác Tháp Thiên Vương bọn hắn nhìn xem. Mai Sơn sáu huynh đệ đề nghị. Dương Tiễn rất tán thành, liền nhìn về phía Chu Dịch. Các hạ cảm thấy thế nào? Tùy tiện. Chu Dịch không quan trọng. Dương Tiễn lúc này vung tay lên, đem bay phủ đưa vào đến trên tầng mây, Thác Tháp Thiên Vương trong tay. Thác Tháp Thiên Vương tiếp nhận bay phủ, cẩn thận nghiên cứu, xem xét. Nửa ngày, không được kết quả, chỉ là bị cái này bay phủ tinh xảo làm công, mênh mông chi khí, tang thương vô lượng áo nghĩa chấn động phải lại không nghi ngờ. Càng thêm kết luận Chu Dịch có bối cảnh một kết quả như vậy. Hắn đem bay phủ cho Na Cha Tam Thái tử. Na Cha Tam Thái tử cũng là nhìn không ra mánh khỏe. Cái khác thiên thần cũng là một cha một cái nhìn, đều bị chấn nhiếp. Đối với Chu Dịch cũng không khỏi nhiều một chút kính sợ. Trước đó còn có khinh thị thiên thần, giờ khắc này đều thu hồi tiểu tâm tư. Có đại bối cảnh tụ yêu, cùng không có bối cảnh, người cô đơn tụ yêu, đây chính là lượng loại hàng nghĩa. Cái trước, lần này thiên la địa vong rất có thể vô tận mà chấm dứt. Cái sau, không cần nhiều lời, đối phương tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Cùng lúc đó, thu hoạch được quán giang khẩu hiển thánh chân quân Dương Tiện kính sợ độ. Thu hoạch được khí vận điểm số 600, thu hoạch được trong núi lớn Tùng Sơn giữa bầu trời sủng thánh đại đế nghe mời kính sợ độ, thu hoạch được khí vận điểm số 200, thu hoạch được Bắc Nhạc Hàng Sơn an trời viễn thánh đại đế thôi anh kính sợ độ. Thu hoạch được khí vận điểm số 200, thu hoạch được 80,000 sơn thần thổ địa kính sợ độ. Thu hoạch được khí vận điểm số 300, thu hoạch được Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha Tam Thái tử kính sợ độ, thu hoạch được khí vận điểm số 300, thu hoạch được Thác Tháp Tiên Vương Lý Tĩnh kính sợ độ, thu hoạch được khí vận điểm số 400, thu hoạch được Nam Nhạc Hành Sơn Tư Thiên Chiêu thánh đại đế sùng hắc hổ kính sợ độ, thu hoạch được hơn 10 triệu thiên binh tiên tướng kính sợ độ, thu hoạch được Đông Nhạc, thu hoạch được Bính Linh Công. Lít nha lít nhít thanh âm nhắc nhở. Chu Dịch lại lần nữa thu hoạch mấy ngàn điểm khí vận điểm số. Một chương phi phủ liền có như thế kết quả. Ngược lại để Chu Dịch có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được, tại những người này mắt bên trong, bối cảnh tầm quan trọng. Một người cường đại, cùng một đám người cường đại, tại những người này trong mắt là hoàn toàn không giống. Một cái đại La Tiên, bọn hắn hoàn toàn có thể khỏi phải quá mức để ý, nhưng đại La Tiên có sư phó, người sư phụ này còn có thể là chuẩn thánh trở lên đại năng, bọn hắn liền không thể không cẩn thận một chút. Đây chính là hiện thực. Như thế chân trụi, mang theo mùi máu tươi. Bất quá Chu Dịch lại không thèm để ý, hắn lúc đầu coi là lần này thu hoạch không đến khí vận điểm số, chưa từng liệu lại thu hoạch mấy ngàn điểm. Cứ như vậy, hắn thu hoạch thật cũng rất không tệ. Lúc đầu tức đoạn, luyện hóa thái a kiếm hao tổn khí vận điểm, mấy lần khí vận điểm thu hoạch xuống tới, cơ hồ không có cái gì tổn thất lớn. Hưu, bay phủ lại lần nữa bay trở về đến Dương Tiện tay bên trong. Dương Tiện cầm bay phủ, thần sắc biến hóa không chừng, hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem cái này bay phủ đưa đi cho Ngọc Đỉnh chân nhân hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn, để bọn hắn tự mình giám định một chút. Hắn hiện tại bức thiết nghĩ biết cái này bay phủ chủ nhân là ai, nhưng đi tìm Ngọc Đỉnh chân nhân, vừa đến một lần, nói không chừng này nhân gian một tháng liền đi qua. Phải biết thiên đỉnh thời gian trôi qua thế nhưng là rất nhanh. Tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là không cần nói nhiều, thời gian hao phí khẳng định sẽ càng nhiều. Cho nên, có vẻ như cùng một khắc đồng hồ là nhất có lợi cách làm. Nghĩ như vậy, Dương Tiễn bất động thanh sắc đem bay phù thu nhập tay áo bên trong, còn đánh cái bế tắc, cũng đang bay trên bùa thi triển ra các loại thần thông, triệt để đem nó khóa chặt chết, không đến mức để nó chạy, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch nhíu mày, "Dương Tiễn, ta bay phù có phải là nên còn cho ta? Ngươi đem Thái A kiếm trả ta, ta liền đem bay phù trả lại ngươi." Dương Tiễn nhíu mày. Chu Dịch không nói gì, đây là hai chuyện khác nhau. Với ta mà nói, là một mã sự tình. "Được thôi." Chu Dịch thở dài, "Ngươi muốn bắt lấy liền cầm lấy đi." Đối Chu Dịch đến nói, dạng này bay phù muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà lại bởi vì bản thân hao phí khí vận điểm số triệt để trừ khử cái này bay trên bùa hết thảy vết tích, chính là thánh nhân, cũng tuyệt đối không tính toán ra được, bay phù người chế tác đến cùng là ai, với ai có quan hệ, cho nên bị lấy đi cũng không sao. Nhưng Dương Tiễn cũng không biết những này, hắn thấy Chu Dịch không truy cứu nữa, trong lòng bùng lòng đồng thời, lại có chút hoang mang, hắn hồ nghi nhìn Chu Dịch, "Ngươi xác định không muốn rồi?" "Ta muốn." Chu Dịch nghiêm túc, "Ngươi ngược lại là cho ta a." Dương Tiễn không hỏi thêm nữa, hắn cảm giác chính mình đạo câu lời nói ngu xuẩn. Bất quá cầm cái này bay phù nơi tay, tin tưởng tinh thông tính chi đạo Ngọc đỉnh chân nhân hẳn là có thể thôi diễn ra kết quả cuối cùng. Coi như Ngọc đỉnh chân nhân không có kết quả, Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng không đến mức cũng không có kết quả đi. Nghĩ như thế, Dương Tiễn hoàn toàn yên tâm, cảm thấy có này bay phù mang theo, thủ yêu là chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Chỉ cần lần theo đầu mượn, làm theo y chang, không có đạo lý tìm không thấy chính chủ. Thủ yêu là chết chắc. Từ đầu đến cuối, Dương Tiễn đối với Chu Dịch đều là sát tâm bùng cháy mạnh. Hắn sao có thể bỏ qua Chu Dịch? Chu Dịch chơi bừa, nhục nhã hắn phía trước, nếu là hắn có thể bỏ qua Chu Dịch, hắn cũng không phải là Dương Tiễn. Đương nhiên, đây là Dương Tiễn cho rằng như vậy. Đối với Chu Dịch đến nói, Dương Tiễn đều muốn giết mình còn cùng hắn nói cái gì lễ nghi đạo đức liêm sỉ, kia là được nhiều nhược trí. Nhiều ngớ ngẩn, đang quyết định lẫn nhau giết một khắc này, liền không nên có cái gì lo lắng. Có thể hố chết liền tận lực hướng chết bên trong hố. Đây mới là đối đãi địch nhân hẳn là có cách làm. Lại qua một ngày, thời gian đi tới thứ 7 tháng 7 năm 49, cũng chính là cùng cộng công ước định cuối cùng một ngày này. Nhưng cũng tiếc chính là Chúc Cửu Âm vẫn không có phục sinh. Cộng công cho Chu Dịch tiên lý truyền âm, "Chu Dịch, ta đối với ngươi cảm kích đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cho dù là dốc hết tam giang chi thủy, cũng vô pháp đổ đầy ta đối với ngươi lòng biết ơn." Nhiều nhất một ngày, Chúc Cửu Âm liền phục sinh. "Hy vọng ngươi có thể kiên trì một chút nữa." Thanh âm đàm thoại đến cuối cùng có thật có lỗi, chân thành, cùng không cùng luân xo cảm ơn cùng kích động. Hiển nhiên cái này một ngày, hắn cùng quá lâu. Không chỉ là hắn, tất cả tỉnh táo lại tổ vu đều tại cho Chu Dịch truyền âm, mà lại theo thời gian trôi qua, trong bọn họ càng ngày càng nhiều tổ vu gia nhập thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, khiến cho Chúc Cửu Âm tốc độ khôi phục cũng là càng lúc càng nhanh. Liên quan đến thời gian tổ vu thời gian lĩnh vực muốn phục sinh như thế tổ vu, độ khó chi lớn, lại là hơn xa cái khác tổ vu. Cũng may bây giờ không phải cộng công một người đang cố gắng chèo chống, mà là có càng ngày càng nhiều tổ vu gia nhập vào. Cái này khiến gần như không có khả năng thành công phục sinh Chúc Cửu Âm sát suất đang không ngừng bay vụt. Bây giờ cơ hồ đã thành chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là kém chút thời gian mà thôi. Chu Dịch không tốt minh xác biểu thị cái gì, hắn cũng không gật đầu, càng không có lắc đầu, chỉ là lặng im quận tại đứng giữa không trung, cùng Dương Tiễn giằng co. Dương Tiễn tại đứng ngày, Tháp Tháp Tiên Vương mấy người cũng trở tâm lực lao lực quá độ. Thiên binh tiên tướng sĩ khí càng là từ nhất cổ tác khí thế như hổ, đến tai chiến suy bại như bông dê, ba trận chiến kiệt lực như nhuyễn chân tôm. Có thể nói là áo ra 1.000 dặm, từng cái mất tinh thần. Thiên La địa vong duy trì, vốn là cực kỳ tiêu hao pháp lực, tinh thần. Ngay cả tiếp theo duy trì nhiều như vậy trời, bọn hắn cũng bị đãi. Na Cha Tam Thái tử nhìn ra, cái khác thiên thần cũng nhìn ra, cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Bọn hắn cảm thấy một trận chiến này quá buồn cười. Nếu như ngay từ đầu nhân thể như lôi đỉnh trực tiếp trấn sát cây kia yêu nào có nhiều như vậy phá sự. Vắng vẻ hai lang hiện thánh chân quân muốn làm cái gì tự mình đuổi bắt, thật là quá ngây thơ. Tháp Tháp Thiên Vương còn lựa chọn tác thành cho hắn, mục nát ngu xuẩn như vậy. Bọn hắn cũng là trong lòng chán nản. Nhưng sau đó những ngày này phát sinh sự tình, nhưng cũng để bọn hắn hoài nghi lên người sinh ra, ta không biết ngay từ đầu lựa chọn, ý nghĩ là đúng hay sai. Nếu như thụ yêu thật có đại bối cảnh, cứ như vậy giết, ai đến cái chứ? Cho nên Tháp Tháp Thiên Vương lựa chọn đến cùng là đúng hay sai, bọn hắn giờ khắc này cũng không tốt mình xác phán đoán. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng tích tụ chi khí nhưng cũng là càng ngày càng thâm hậu. Cả đám đều trầm mặt, quan sát hạ giới. Không trung áp suất thấp, bốn phương tám hướng thiên binh thiên tướng càng là kiềm chế tới cực điểm. Mai Sơn sáu huynh đệ bọn người chịu ảnh hưởng, không khỏi có chút bất an. Dương Tiễn xem ở mắt bên trong, mắt thấy giữa không trung ngồi xếp bằng Chu Dịch, nắm tay bên trong khai sơn búa, rất muốn hiện tại liền đi qua một búa đánh chết Chu Dịch. Nhưng hắn biết, bị giết bất tử hắn, tối thiểu nhất, không sử dụng át chủ bài, giết không chết. Hắn nghĩ nghĩ, lặng lẽ đem át chủ bài cho một vừa tử trong đan điền cởi trói, thuận tiện hắn tùy thời lấy ra sử dụng. Lại là một ngày. Vâng, Chúc Cửu Âm triệt để phục sinh. Đế Giang Tổ Vu cũng theo đó mà thanh tỉnh, hiểu rõ tình huống về sau, cho Chu Dịch cống hiến ra đến 1000 điểm khí vận điểm số. Mà cũng là Chúc Cửu Âm phục sinh cùng Đế Giang Tổ Vu thanh tỉnh, khiến cho thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận hành tốc độ tại thời khắc này đột nhiên tăng tốc. Giữa thiên địa thần sát chi khí đột nhiên tăng lớn vô tận bội số. Thân ở giữa không trung thiên binh thiên tướng đều cảm giác rõ ràng, nhịn không được toàn thân run rẩy. Dương Tiễn càng là khỏi cần nói, Hắn thông suốt nhìn về phía Chu Dịch, "Thù yêu, ngươi một mực tại gạt ta. Ngươi chính là đang trì hoãn thời gian." Hắn vừa sợ vừa giận, trong tay nhoáng một cái, một đầu co rũi không chừng dây thừng xuất hiện nơi tay bên trong, hắn nắm chặt dây thừng, hai mắt nhìn chằm chọc vào Chu Dịch, "Ngươi hôm nay nếu là không nói ra ngươi sư thừa là ai, sư phó là ai, ngươi sợ là khó thoát kiếp nạn này. Ngươi tội ác tày trời, cấu kết vu tộc, tội ác tày trời, coi như sư phó ngươi là thiên tôn, là chuẩn thánh, ngươi cũng chết chắc. Ta không có lựa ngươi." Chu Dịch thở dài, mở ra hai con ngươi, nhìn xem Dương Tiễn, "Còn kém cuối cùng một ngày, ngươi không chờ một chút sao? Nói không chừng sư phụ ta đến lúc đó liền đến." "Ngươi, ngươi, ngươi!" Dương Tiễn tức giận đến can đảm rung động, nhưng lại không thể không thừa nhận Chu Dịch nói rất có đạo lý. Đều cùng nhiều như vậy trời, mắt nhìn thấy liền muốn đến trạm cuối cùng, không có khả năng cứ như vậy từ bỏ đi. "Đừng tin hắn." Thiên cung phía trên, đột nhiên dần hiện ra một đạo thâm viên vô thượng thân ảnh. "Quan Âm Bồ Tát." "Từ hàng đạo nhân." Gọi Quan Âm Bồ Tát chính là Tháp Tháp Thiên Vương bọn người. Gọi từ hàng đạo nhân chính là Dương Tiễn. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn lại, đứng giữa không trung, vô tận Phật quang lấp lánh. Một tôn tiên thủ Quan Âm ngồi tại Kim Liên phía trên, hai mắt đạm mạc quan sát phàm trần, nàng Phật nhạc hải, thanh âm to lớn như hùng trùng, ngã Phật đều nhìn không được, tự mình để ta đến đây kết thúc. Các ngươi thiên đình hiệu suất quá làm cho người thất vọng. Tháp Tháp Thiên Vương xấu hổ, đội vàng tranh luận, phía dưới thụ yêu thực tế là thần thông quảng đại, trong lúc cấp thiết khó mà cầm xuống. Còn nữa suy nghĩ đến hắn là cái có đại bối cảnh người, chúng ta cũng không tốt thiện động sát thủ, chỉ có thể chậm chậm lưu toan, y đồ đổi bắt dưới hắn. Hắn có thể có bối cảnh gì? Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Chu Dịch nói, "Ta trước khi tới, đã cùng ta Phật thương nghị qua. Ngã Phật tự mình lối ra hỏi qua Tam Thanh trong môn cao nhân, Tam Thanh môn hạ vô người này, mà ta Linh Sơn cũng vô người này. Đã như vậy, người này không phải là Tam Thanh môn hạ, lại không phải Ngã Phật bên trong người, kia nghĩ đến chính là cái không có căn nguyên tán tu. Coi như tán tu bên trong có đại thần thông giả, vậy vị này thụ yêu làm trái thiên đạo, tội ác tày trời, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi. Nếu là kia đại thần thông giả dám thay thụ yêu làm chủ chương 152, Chư Thiên Kim Quang đại thủ ấn VS bản cổ đũa một kích chương 152. Chư Thiên Kim Quang đại thủ ấn VS bản cổ đũa một kích. Chúng ta liền dám lấy Lôi đỉnh chi nộ diện sát trấn áp hắn. Quan Âm Bồ Tát trịch địa hữu thanh. Tháp Tháp Thiên Vương nghe được hổ thẹn chi hơn, nhưng cũng là đại định, đã Bồ Tát nói như vậy, vậy ta hiện tại liền hạ lệnh tuyệt sát đối phương. Vốn còn nghĩ tự mình đối bắt, hiện tại xem ra là không thể nào. Lại kéo dài thêm, bị định bị lãnh đạm chi tội là không thể miễn. Cái khác thiên thần lại là ngơ ngác nhìn nhau thân luôn. Bọn hắn quả thực không nghĩ tới hạ giới thụ yêu sẽ là như thế một cái tình huống, hóa ra thật đúng là tán tu a. Dọa bọn hắn nhảy một cái. Cây này yêu thật đúng là biết diễn kịch, đem bọn hắn tất cả mọi người cho hù dọa. Ngẫm lại, bọn hắn xấu hổ chi hơn, cũng không khỏi tức giận, tiếp theo bắn ra càng thêm sát cơ đồng nặng. Oanh! Sát cơ tất cả đều trực chỉ Chu Dịch, ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Dương Tiễn. Dương Tiễn có lý do phẫn nộ, hắn cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu, bị Chu Dịch chơi xoay quanh. Nếu là hắn không hận Chu Dịch, hắn cũng không phải là nhị lang thần. Dương Tiễn nổi giận đùng đùng, trong lòng một cỗ liệt diễm cháy hừng hực. Bị trêu đùa lâu như thế, vấn đề là hắn lại còn cảm thấy đối phương nói có đạo lý. Cái này liền không hợp tói thường. Hắn là bị đối phương dưới mê hồn rồi sao? Khỏi phải. Quan Âm Bồ Tát thanh âm hạo đãng như biển cả vô án, ta liền cùng nhau giải quyết cái thằng này, lại đập nát này nhân gian cái giới. Nhân gian đi qua 50 ngày, Tây Thiên Linh Sơn cùng Thiên Đình mới trôi qua hơn 3 canh giờ mà thôi. Cũng liền như thế một lát sau, nhân gian đã phát sinh biến hóa lớn. Cảm thấy được hạ giới truyền đến dậy sóng thần sát chi khí, Quan Âm Bồ Tát không do dự nữa, rũa ra một cái tay, hướng phía hạ giới đánh ra. Tháp Tháp Thiên Vương bận bịu hạ lệnh giải trừ Thiên La địa võng. Có Quan Âm Bồ Tát tại, liền không có tất yếu dùng Thiên La địa võng. Oeng, ầm ầm. Phật thủ tại hư không ngưng tụ ra một cái vật chữ. Vạn quay tròn xoay tròn, phóng xạ ra 10.000 trượng Phật quang. Phật quang bên trong hình như có thiên thủ Quan Âm tại thiện sướng, 1000 cánh tay đều tựa hồ đồng thời trấn áp xuống dưới. Rầm rầm rầm. Thiên thủ tung tích, giống như có ngàn tòa đỉnh tiên lập địa đại sơn trấn áp mà hạ. Một cỗ ở khắp mọi nơi, bàng bạc như biển áp lực của tới, như lúc nào cũng có thể sẽ đem người cho đập nát trong hư không này. Dương Tiễn run rẩy. Hắn phát hiện từ hàng đạo nhân càng ngày càng mạnh. So sư phó của hắn Ngọc Đỉnh Chân Nhân tựa hồ cũng muốn tới càng mạnh. Chu Dịch tại Quan Âm Bồ Tát đến một sát na kia, liền quả quyết khởi động thay mận đổi đạo phù đem mình cùng một cái diện mạo hung ác thảo đầu thần đổi thành thân phận. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn chính là thảo đầu thần, mà thảo đầu thần thành thụ yêu. Thậm chí vì để cho cây này yêu càng thật, Chu Dịch còn vì hắn độ nhập một ngụm tạo hóa chi khí, liên tiếp ở trên người hắn thi triển giả đi thần thông, chỉ hóa thần thông, phun hóa thần thông ba loại thần thông. Sử dụng rất bí mật. Cơ hồ tại thay mận đổi đạo phù sử dụng sát na, liền đem cái này ba loại thần thông hóa thành ba đạo khí hỗn hợp đến tạo hóa chi khí bên trong, đánh vào thảo đầu thần trong thân thể. Oeng, ầm. Một con tiếp lấy một con Phật thủ từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn nghiền nát sâu kiến, càng như thương khung bao trùm thương sinh, chỉ là một sát na, nương theo lấy đồ sứ vỡ vụn tiếng oanh minh vang xẹt qua thiên cực. Thu yêu thân thể bạo liệt thành cát bã, từng mảnh tàn khu tàn mát tứ phương. Hắn cứ như vậy chết rồi. Dương Tiễn vẻ mặt hốt hoảng, không tự chủ nắm chặt một chút tay áo bên trong bài phủ. Hắn còn chuẩn bị đối bay phủ tìm cây dò xét ra hết thảy. Hiện tại tình huống này, còn cần thiết sao? Chết a. Thiên thần thổ thức, rung động. Không hổ là Quan Âm Bồ Tát. Sắc bén như thế cao minh thụ yêu lại bị một bàn tay cho đập nát. Dương Tiễn, Dư Thánh Nguyên Soái, Thiên Đồng Nguyên Soái bọn hắn đều cầm không dưới ác yêu a cứ như vậy vẫn lạc. quả nhiên tán tu không thể làm. Không có đại bối cảnh, còn dám xính anh hùng, đây chính là hạ tràng. Chết được tốt, chết được tốt. Tiên thần nghị luận ầm ĩ, Thác Tháp Thiên Vương lại thần sắc vi diệu. Thu yêu cứ như vậy chết rồi, hắn xoay chuyển thanh danh cơ hội triệt để không có. Nhưng động thủ là Quan Âm Bồ Tát, hắn cũng không tiện phát tác, không tiện nói gì, ngươi có thể hay không bắt sống hắn, sau đó bắt hắn cho ta, ta đến xử lý lời này. Hạ giới lao bách tính trấn trụ, từng cái bi thương không thôi. Cậu công giận dữ, đang muốn gầm thét lên tiếng. Lại là đột nhiên nhìn thấy đứng giữa không trung truyền đến một đạo bay phủ, sau khi nhận lấy nhìn, lập tức ngừng lại muốn xông ra đi vì Chu Dịch báo thủ. Trúc Dung, chậm đã. Hừ. Trúc Dung hai mắt phun lửa, Chu Dịch cứu chúng ta tại thủy hỏa. Hắn chết oan chết uổng, ta không thể thờ ơ, lão tử cho dù chết, cũng muốn cùng cái này thối ni cô liều mạng một phen. Chính ngươi nhìn. Cậu công thấy kéo không ngừng Trúc Dung, bận điệu đem bay phủ cho Trúc Dung, Trúc Dung tiếp nhận nhìn, đại hỉ, Chu Minh không chết, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Hô. Nguyên bản chuẩn bị liều mạng huyền minh, cú mang, thiên ô mấy người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vừa mới thật đúng là hù chết. Nếu là ân công chết bởi trước mặt bọn hắn có gì mặt mũi sống chui nhủi ở thế gian. Ầm ầm. Thiên thủ quan âm giận đập kết giới, đánh cho kết giới phát ra kéo kẹt không lên tiếng vang. Chỉ là một cái sát na, Chu Dịch bố trí huyễn giới liền bị đánh vỡ, lộ ra hàm dương địa giới chân thực tình huống. Nhìn thấy 12 tổ vu kim thân giống tình huống, Quan Âm Bồ Tát nói một tiếng A Di Đà Phật, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Đi qua chết đi nên vĩnh viễn mất đi, bây giờ trở lại là đạo lý gì? Nàng lại một cái tát đập xuống. Ầm ầm. Trong kết giới trận khí bị không ngừng đập tan, đập xuống. Cậu công mắt nhìn thấy kết giới nhịn không được, Cửu Châu cũng bắt đầu rung chuyển. Chính là hàm dương đều tại phát sinh động đất. Thường gian phòng ốc sụp đổ. Bách tính ngã lăn ở trong đó người vô số kể. Hoàng cung bất ổn. Các tướng sĩ đều đứng thẳng không ngừng. 12 tổ vu kim thân giống cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Không được, nhất định phải lập tức chuyển di. Đế Giang tổ vu khôi phục thần trí thanh tỉnh về sau, liền tọa trấn trung tâm, chỉ huy điều hành, chúng ta không thể lại tại cái này bên trong dừng lại, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn nhìn về phía cậu công, sao thủ mọi tử làm sao phân phó ngươi? Phục sinh về sau, tự nhiên sẽ có người tại trên hoàng tuyển lộ tiếp ứng chúng ta. Cậu công nói, nhưng nhất định phải có người đoàn hậu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cậu công ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung bên trên che trời Phật thủ, nghe bên thai tiếng gào thê thảm, ta một thế này thân là Đại Tần Đế quốc hoàng đế, thân là Cửu Châu nhân hoàng, nên tận chức tận trách, mà không phải đem thương sinh nhân tộc kéo hướng thâm nguyên. Hắn hét dài một tiếng, nhảy ra 12 tổ vu kim thần giống. Hồn phách nháy mắt vào tới Tần Thủy Hoàng thể xác. Quanh thân nhân hoàng chi khí tăng gọn. Hắn một đem rút ra bên hông nhân hoàng kiếm, kiếm chỉ Quan Âm Bồ Tát, chúng tướng sĩ, theo ta ổn định. Vâng. Mông Điểm, Mông Nghị, Mông Võ, Vương Tiễn, Trương Hàm cùng mãnh tướng nhao nhao hét lớn, tử thần trong trận nhảy ra, xuất lĩnh đông đảo giáp sĩ rơi vào cộng công sau lưng. Đế Giang tổ vu nhìn cậu công, vung tay lên, lợi dụng 12 tổ vu kim nhân giống đánh nát địa giới chướng ngại, liền muốn rời khỏi. Vâng. Lại là một con trời xanh đại thủ từ trên trời giáng xuống, một bàn tay vung một chút đập xuyên kết giới, thẳng vào địa giới, đánh về phía 12 tổ vu kim nhân giống. Là Quảng Thành Tử. Dương Tiễn động dung, nghĩ không ra hắn cũng tới. Xem ra lần này 12 tổ vu kim nhân giống sự tình là triệt để kinh động các phương. Quảng Thanh Tử. Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía một chỗ địa giới, nhưng thấy 100 dặm có hơn trên tầng mây, một vị dung mạo bất phàm, tóc dài xóa bay, chiều cao tuấn tú nam tử trung niên tay trái nâng một viên bảo ấn, người khoác một kiện tử sắc tiên y, chính chậm rãi thu hồi toàn thân hiện ra lập lòe quang mang tay phải. Hắn liếc mắt Quan Âm Bồ Tát, mặt không biểu tình hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bay vọt hạ giới, giống như thuần gì, giây lát ở giữa liền tới cộng công trước mặt, một bàn tay trùng điệp đánh ra quá khứ. Vâng. Cộng công gầm thét, lợi dụng Cửu Châu đỉnh, cùng chúng tướng sĩ lực lượng, ngưng kết thành nhân hoàng chi trận, một đem nhân hoàng kiếm hướng phía Quảng Thành Tử trùng điệp chém vào quá khứ. Thương thương thương. Một trường, một kiếm tại hư không kịch liệt đụng nhau, trong chớp mắt liền va chạm không dưới trăm ngàn lần, va chạm đứng giữa không trung tốn lửa bốn phía, vô tận tốn gió hướng phía tám phương càn quét lái đi. Những nơi đi qua, cây sập cỏ gãy, phòng ốc sụp đổ. Từng mảnh nặng nề đá cẩm thạch đều như mảnh ngói bị thổi bay lên, đánh vào tướng sĩ trên thân, đánh cho thùng thùng thanh âm rung động. Tướng sĩ mặt sắc trắng bệnh, nhưng lại từng cái gắt gao cắn răng đứng vững. Chấn núi hám địa. Quảng Thành Tử khẽ hừ một tiếng, một trường lần nữa đánh ra mà xuống, lần này càn quét mang lên thiên cương 36 pháp chấn núi hám địa thần thông chi lực, một trường rơi xuống về sau, toàn bộ hư không cũng bắt đầu nổ tung. Hoàng cung đều tựa hồ sẽ tùy thời bị lật tút tới. Cửu Châu vì đó rung chuyển. Lực lượng một người lại dữ dội như vậy. Chu Dịch thấy nhíu mày, âm thầm kinh ngạc, đây chính là Quảng Thành Tử. Không có sử dụng pháp bảo, liền lấy sức một mình, cơ hội trấn trụ toàn bộ nhân gian hoàng triều lực lượng, đối mặt hắn, cậu công sợ là lực có chưa đến, nếu không phải có Cửu Châu đỉnh thần lực, cùng nhân hoàng chi lực, khí vận chân long chi lực tại đối Quảng Thành Tử tiến hành áp chế. Sợ không phải cái này vừa mới một trường đánh xuống, trời đất sụp đổ như bình thường, cậu công bọn người bỏ mình cũng sẽ tại một sát na. Chỉ có thể nói cậu công người cùng, địa lợi ưu thế quá lớn, hy vọng hắn có thể chịu đựng. Cửu Châu đỉnh thần lực, khí vận chân long chi lực, nhân hoàng chi lực, ba lực lượng hỗn hợp tổ vũ chi lực, không cùng luân xo, uy năng kinh thiên động địa. Nếu không phải đối thủ là Quảng Thành Tử, bất luận cái gì địch tới đánh, sợ không phải đều sẽ bị cộng công cho chém giết. Hiện tại cộng công khỏi phải chủ trì 12 tổ vũ kim nhân giống đại trận, có thể hoàn toàn rút mở tay đến đại chiến, chiến lực chi cao, đích xác để người run rẩy. Đây là không có trưởng thành bắt đầu cộng công. Nếu là trưởng thành, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Tại cộng công đại chiến Quảng Thành Tử thời điểm, cổ tay nàng xoay tròn khẽ động, thiên thủ trưởng lực chụp về phía Đế Giang Tổ Vu, Huyền Minh Tổ Vu bọn người. Đế Giang Tổ Vu, Huyền Minh Tổ Vu bọn người bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận thiếu hai người, dẫn đến đại trận uy năng bất ổn. Cũng may có 12 kim nhân chi lực có thể mượn nhờ, lại là có thể ngắn ngủi sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đối địch. Bàn cổ chân thân, Đế Giang Tổ Vu nhất thanh thanh hát. Bành! Đại trận kích hoạt, một tôn tay cầm cự phủ vô lượng cao thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, hướng phía Quan Âm Bồ Tát chính là một đũa bổ tới. Một kích này đến quá mức đột nhiên, tấn mãnh. Đừng bảo là Chu Dịch chưa kịp phản ứng, chính là Quan Âm Bồ Tát cũng không nghĩ tới. Bàn cổ, Quan Âm Bồ Tát hoảng hốt, bản năng kết doanh phòng hộ bản thân, trước người từng tầng kim sắc hoa sen nháy mắt trồng ra hơn 10,000 tầng, một tầng tiếp lấy một tầng, lít nha lít nhít, tạo thành một cái kim sắc phòng hộ trận bản. Oanh. Nhưng đối mặt bản cổ đũa một kích, cái này lớn như thiên cung, như có thể che trời kim sắc trận bản, lại chỉ là một kích liền bị đánh nát, tiếp theo phủ mang kế tiếp theo hướng phía trước chém tới. Bang bang. Chặt đứt Quan Âm Bồ Tát hộ thể pháp bảo bát phẩm kim liên. Quan Âm Bồ Tát mặt sắc tái đi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể tại hư không khẽ đảo một quyển, giống linh động đông hoa bay lên, trong tay thiên thủ hướng lên trời, hướng phía bản cổ đũa đánh qua, chư thiên kim quang đại thủ ấn. Ầm ầm. Thiên thủ ngưng kết ra khác biệt các loại thủ ấn, mỗi một loại đều có thể ngưng tụ thành một cái thế giới hư ảnh. Thiểm điện ở giữa, thiên thủ liền ngưng luyện ra đến 1,000 cái thế giới hư ảnh. Và anh, theo thiên thủ đẩy về phía trước, 1,000 thế giới đánh về phía sắc bén bản cổ phủ mang, thương thương thương. Ầm ầm. Thế giới hư ảnh cùng bản cổ phủ mang đánh vào nhau, giống sao hỏa đụng phải trái đất. Lôi hỏa bên trong, từng cái thế giới sụp đổ. Bầu trời hạ xuống huyết vũ, Chu Dịch trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy những bóng mờ kia bên trong tựa hồ có hòa thượng, nghi cô ký sinh ở trong đó. Một cái thế giới phá hư, chính là vô số sinh mệnh kết thúc. Đó là thật sao? Chu Dịch chấn động. Trong chớp mắt, liền có 500 cái thế giới hủy diệt, từng cái sinh mệnh tiêu vong tại dòng sông lịch sử đứng giữa không trung, chôn vùi vào mảnh này cổ lão trên bầu trời. Bọn hắn nhỏ bé tính danh không thể biết, diện mạo không thể gặp, nhưng lại cứ như vậy chết rồi. Phốc. Quan Âm Bồ Tát như bị sét đánh, không ngừng phun máu. Hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên chi sắc, mắt nhìn thấy 1,000 thế giới tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ tiêu vong lấy, nàng cắn răng, xuất ra ngọc tỷ bình, rút ra trong đó cành liễu. Trong đó một con Phật thủ rũ ra, nắm cành liễu. Hừ. Cành liễu theo gió mà trướng, hô hấp ở giữa trở nên lớn như trời xanh chi dây leo. Phật thủ trùng điệp đem sợi đằng hướng phía phủ mang phương hướng đánh tới, thương thương thương. Đánh cho phủ mang run rẩy, nhưng phủ mang vẫn sắc bén như cũ, bằng tốc độ kinh người hướng phía trước đẩy tiến vào. Thời gian một cái nháy mắt, lại phá diệt 300 thế giới. Quan Âm Bồ Tát phun ra máu tươi tăng nhiều. Trong mơ hồ, nhưng tại máu tươi bên trong nhìn thấy có vong linh đang cầu cứu, đang gào thét tại nguyền rủa nàng. Quan Âm Bồ Tát không lo được nhìn nhiều, đem ngọc tịnh bình hướng hư không quăng ra, miệng bình khẽ nghiêng, từng giọt giọt nước rơi mà xuống, còn tại hư không, liền hóa thành dậy sóng sóng lớn. Hơn 10 giọt nước, hóa thành mười mấy đầu thiên hà, thác nước cuốn về phía phủ mang. Quan Âm Bồ Tát thừa cơ tay nắm phát ấn, thu còn lại 100 cái thế giới. Lại là cứ như vậy không đến nửa cái hô hấp thời gian bên trong lại có 100 đời giới vỡ vụn. Quan Âm Bồ Tát đau lòng mặt đều bặm mẻo, nàng một tiếng hét giận dữ, lại đem ngọc tịnh bình nước đều đổ xuống mà ra, cuồn cuộn sóng lớn từ hư không mà sinh, giống như ngân sông tại hư không cô đọng. Điên cuồng giống giận phóng tới phủ mang. Phủ mang một đường chém vào sóng gió mà đi. Không nhìn sóng lớn dòng nước kinh khí, phủ mang lại trực tiếp bổ ra sông dài cuồn cuộn. Nhưng cái này trường hà một đầu tiếp lấy một đầu. Thêm nữa lại có Phật thủ tay cầm sợi đằng ở bên không ngừng quật phủ mang, đánh cho phủ mang run không ngừng. Theo phủ mang bổ ra trên trăm đầu dòng sông sau, rốt cục hao hết kinh khí, tiêu tán ở không trung. Quan Âm Bồ Tát thật dài hít vào một hơi, mắt mang hơi lạnh nhìn về phía dưới địa giới. Bởi vì nàng cùng bản cổ một kích chiến đấu tràn diện quá mức mênh mông, kịch liệt, chính là Quảng Thành Tử đều tạm thời nhượng bộ đến một bên. Đợi nàng chiến đấu hoàn tất, nhìn xem mặt sắc thảm bại Quan Âm Bồ Tát, Quảng Thành Tử có chút nhíu mày, nhìn về phía Đế Giang Tổ Vu bọn người. Chương 153, Hoàng Tuyển Chi Thủy Thông Đạo Sinh. Bồ Tát ngồi cưỡi long tượng chương 153, Hoàng Tuyển Chi Thủy Thông Đạo Sinh. Bồ Tát ngồi cưỡi long tượng Quảng Thành Tử nhìn Quan Âm Bồ Tát một kích kia chư thiên kim quang đại thủ ấn, liền biết vị này Bồ Tát thực lực nhất định đã đến phải đỉnh cao nhất, mà lại nhất định lĩnh hội đại thế giới thuật đến nhất định giai đoạn, bằng không không cách nào trong thân thể ngưng tụ ra 1,000 cái thế giới. Đáng tiếc là, bây giờ thế giới rách nát chỉ có 100 cái, muốn khôi phục lại không biết đạo phải chờ tới ngày tháng năm nào. Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Nàng thật vất vả tu luyện được tuyệt thế đại thần thông, lại bị phủ mang một kích kém chút triệt để vỡ vụn, không khỏi lửa giận ngầm sinh, tay nắm phát ấn, 1000 con Phật thủ ở trong hư không cô đọng, chiếu thương khung đều sáng trưng một mảnh, toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều như trở thành Phật Hải Dương. Tiếp dẫn nhập bị ngạn, một bước cả đời sen, nhập ngã Phật nước người, mới có thể có vĩnh sinh. Oanh, phát ấn bóp ra một đạo thánh nhân hư ảnh tại hư không xoay tròn nhất chuyển, hướng phía Đế Giang Tổ Vu Phương vị bước nhanh chạy như bay. Rõ ràng là đang chạy, xem ra lại như tại đi, như đi được động như lôi đỉnh, khí thế kinh thiên động địa, lại như đi được yên tĩnh như nhàn rỗi ngắm hoa người tao nhã, một bước cả đời sen, từng bước hoa sen hư không sinh. Nhìn xem giống như đạo Phật Đà, như muốn bị người tiếp dẫn thượng thiên hiền lành người, cho người ta một loại đặc biệt mâu thuẫn cảm giác. Như đạo cùng Phật tại tranh phong cô độc thể, như sáng cùng tối tại cùng sinh sương sống kỳ, như mâu thuẫn thể đại biểu, như ma cùng thần hợp một. Hư ảnh phi nước đại mà xuống, miệng phun tiên hiến, giang hai tay ra, một đạo cầu vồng mang theo xoay tròn bị ngạn hoa hướng về đế giang tổ vu, huyền minh tổ vu, tựa hồ muốn đem bọn hắn tiếp đón được tiên quốc, nhập Phật quốc chi hải. Ven đường những nơi đi qua, rất nhiều ngày binh thiên tướng, nước tần chiến sĩ đều không bị khống chế, hồn phách tự động thoát ly mà ra, mặt mỉm cười rơi vào cầu vồng phía trên, một mặt cuồng nhiệt nhìn xem hư ảnh, điên cuồng chạy về phía hai tay của hắn, bọn hắn chạy rất nhanh, thân ảnh cũng là càng ngày càng nhỏ, thẳng đến chạy đến hư ảnh trong hai tay, bao phủ tại hai tay Phật quang phía trên, hoàn toàn biến mất không gặp. Dương Tiện thấy hít vào khí lạnh, loại thần thông này, đây là đại lôi âm tự tiếp dẫn chuyển sinh bí pháp sao? Rất nhiều ngày binh tiên tướng lại là một mặt hãi nhiên, điên cuồng lùi lại. Bọn hắn cảm giác những ngày này quả thực chính là tại thụ tra tấn. Nhìn thấy các loại nhân vật cứng hãn, mới biết được chính mình là chân chính sâu kiến. Nguyên bản một chút đại thiên thế giới kiêu hùng tức thì bị đả kích quá sức, âm thầm thề về sau nhất định phải cố gắng tu luyện. Bồ Tát đây là thật sự nổi giận a, Thác Tháp Thiên Vương trong lòng chấn kinh. Chu Dịch lại là nghe được, thấy nhíu mày không ngừng. Hắn cảm giác hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, có thể kiến thức đến Phật môn nhiều như vậy cường đại thần thông. Hắn cảm thấy bản thân cần thiết đem những này thần thông đều học xong. Mặt khác hắn cũng phi thường may mắn mình trước đó không có sử dụng định thân thần thông đến bức hiếp Dương Tiện, từ đó rời đi ngày này là địa võng địa giới, nếu không phải như vậy, Quan Âm Bồ Tát đến, cái này một bộ cành kim bảo thể coi như đánh cũng nát, cũng 8 phần 10 cựu sẽ bị Quan Âm Bồ Tát trấn áp, trói buộc lại. Vậy tương đương chính là phế. Một bộ vô thượng hóa thân cứ như vậy phế, chẳng phải là đáng tiếc. Không phải nói, không phải Phật. Giờ giờ ương ương. Đế Giang Tổ Vũ mắt nhìn thấy Hàm Dương địa giới phe mình nhân sĩ tử thương vô số, không khỏi hét dài một tiếng, lần nữa kích hoạt trận pháp, oeng. Bàn cổ chân thân lần nữa hiển hóa, lại là một kích trùng trùng điệp điệp như có thể chém đứt dòng sông lịch sử sắc bén một kích. Lần này chém vào tốc độ càng nhanh, chỉ là một sát na, liền chặt đứt hư ảnh đầu lâu, chặt đứt đầy trời hoa sen, một đường chém dưa thái rau, nháy mắt phá vỡ hư không mấy trăm dặm, giết tới Quan Âm Bồ Tát trước mặt, mắt nhìn thấy liền muốn đem Quan Âm Bồ Tát chém vào trở thành hai nửa. Thương thương thương. Một tôn Phật tượng ngăn tại đằng trước, hiểm mà lại hiểm ngăn trở một kích này. Phù mang cùng Phật tượng tương hỗ đụng nhau, oanh kích, trong chớp mắt giao thủ trăm ngàn lần. Cho đến Phật tượng, phù mang tương hỗ tiêu tán. Quan Âm Bồ Tát thân ảnh mới một lần nữa ở trong hư không hiện hiện. Nàng nhìn xem Đế Giang Tổ Vu, mặt sắc khó coi, ta ngược lại muốn xem ngươi bản cổ chân thân còn có thể kích hoạt mấy lần. Nàng hai tay một đám, pháp ấn bóc ra, một viên ấn phủ hư không hiển hóa, tiếp theo nhanh chóng hóa thành một đầu mini long tượng tại hư không lăn một vòng, liền lăn làm một đầu cao 10,000 trượng to lớn long tượng đầu rồng thân voi, răng nanh nổi lên, có bốn chảo, khủng bố dữ tợn đến cực điểm. Trên thân huyết sát chi khí chấn động đến vùng hư không này vô số thiên binh thiên tướng cũng không thể động đậy, thậm chí rất nhiều ngày thần đô trong lòng rụt rè, không khỏi quỳ rạp xuống đất. Ngang, long tượng rít lên một tiếng, một cái lẹt xẹt, giống giận phóng tới hạ giới, nhất định phải đi. Đế Giang Tổ Vu thấy thế, con ngươi co rụt lại, thấp giọng thở dài. Vừa mới hai lần đả kích đã hao hết 12 tổ vu kim nhân giống bên trong tích chứa kinh khí, lại thêm bọn hắn vừa mới phục sinh, trên thân hồn khí cũng không nhiều. Vừa mới lượng kích đã là cực hạn. Nếu là chúng ta trở lại đỉnh phong, một lần bản cổ bữa chạm kích, đủ để chém vỡ phương thế giới này, chỉ là một cái nữa lưu hạng người, lại có thể làm gì được ta? Đáng tiếc đáng tiếc đáng buồn. Trúc Dung không cam lòng. Tổ vu phục sinh, tu vi đã rơi xuống đáy cốc. Coi như có thể kích hoạt bản cổ chân thân, nhưng bản cổ chân thân uy năng cực kỳ yếu nhỏ. So với đỉnh phong lúc có thể đi ngược chiều chiến thánh người, chiến thiên đạo phong mang chênh lệch không biết bao nhiêu 10,000 giảm. Hai tướng đối so, Trúc Dung trong lòng sẽ có chênh lệch cảm giác, đúng là khó tránh khỏi. Không kịp thất lạc, đi thôi. Đế Giang Tổ Vu đánh nát địa giới, một đầu chật hẹp, u ám, khôn cùng, vô lượng hoàng tuyển xuất hiện ở trước mắt. Sau thủ mọi tử tới đón chúng ta. Đi. Đế Giang Tổ Vu nhất thanh thanh hát, chỉ huy mọi người mang đi chưa hồi phục thần trí Trúc Cửu Âm, cấp tốc hướng hoàng tuyển phương vị đột đi. Đây là một đầu từ dậy sóng hoàng tuyển bên trong đánh rất ra tiểu hoàng suối. Hiển nhiên là vì cố ý tiếp dẫn bọn hắn mà chế tác được. Đế Giang Tổ Vu trong lòng phức tạp, nhưng cũng biết việc cấp bách, không phải cảm thán, lệ mề thời điểm, mang theo chúng tổ vu nhảy vào hoàng tuyển bên trong. Chạy đi đâu? Quan Âm Bồ Tát từ trên trời giáng xuống, cũng đi theo nhảy vào hoàng tuyển bên trong, nàng ngồi cưỡi lấy con rồng kia tượng mà đi, tiếng gầm gừ bên trong, biến mất tại sông hoàng tuyển nước chỗ sâu. Dầm dầm. Hoàng tuyển nước tại nước cuộn cuộn. Chỗ sâu như phát sinh đại chiến. Sau đó nhưng nghe một tiếng quắc khẽ, một cái trong nháy mắt từ hoàng tuyển chỗ sâu đánh ra, hướng phía Quan Âm Bồ Tát thân thể có chút nhấn một cái. Bắn ra, Quan Âm Bồ Tát liền thân bất do kỷ bị đẩy lùi ra ngoài đường hoàng tuyển. Sau thổ thánh nhân phải trang vượt qua rồi. Một đạo mênh mông vô lượng thanh âm từ hư không chỗ sâu truyền đến. Chu Dịch con ngươi có chút co rụt lại. Thanh âm này tốt quen thai, a là Bồ Đề tổ sư. Chuẩn Đề thánh nhân. Hừ. Hoàng tuyển nước tại rầm rầm tiếng sóng bên trong, rất nhanh biến mất tại vô tận sâu trong bóng tối không gặp. Giang giác. Mở ra địa giới rất nhanh bị quan bế. Cửu Châu địa giới các nơi tràn vào không ít hoàng tuyển nước, trở nên càng thêm quỷ dị, không hiểu, mạnh lên. Nguyên bản sắp nhịn không được cộng công cùng quảng thành tử cũng đã có âm thanh có sắc. Hôm nay cao nhân thật nhiều a. Dương Tiện thở dài, nghiêng người bình tĩnh nhìn thụ yêu bị đánh nổ địa phương, một mặt tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc kia vô thượng bị pháp. Chúng ta trở về đi, không muốn đợi ở chỗ này nữa, nơi thị phi không nên ở lâu. Hắn quay người lại, mang theo Mai Sơn 6 huynh đệ cùng hơn 1,000 thảo đầu thần đẳng vân giá vũ mà đi. Rất nhanh, bên trên không trung, cùng Thác Tháp Thiên Vương ngang bằng. Dương Tiện không có nhìn Thác Tháp Thiên Vương, chỉ là hướng phía Na Cha Tam Thái tử lên tiếng chào, sau đó liền trực tiếp rời đi. Chu Dịch lợi dụng thay mận đổi đảo phù ẩn thân hơn 1.0000 thảo đầu thần bên trong, có chút khẩn trương, sợ chỗ tối chuẩn đề thánh nhân đột nhiên xuất hiện, một cái trong nháy mắt bắt hắn cho trấn áp. Cũng may để hắn hơi cảm giác vui mừng là chuẩn đề thánh nhân không có tới, chỉ là trong mơ hồ, hắn như có thể nghe tới sâu trong lòng đất truyền đến từng tiếng đủ để chấn vỡ linh hồn bạo hưởng. Là sau thổ thánh nhân đang cùng chuẩn đề thánh nhân đại chiến. Chu Dịch âm thầm kinh ngạc, hắn cũng không rõ ràng trong đó đến tụ cùng. Bất quá để hắn âm thầm vui mừng là, may mắn ta trước đó đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo, ẩn tàng còn tốt, bằng không, cao thủ chân chính xuất hiện, ta cũng chính là một bàn tay bị đánh chết hoặc trấn áp sự tình. Trên trời một ngày, nhân gian một năm, nhân gian 50 ngày, trên trời cũng liền đi qua hơn 3 giờ. Đây đối với rất nhiều cao nhân tới nói, cũng chính là chợp mắt công phu. Nếu là thời gian dài chút, Chu Dịch tuyệt đối nhịn không được, cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng. Cũng may đến cùng cuối cùng là thành công. Hắn cũng thu hoạch không ít. Thu hoạch khí vận điểm số cực kỳ khổng lồ không nói. Nhân đạo cô đọng thủy tổ pháp thân, còn được đến tổ vu nhóm hữu nghị, thu hoạch một chút pháp bảo vân vân, có thể nói một thân tạo hóa. Rất nhanh, một đoàn người bay đến quán Giang Cẩu. Dương Tiễn tâm tình thật không tốt, một đường đều trầm mặt, có chút áp suất thấp. Mai Sơn sáu huynh đệ muốn tiến lên ăn ủi, trong lúc nhất thời, nhưng cũng ta không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉnh thể không khí đều rất đê mê. Đến quán Giang Cẩu sau, một vị trẻ tuổi mỹ mạo như tựa tiên tiên thuần mỹ thiếu nữ đi ra, nhìn thấy Dương Tiễn, hai mắt hơi sáng, kêu một tiếng nhị ca. Dương Tiễn lập tức chuyển biến bộ dáng, tiếu dung sáng lạn đón lấy nói, "Thiền nhi, ta không phải cho ngươi đi tìm thất tiên nữ chơi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Trên trời không dễ chơi. Thất tiên nữ các nàng cũng có chính mình sự tình muốn làm, ta cảm thấy nhàm chán, liền trở lại." Thuần mỹ thiếu nữ xem ra cực kỳ thiên chân vô tà, một thân không nhiễm bụi bặm, cuốn như vận độ thế giới bên trong một đóa thanh liên, không thể nói nhất là tuyệt mỹ, nhưng khí chất xuất trần thanh nhã, lại là để mắt người trước sáng lên, ký ức khắc sâu. Giờ phút này thiếu nữ dẫn theo váy, chạy chậm đi qua, đi đến Dương Tiễn trước mặt, nhìn chằm chằm hắn cuốn một vòng, lúc này mới nói, "Ta nghe người trong nhà nói, ngươi bị Ngọc Hoàng Đại Đế hạ lệnh đi đuổi bắt người nào ở giữa kiếm thần, bắt được sao?" Nàng nhón chân lên, hướng phía sau lưng nhìn một chút, "Người đâu?" "Không có bắt được." Không đề cập tới việc này còn tốt, nhắc lên việc này, Dương Tiễn liền khí mượn, bị Quan Âm Bồ Tát một bàn tay đánh chết. "Cái gì?" Thiếu nữ che lấy miệng nhỏ, hoa dung mất sắc, "Quan Âm Bồ Tát tại sao phải đánh chết hắn a? Hắn làm quá lớn chuyện sai lầm, toàn bộ tam giới đã cho không giới hắn." Một bên đợi ở một bên Hao Thiên Quyền đột nhiên há miệng nói, "Tên kia thế nhưng là phục sinh 12 tổ vu, thật là làm tốt lớn tai họa, thật là yêu gan thông thiên, an hùng tâm báo tử đảm." 12 tổ vu, đến cùng là thế nào một chuyện a? Thiếu nữ càng ngày càng hiếu kỳ. Kết quả là, Mai Sơn sáu huynh đệ bọn người ngươi một chút hắn một câu đem tình hình thực tế cho nói. Đương nhiên, trong đó có quan hệ Dương Tiễn thai nạn xấu hổ bọn hắn đều tự động loại bỏ. Dương Tiễn cũng không hi vọng mình tại thiếu nữ trước mặt mất mặt, nhưng hắn lại không nghĩ tại thiếu nữ trước mặt nói láo, Hao Thiên Quyền bọn người đối với Dương Tiễn tâm tư rõ ràng. Đúng lúc đó tiếp lời gốc dạ, đem Dương Tiễn làm khó giải quyết. Dương Tiễn ở bên mặc dù âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng càng thêm bị đè nén. Hắn lại có một ngày luân lạc tới cần nhà mình huynh đệ nói láo bao che. Hắn lúc nào bị thua thiệt như vậy? Kia Thái A kiếm đâu? Thiếu nữ giòn tan đột nhiên xách một cái vấn đề mấu chốt, đã kêu nhân gian kiếm thần dùng tuyệt thế bí pháp cầm nhị ca binh khí, sau khi hắn chết theo lý mà nói hẳn là sẽ tuôn ra binh khí a binh khí đâu? Mai Sơn sáu huynh đệ có chút ngộng. Dương Tiễn đầu tiên là sửng sở, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, không tốt. Tên kia khả năng không chết. Không chết? Thiếu nữ ghé mắt, Quan Âm Bồ Tát tự mình động thủ đánh chết, làm sao lại không chết? Tên kia 10 điểm có chơi. Dương Tiễn trầm mặt nói, thần thông quảng đại, pháp lực cao thâm, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Lại nói, Thái A kiếm là thượng phẩm thần binh bên trong khó được chân phẩm, vô cùng cứng rắn, căn bản khó mà đánh nát. Quan Âm Bồ Tát làm sao có thể một kích liền đập nát Thái A kiếm? Đây là không thực tế. Hắn ảo não, tên kia khẳng định không chết. Ai hiện tại tỉnh ngộ đã muộn. Tên kia khẳng định chạy xa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thiếu nữ kinh ngạc, có thể tại Quan Âm Bồ Tát dưới mí mắt, còn có Đông Đạo Thiên Thần chú mục dưới chạy trốn, cái này cỡ nào cao thần thông, bao nhiêu lợi hại thủ đoạn a? Đúng vậy a. Hào Thiên Quyền bận điệu nói, chúng ta vừa mới cũng nói, tên kia quỷ dị, lợi hại đâu? Nếu không phải chúng ta lúc ấy bị Quan Âm Bồ Tát đột nhiên ra sân, cùng Quảng Thành Tử, còn có 12 tổ vũ đám người kinh thiên đại chiến cho hoàn toàn hấp dẫn tới tâm thần, cũng không đến nỗi xem nhẹ việc này. Đúng là như thế. Mai Sơn sáu huynh đệ nhẹ gật đầu, ngươi chưa từng đi hiện trường, ta không biết chàng diện kia, quả thực là kinh thiên động địa, bình thường cũng khó khăn phải gặp một lần. Đừng bảo là chúng ta, Tháp Tháp Thiên Vương bọn người là thấy sử suốt, rất nhiều ngày binh thiên tướng thậm chí bị liên lụy, chết oan chết uổng, mà không thể không sợ hãi lui lại chạy trốn. Như thế một trận chiến, chúng ta cũng không khỏi bị đến tác động đến. Vì bảo vệ bộ hạ của chúng ta, Nhị gia liền tự mình xuất thủ, mang theo chúng ta rời xa trung tâm chiến trường. Lúc ấy tình huống hiện trường rất là hỗn loạn. Phe mình đại chiến, bàn cổ phủ mang kinh hiện thời ở giữa, sơ ý một chút, chúng ta khả năng liền sẽ bị tác động đến đánh chết. Nào dám phân thần nghĩ sự tình khác. Thiếu nữ nghe được trong lòng nổi sóng chập trùng, giòn tan nói, các ngươi người không có việc gì liền tốt, Thái A kiếm ném cũng liền ném. Đáng tiếc đáng tiếc đáng hận tên kia vậy mà chạy. Dương Tiễn thở dài, cũng trách ta nhóm lúc ấy quá mức sơ ý chủ quan, không có nghĩ sâu vào. Lúc ấy tình huống kia, tất cả mọi người nghĩ đến bản mệnh, nhị gia có thể nghĩ đến che chở chúng ta thoát đi trung tâm chiến trường, đã rất khó được. Nơi nào có tâm tư nghĩ sự tình khác đâu? Hao Thiên Quyền an ủi. Đúng vậy a nhị ca, cái này không thể trách ngươi. Ngươi hết sức. Chu Dịch tại thảo đầu thần nghe được phải phía sau bước lên chút lạnh mồ hôi. hắn biết. Dương Tiễn kịp phản ứng. Sau đó khẳng định là cái khác thần chỉ cũng kịp phản ứng. Hắn nhất định phải lập tức rời đi. Nếu không nhất định khó thoát cao nhân phích lịch thủ đoạn. Cũng may để hắn hơi cảm giác an ủi là, thiếu nữ này cùng Dương Tiễn trò chuyện một chút, liền lôi kéo Dương Tiễn hướng phòng bên trong đi. Mà Mai Sơn 6 huynh đệ thì mang theo Thảo Đầu hướng về quán Giang Khẩu binh doanh đi. Chu Dịch trước khi đến binh doanh trên đường cố ý rơi vào cuối cùng. Chương 154, sau thổ tổ bu. Cựu truyền huyền công chương 154, sau thổ tổ bu. Cựu truyền huyền công Chu Dịch tại Mai Sơn 6 huynh đệ lúc bọn họ không chú ý, lặng lẽ bóp cái ẩn hình thần thông thủ ấn, biến mất vào hư không bên trong, sau đó sử xuất hóa hồng thuật, hướng nhân gian phương vị bỏ tới. Tốc độ nhanh chóng. Tấn mãnh vô song. Một cái chớp mắt 120,000 bên trong. Chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Thẳng đến hắn biến mất chừng một hồi, hắn đằng trước một người mới đột nhiên tỉnh ngộ, Chu Lăng hắn ở đâu? Vừa mới còn ở lại chỗ này bên trong a? Có người hồi phục. Kỳ quái. Đằng trước người là cái cực kỳ cao lớn tráng kiện đầu lĩnh cấp bậc nhân vật, hắn nhíu mày nói, Chu Lăng là ta cái này đại đội tiểu đội trưởng, bình thường liền rất hung hãn, dũng cảm, mà lại lời nói cũng tương đối nhiều, hôm nay thái độ khác thường. Ta còn tưởng rằng hắn là bị trên chiến trường các loại cao nhân cho trấn nhiếp, chưa có lấy lại tinh thần tới. Xem ra ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Hắn đội văn nói, nhanh chóng đem việc này cùng Lục đại thống lĩnh nói. Lục đại thống lĩnh chính là Mai Sơn 6 huynh đệ. Có người cùng bọn hắn hồi bẩm việc này. Mai Sơn 6 huynh đệ trong lòng lộn bộ một chút, lập tức đưa tới người hỏi kỹ. Cùng hiểu rõ trước sau bắt đầu kết thúc tình huống sau. Mai Sơn 6 huynh đệ trong lòng kinh hãi, biến sắc, đều nhao nhao suy nghĩ nói, chẳng lẽ Chu Lăng bị giết, cây kia yêu thay thế Chu Lăng đi theo chúng ta trở về quán Giang Cẩu. Nghĩ đến cái này bên trong, Mai Sơn 6 huynh đệ liền không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Cái này nếu là thụ yêu đột nhiên đối bọn hắn xuất động sát thủ, bọn hắn có thể có một người sống sót sao? Cây kia yêu là như thế nào làm được đây hết vậy? Mai Sơn 6 huynh đệ trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ không phải thụ yêu cũng có nói, có lẽ Chu Lăng chỉ là có khả năng tụt lại phía sau, có lẽ đi làm một chút những chuyện khác. Điều này có thể sao? Chớ tự lấn cái người. Mai Sơn 6 huynh đệ một trong bốn thái úy di hệ công lân, là một cái đầu mang mũ rộng đành, người khoác hạt sắc áo ngắn, khuôn mặt bình thường, hai mắt có thần nhân vật, hắn tại 6 huynh đệ bên trong lấy quỷ kế đa đoan, túc chi đam mưu mà lấy dưng. Là lấy, ý kiến của hắn thường thường làm người coi trọng xem. Giờ phút này hắn đang nói chuyện, 1,200 thảo đầu thần, chúng ta mỗi một cái đều rất quen thuộc, Chu Lăng thân là tiểu đội trưởng, càng là cùng chúng ta tên là thuộc hạ, thật là huynh đệ. Chúng ta đối với hắn quá quen thuộc. Hắn tính cách cương dũng, làm người hung lệ, sát phạt quyết đoán, có thể sừng dũng mãnh vô cùng. Người như hắn sao có thể bởi vì bị trấn nhiếp mà vụng trộm chết rồi? Nhất là cái khác thảo đầu thần đô tại, liền hắn không tại. Rõ ràng như vậy còn cần đến đoán sao? Khẳng định cùng ngay lúc đó tình huống hiện trường có quan hệ. Suy nghĩ lại một chút, cây kia yêu chỉ là bị Quan Âm Bồ Tát một bàn tay liền trục chết. Chết không khỏi quá mức tùy tiện, kỳ quái. Phải biết hắn nhưng là có thể cùng nhị gia đại chiến mấy ngày mấy đêm mãnh người a như thế mãnh người, lại như vậy tùy tiện chết rồi, các ngươi tin sao? Cái khác mấy cái Mai Sơn huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, tiếp theo cùng nhau lắc đầu. Vậy liền đúng rồi. Di Hệ Công Lân thản nói, vị này mãnh nhân thần không biết quỷ không hay dùng một loại nào đó thần thông thay thế Chu Lăng, để Chu Lăng thay hắn mà chết, mà chính hắn thì đi theo chúng ta len lén trở lại quán Giang Khẩu, thừa dịp chúng ta không chú ý công phu, một cái lắc thân liền biến mất vô tung vô ảnh. Thần thông như thế, quỷ dị như vậy, trừ hắn còn có thể là ai? Nói đến đây bên trong, Di Hệ Công Lân cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. May mắn game này yêu đối với chúng ta không có sát ý, bằng không tại chúng ta tiến về binh doanh trên đường lặng lẽ đem chúng ta cho hết xóa bỏ. Ai có thể làm sao hắn? Tìm tới hắn đâu? Đúng vậy a, thật đáng sợ. Cái khác Mai Sơn huynh đệ cũng thình lình kịp phản ứng, từng cái thẳng sát mồ hôi lạnh, từng cái tim đập nhanh nói, cây này yêu thật là quá mạnh, tới vô ảnh đi vô tung không nói, cái này để người ta thay thế hắn đi chết pháp môn cũng là vô cùng quỷ dị, khó lòng phòng bị a. Các ngươi nhớ tới không có? Nhị gia có vẻ như cũng có một chủng loại như pháp môn, chỉ là không có hắn mạnh như vậy. Đúng. Di Hệ Công Lân nhẹ gật đầu, nhị gia pháp môn thay mận đổi đảo, kỳ thật chính là tham khảo địa sát thất thập nhị biến bên trong gửi trượng thần thông, đem sở thụ đến công kích tổn thương, gửi ở hắn vật trên thân lấy lại hình. Từ đó tiến hành tổn thương chuyển di, miễn trừ mình tai họa. Nhưng nhị gia pháp môn căn bản không có khả năng duy trì thời gian lâu như vậy, mà lại cũng không thể đem một cái thần tiên ngụy trang như thế giống như lúc, ngay cả Quan Âm Bồ Tát đều không phát hiện ra được. Bởi vậy có thể thấy được, người này thần thông nghịch thiên. Cái khác Mai Sơn huynh đệ ngươi một lời hắn một câu nói, thần thông như thế đến cùng là thần thông gì, thực tế là không thể tưởng tượng, để người mở mắt. Chu Lăng không thể chết vô ích, chúng ta nhất định phải đem việc này lập tức báo cho nhị gia. Nhị gia trong lòng vốn là tâm phiền ý loạn, nói cho hắn chỉ sợ cũng vô sự vô bổ. Phải biết cây này yêu trước mắt bao người, bị Quan Âm Bồ Tát khóa chặt, đều có thể nháy mắt trốn chạy. Cái này cùng pháp môn, thật là quỷ thần khó lường. Suy nghĩ lại một chút người này tức đoạt nhị gia thái a kiếm thủ đoạn. Nếu là nhị gia đơn độc đối mặt hắn, ngươi cảm thấy nhị gia còn có phần thắng sao? Di Hệ Công Lân trong mắt lóe ra tình mang, hắn ngự khí rất là chắc chắn, trước đó ta liền có suy đoán, hiện tại hoàn toàn khẳng định. Tây kia yêu coi như pháp lực có vẻ không bằng nhị gia, nhưng thần thông các phương diện nhất định hơn xa nhị gia. Nhị gia cùng hắn đấu pháp, nhất định là bại hoàn toàn. Lúc trước hắn sở dĩ biểu hiện rất là chật vật, mục đích đúng là vì kéo dài thời gian, khiến cho tổ vu phục sinh. Tổ vu phục sinh về sau, hắn cũng khỏi phải trang. Nháy mắt trốn chạy, đem thần thông của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, chúng ta căn bản là không phát ra gì. Ngươi cảm thấy loại người này, nếu là nhị gia đơn độc đi đối mặt, có thể tìm tới hắn chân thân sao? coi như tìm được. Thật đơn đả độc đấu, nhị gia đánh thắng sao? Cái khác Mai Sơn huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, không khỏi lại một lần lau mồ hôi lạnh. Di hệ công lân lại là kế tiếp theo đả kích, chúng ta mặc dù có thể dẫn đội xuất chiến trợ giúp nhị gia, nhưng chúng ta thực lực so ra mà nói quá thấp. Nếu là thụ yêu sử dụng cùng loại thần thông không ngừng đổi thành chúng ta, để nhị gia đả kích chúng ta, đây chẳng phải là để nhị gia giết chết chúng ta? Đôi kia nhị gia đả kích lớn bao nhiêu? Các ngươi có nghĩ tới không? Người kia nếu muốn giết chúng ta, vừa mới nói không chừng liền giết. Hắn không giết, hiển nhiên cũng là đang cảnh cáo chúng ta, chớ xen vào việc của người khác. Di hệ công lân lời này mới ra, Mai Sơn các huynh đệ tập thể tắt tiếng, từng cái mặt sắc cứng đờ, thân thể hơi có chút run rẩy, cũng không biết là tức giận đến, hay là sợ, hoặc là nổi giận, không cam lòng. Đừng bộ dáng này nhìn ta. Di hệ công lân lạnh lùng nói, không muốn chết, coi như việc này chưa từng xảy ra đi. Nếu là nhị gia hỏi Chu Lăng đâu? Hỏi lại nói. Di hệ công lân là người nhiều mưu trí nhân vật, giờ phút này nói chuyện là cực kỳ có phân lượng, bất quá thật cùng nhị gia hỏi lúc, các ngươi cảm thấy việc này còn có ý nghĩa sao? Cái khác Mai Sơn huynh đệ từng cái á khẩu không trả lời được, lập tức từng cái âm thầm cắn răng, đều quyết định phải cố gắng tu luyện. Di hệ công lân lại là lần nữa đả kích, chúng ta cố gắng bao nhiêu năm rồi, tu vi hay là dậm chân tại chỗ, trừ công pháp không phải đỉnh tiêm bên ngoài, cũng cùng chúng ta tư chất, căn cốt có quan hệ. Chúng ta muốn cố gắng tiến lên một bước, dựa vào chỉ là cố gắng đã không làm được. Cái này cũng không được, vậy cũng không được. Chẳng lẽ chỉ có thể làm đà điểu? Có Mai Sơn huynh đệ phẫn nộ, không cam lòng. Đúng. Di hệ công lân nói rất quả quyết, không có bản sự không muốn chết, chỉ có thể giả sợ. Trừ phi ngươi muốn chết, cái kia có thể dũng một đêm. Thu hoạch được Mai Sơn 6 huynh đệ kính sợ độ, thu hoạch được khí vận điểm số 500. Chu Dịch rời đi không lâu sau, lại thu được thanh âm nhắc nhở. Hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá thoáng suy nghĩ, liền hiểu rõ, không khỏi cười một tiếng. Một viên nỗi lòng lo lắng có chút buông xuống không ít, nghĩ thầm, cái này Mai Sơn 6 huynh đệ ngược lại là so trong tưởng tượng tốt thời. Chu Dịch không giết cái này mấy huynh đệ, cũng là cân nhắc giết sẽ để cho Dương Tiện bảo tẩu. Đến lúc đó mình bại lộ cơ hội nói không chừng sẽ bị lớn. Cứ như vậy, mình tiếp xuống hành động, rất có thể lại nhận vô hạn trở ngại. Dù sao mình sau đó phải làm sự tình còn có rất nhiều. Có như thế một cái có được hao thiên quyền, còn có đại bối cảnh Dương Tiện nhìn chằm chằm, có nhiều bất tiện. Bây giờ lại là sẽ tốt hơn không ít. Bất quá cũng không thể buông lỏng. Dù sao sau đó không lâu, khả năng rất nhiều người liền sẽ kịp phản ứng mình cũng chưa chết. Đến lúc đó nói không chừng chính là trên dưới lớn điều tra thời điểm. Cho nên nguyên bản dự định Thượng Thiên Cung đi trộm cắp bàn đảo cây sự tình, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nguyên bản còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút bàn đảo cây thử một chút. Xem ra chỉ có thể chờ lần sau. Chu Dịch gần hình đi tới Tây Như Hạ Châu cùng Nam Chiêm Bộ Châu chỗ giao giới. Hắn đứng tại một chỗ núi cao chỗ, nhìn ra xa Nam Chiêm Bộ Châu. Che bổng trông về phía xa. Có thể thấy rõ Cửu Châu đỉnh kết giới ở trong hư không như ẩn như hiện. Cũng không biết cộng công bọn hắn tình huống như thế nào rồi. Chu Dịch lúc ấy căn bản không dám dừng lại lâu. Nếu là dừng lại quá lâu, kia đối mặt rất có thể chính là tử vong đả kích. Dù sao thánh nhân cũng xuất hiện, cái này quá khủng bố. Chu Dịch bản thân liền có thánh nhân cảnh giới, cho nên hắn hết sức rõ ràng thánh nhân khủng bố. Có thể nói như vậy, chuẩn thánh tại thánh nhân trước mặt cũng là sâu kiến. Bởi vậy có thể thấy được thánh nhân cường hành. Cuối cùng Đế Giang Tổ Vu bọn hắn hình như là sau thổ tổ Vu đi. Lúc này, có lẽ sau thổ tổ Vu vì mình huynh đệ tỷ muội đang cùng một chút thánh nhân rằng có cũng có nói. Chu Dịch không dám lợi dụng biết lúc thần thông suy tính những này thánh nhân, nhất là cái này trong lúc nấu chốt, thánh nhân thần kinh khẳng định sẽ phá lệ mất cảm. Cho dù hắn là dị số, thánh nhân không phát hiện được, nhưng nghĩ đến cũng sẽ có điều cảm giác. Nếu là thánh nhân thần niệm phô thiên cái địa triển khai lục soát, hắn liền xem như dị số, chỉ sợ cũng phải không chỗ che thân. Để hắn hơi cảm giác gan đùi là, thế giới này có vẻ như có thiên đạo hạn chế, thánh nhân căn bản không dám chân chính động thủ. Bởi vì thế giới này đã không chịu nổi thánh nhân sức chiến đấu. Chuẩn thánh chi chiến, Nam Chiêm Bộ Châu đều kém chút bị đánh cho hủy diệt. Nếu không phải có Cửu Châu đỉnh thần lực, khí vận chân long khí vận chi lực cùng cộng đồng thủ hộ, kết quả sẽ phi thường hỏng bét. Bất quá nghĩ đến những này, chuẩn thánh hẳn là cũng không đến mức váng đầu đem nhân loại hủy diệt. Cái này cỡ nào lớn nhân quả chi lực, chuẩn thánh cũng gánh không được các bọn hắn muốn suy yếu nhân tộc lực lượng, chỉ có thể chậm rãi chèn ép, chậm rãi hóa giải phần này nhân quả cùng nghiệp lực, nếu là nháy mắt đè xuống, kia bắn ngược mà lên mãnh liệt nghiệp hỏa cùng nhân quả chi lực, đủ để cho bọn hắn nghiệp hỏa đốt người, chịu đủ tra tấn, cảnh giới nói không chừng đều sẽ rơi xuống. Chu Dịch là thánh nhân cảnh giới, lại thêm ở cái thế giới này đợi đến cũng có lâu như vậy. Đối với chuyện này là hơi có biết. Được rồi, Chu Dịch đến cùng là không dám lúc này đi Nam Chiêm Bộ Châu rủi ro, quay người muốn đi. Hắn chuẩn bị đi Lưu Sa Hà nhìn xem rèm cuốn đại tướng, thu hoạch một đợt khí vận điểm số lại nói. Về sau lại ôm cây đợi thỏ, nhìn xem có thể hay không nằm vùng ngồi xổm kim thiền tử chuyển thế chi thân, nếu là có thể ngồi xổm trước thu hoạch một phen, lại thả hắn đi. Không thể cứ như vậy để hắn bị cuốn màn đại tướng sống sờ sờ ăn a, có chút lãng phí. Trước thu hoạch lại nói. Chu Dịch nghĩ như vậy, liền kích hoạt thần thông chi lực, liền muốn hóa cầu đồng rời đi. Không ngờ còn không có đi, liền cảm giác một đạo mờ mịt thanh âm đột nhiên truyền đến, "Tiểu Hữu đi thong thả." "Hả?" Chu Dịch toàn thân hàn mao đều dựng đứng lên, nghĩ thầm ta đều ẩn hình còn có ai có thể phát hiện ta. Người đến này nhất định là mấy cái cao thủ cực kỳ khủng bố. "Tiểu Hữu không cần thần trương, ta là sau thổ tổ bu, ngươi mà theo ta tới." Chu Dịch phía trước đại địa phía trên đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Trong miệng có hoàng tuyền nước nước cuồn cuộn. Nhảy vào trong đó, chúng ta liền có thể gặp gỡ. "Cái này?" Chu Dịch trừng mắt nhìn, chỉ là do dự một sát na, liền quả quyết nhảy vào đi vào. Nếu thật là sao thổ, kia tất nhiên sẽ không giết chính mình. Như không phải, chỉ bằng mượn cái này không cùng luân so khủng bố thần thông chi lực, cũng đủ để nhẹ nhõm trấn áp, diệt sát mình. Chu Dịch không có lựa chọn quyền lợi, tự nhiên biết làm gì lựa chọn. Quả quyết, anh dũng, có thể thấy được chút ít. Chỗ tối thanh âm rất ôn nhu. Chu Dịch nhảy vào hoàng tuyền nước sau, liền cảm giác kia trong nước liền đột nhiên toát ra một cái bọc khí, bao lấy mình, mang theo mình như lướt sóng mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chính là Chu Dịch đều bắt giữ không đến cảnh tượng trước mắt. Tuyệt đối vượt qua một cái chớp mắt 120,000 bên trong. Hô hô, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Chu Dịch liền mắt tối sầm lại sáng lên, thình lình phát giác mình đã đi tới mặt khác một chỗ thần bí địa giới. Cái này bên trong là một chỗ không tính rộng lớn miếu cổ vũ. Miếu thờ bên trong có khô cạn vết máu, cùng một viên khô quắt to lớn trái tim. Ở trái tim trước, đứng một người. Cái này mặt người cho như tiên như thánh, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một loại thần thánh từ bi vẻ đẹp. So sánh một chút nàng, đại từ đại bi quan thế âm khí chất đầu chỉ kém hơn một chút đơn giản như vậy. Hai người tại từ bi phương diện căn bản là có khác nhau một trời một vực. Ta chính là sao thổ. Thần thánh nữ tử nhìn xem Chu Dịch, mỉm cười, tay mở ra, từ đó hiện hóa ra một quyển ẩn chứa đại đạo khí tức quyển trụ, đây là cựu truyền huyền công. Là ta vu tộc trấn tộc bí pháp cả bộ. Hôm nay ta tặng nó cho ngươi. Cái này, Chu Dịch có chút ngây người. Cựu truyền huyền công. Trong đầu hắn còn có một bộ đỉnh cấp pháp môn tu luyện, cựu truyền bản cổ trải qua. Nhưng bộ này kinh thư tu hành tư cách, nhất định phải tu vi đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong mới được. Nếu là gượng ép tu luyện, xác suất rất lớn sẽ bạo thể mà chết. Mà lại bộ này kinh thư đã không trọn vẹn, chỉ có tiền tam trọng. Nhưng dù vậy, cũng là cường đại rối tinh rối mù. Chu Dịch tất cả công pháp bên trong, thuộc về bản này cựu truyền bản cổ trải qua là mạnh nhất. Đáng tiếc không thể tu luyện. Mà cái này cựu truyền huyền công, có thể hay không tu luyện? Tiếp được. Sau thổ đem quyển trục vứt cho Chu Dịch. Chu Dịch bản năng đưa tay tiếp được. Cuốn này trục coi là lớn bản cổ đạo thuật đại đạo pháp tắc mảnh vỡ cô đọng mà thành. Tích chứa trong đó đại đạo pháp tắc mảnh vỡ rất nhiều. Sau thổ tổ vu thanh âm ấm áp, đây là ta trải qua vô tận tuế nguyện hoàn toàn lĩnh hội cuốn này trục về sau, một lần nữa sao chép được một bản quyển trục, ta tặng nó cho ngươi, hy vọng ngươi cố mà trân quý, cố gắng tu tập. Phải biết, từ xưa đến nay, chỉ cần tổ vu mới có tư cách tu luyện bản này quyển trục. Ngươi biết tại sao không? Chu Dịch bản năng lắc đầu. Đây là bởi vì chương 155, địa đạo thân cùng linh. Nhân đạo khí cùng biển chương 155, địa đạo thân cùng linh. Nhân đạo khí cùng biển đây là bởi vì đại vu căn bản không có cái kia ngộ tính cùng tư chất đi tu luyện bản này của chủ, bọn hắn chỉ có thể tu luyện lần một chút pháp môn. Sau thổ tổ vu dừng một chút, đương nhiên, bọn hắn tu luyện cũng là cựu truyền huyền công, chỉ là trải qua chúng ta sửa chữa, bọn hắn cựu truyền huyền công lại yếu hóa phiên bản. Ta đưa cho ngươi, là thuần túy nhất nguyên thủy phiên bản. Ta sở dĩ cho ngươi loại này phiên bản. Nàng nhìn thật sâu mắt Chu Dịch, là nghe đế giang tổ vu bọn hắn nói qua sự tích của ngươi, ta biết ngươi là một cái phi thường không tầm thường người. Tại ngộ tính cùng tư chất các phương diện có thể xưng người tiên. Ta tin tưởng, ngươi tại lực lĩnh ngộ cùng căn cốt phương diện tuyệt đối vượt qua đại vu, sánh vai tổ vu, hẳn không phải là vấn đề. Như thế, tự nhiên hẳn là tu luyện tiềm lực càng sâu, càng có hy vọng đạt tới thánh nhân cảnh giới cựu chuyển huyền công, mà không phải tu luyện yếu hóa bản lãng phí ngươi một thân tiềm lực. Chu Dịch bận bịu bái tạ, đa tạ sau thổ tổ vu khen ngợi. Ta đây cũng không phải là khích lệ ngươi. Sau thổ cười cười, nói, nhiều năm như vậy, ta là khó được cùng một nhân loại nói nhiều lời như vậy, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Cho ta sống đi xuống dũng khí cùng hy vọng. Nàng như nghĩ đến cái gì, tiếu dung rất sán lạn. Ta biết chỉ là bằng vào chỉ là một quyển công pháp căn bản không đủ để trả lại ngươi ân đức, nhưng xin ngươi yên tâm, về sau ngươi nhưng có cần, ta sau thổ chính là đem hết toàn lực, cũng tất nhiên sẽ giúp ngươi một tay. Sau thổ nói như vậy, hiển nhiên là triệt để cứu ra đế giang tổ vu bọn hắn. Chu Dịch cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra so sánh một chút có chút thô bạo, đơn giản cộng công, sau thổ rõ ràng càng thêm cẩn thận, nội liễm, cân nhắc cũng càng toàn diện, chu đáo. Nàng là bởi vì không cách nào tới đất giới đi, chỉ có thể tại minh giới địa phủ bên trong hoạt động, cho nên không cách nào quá mức can thiệp cộng công hoạt động, chỉ có thể khía cạnh cho trợ giúp. Mà một khi cộng công mặt đất hoạt động hoàn thành, tại minh giới trong địa phủ, nàng cơ hồ chính là vô địch. Dù sao cái này bên trong là thuộc về lĩnh vực của nàng địa giới. Tại lĩnh vực của nàng bên trong, xem ra chuẩn đề thánh nhân cũng không có chiếm được tốt, bằng không hiện tại sao thổ sẽ không như thế tự tại cùng Chu Dịch tại cái này bên trong đối thoại. Về phần bọn hắn ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì, Chu Dịch mặc dù cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là lần nữa cảm tạ một phen. Sau thổ gật đầu cười, đế giang tổ vu bọn hắn hiện tại ngay tại tu dưỡng khôi phục bên trong, bởi vì so sánh với trước kia nhiều một điểm nhân tộc linh phách, cái này khiến tiềm lực của bọn hắn trở nên không giống bình thường. Có lẽ về sau bọn hắn cũng có thể tu luyện đạo gia pháp môn. Chu Dịch nghe, không có chen vào nói. Chúng ta tổ vu bởi vì linh phách không chọn vẹn nguyên do, cho nên chuyên chú tu luyện thân thể, cũng chính là cộng công trong miệng cái gọi là điều nói. Nghe tới cái này bên trong, Chu Dịch minh bạch, sau thổ nhất định một mực tại chú ý địa giới tình huống. Mà lại bởi vì nàng cũng thuộc về 12 tổ vu kim nhân giống bên trong một viên, nghĩ đến trong cõi u minh nhất định có cảm giác biết, mình cùng cộng công đối thoại của bọn họ sẽ tiết lộ một chút đến trong thai của nàng, tựa hồ cũng là bình thường. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo đều là nói. Nói, mặc dù có cao thấp chi phân, nhưng nếu là tu luyện tới cực hạn, cũng là khó điểm sàn sàn nhau. Sau thổ nói, thiên đạo tu hồn, địa đạo tu thân, nhân đạo tu khí, tập hợp thiên địa nhân ba đạo, nhất định có thể trở thành chân chính không có thiếu hụt siêu thoát giả. Hiện tại siêu thoát giả đều là khuyết điểm. Chu Dịch lé mắt, Sau thổ cười nói, bao quát ta ở bên trong, đều là không hoàn mỹ siêu thoát giả, căn bản là không có cách chân chính siêu thoát mảnh thế giới này, chỉ có thể bị khóa vây ở cái này bên trong. Nhất là ta, là mấy cái siêu thoát giả bên trong nhận chế ước, trói buộc lớn nhất. Nàng thắn nói, đáng tiếc. Mặc dù tất cả siêu thoát giả đều hiểu thiên địa nhân ba đạo tập trung vào một thân mới là chính nói, nhưng bọn hắn tỉnh ngộ lại thời điểm đều muộn. Bởi vì lúc kia, bọn hắn đã thành thánh. Thành thánh muốn lần nữa chuyển tu cái khác pháp môn, coi như thành công, cũng là không làm nên chuyện gì. Sau thổ dừng một chút, nói, như vậy cũng tốt như phàm tục thế giới cao lầu, đánh tốt nền tảng, kiến tạo tốt, thậm chí kiến tạo đến thế giới cao nhất lầu các tiêu chuẩn, có thể xem thường cái khác cao lầu. Đến loại trình độ này, muốn lần nữa cải tạo nó, gần như không khả năng. Phá đi xây lại, không có thánh nhân có cái này dũng khí. Bởi vì bọn hắn biết, chỉ là tu thiên đạo hồn, pháp, bọn hắn đều là trải qua gian khổ, cực khổ, lúc này mới có thể thành công. Lại tu địa đạo thân, linh, nhân đạo khí, biển. Đây tuyệt đối là độ khó nghịch thiên, chính là thánh nhân chi tư, muốn chân chính thành công, lại nói nghe thì dễ. Nói đến đây bên trong, sau thổ hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Chu Dịch, nói, ta ở trên người của ngươi nhìn thấy nhân đạo khí, địa đạo linh, thiên đạo pháp. Ngươi quá không đơn giản. Cái gì? Chu Dịch kinh hãi mất sắc. Ngươi không cần khẩn trương. Sau thổ như minh bạch Chu Dịch lo lắng, trấn an nói, lại là bởi vì tạo dựng 12 tổ vũ kim nhân giống lúc, ngươi đã từng một sợi linh hồn đầu nhập khí vận chân long hai con ngươi, đặt chân nhân tộc khí vận trường hạ. Tại ngươi trở về một sát na kia, trên thân nhân đạo chi khí 10 điểm nồng đậm, cũng liền ta thấy rõ. Bất quá cũng chính là một sát na mà thôi, nghĩ đến trừ ta, không ai có thể phát giác. Thật, Chu Dịch hồ nghi. Cái này nếu như bị cái khác thánh nhân phát hiện, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Thật, sau thổ nhẹ gật đầu, ta vì phòng ngừa cái khác thánh nhân nhìn trộm hàm dương địa giới, cố ý bố trí lấn trời bí thuật, man thiên quá hải chi phát trận. Lại có tiểu hữu ngươi ở bên phụ trợ cộng công, cha để loạt bổ sung, hoàn mỹ đem ta không cách nào nhúng tay nhược điểm cũng cho bổ đủ. Bằng không, cậu công lần này tuyệt đối không cách nào kiên trì lâu như vậy. Hán thua không nghi ngờ. Nàng thở dài, ta dặn đi dặn lại. Cậu công hay là có thiếu hụt để loạn. Truy cứu căn nguyên, hay là bởi vì không có giúp đỡ, hắn cũng không phải bản năng. May mắn có ngươi tại a. Nàng rất vui mừng, lần này, ta sẽ cho ngươi giảng giải địa đạo thân, linh. Giúp ngươi trên mặt đất đạo trên đường đi đi càng xa. Chu Dịch hành lễ bái tạ. Tiểu hữu quá mức khách khí. Sau thổ đỡ dậy Chu Dịch, ngươi tu luyện thân, linh chi pháp, quá mức thô lỗ. Nếu là chuyên tu cựu chuyển huyền công, tất nhiên sẽ tiến bộ tấn mãnh. Chu Dịch nhẹ gật đầu. Sau thổ có thể nhìn ra hắn tu luyện thần linh chi pháp, nhất định là bởi vì Vạn Đạo Tiên Quyết pháp lực nguyên nhân. Cái này Vạn Đạo Tiên Quyết tập hợp Chu Dịch sở học tất cả pháp môn tinh túy mà thành. Trong đó tự nhiên cũng có tu thân thành tiên pháp môn. Nhưng tu thân thành tiên, đối so tu thân thành thánh, kia chênh lệch cũng không phải là bình thường lớn. Chính là bởi vì như thế, lúc đến bây giờ, Chu Dịch bản thân thân thể cũng không mạnh. Ta nhìn ra được, đây là ngươi hóa thân. Ta có thể nhìn ra, cũng là bởi vì ngươi linh phách nhập khí vận trưởng hà thời điểm, nó không chọn bện độ quá mức khoa trương. Hiển nhiên không phải một cái đại la tiên nên có linh phách, đoán được là hóa thân rất bình thường. Vẫn là câu nói kia, chứ ta không có người biết việc này. Hô, Chu Dịch nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hữu thả lỏng. Sau thổ cười nói, ngươi có thể tu luyện tiên đạo hồn, pháp, địa đạo thân, linh, nhân đạo khí, biển, tập hợp ba đạo vào một thân, thực tế là công đức vô lượng tạo hóa. Nếu là thật sự thành công, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nàng nhìn chằm chằm Chu Dịch trên dưới dò xét, ngươi cố này hóa thân mạnh, không thể đánh giá. Nếu không phải ta biết nó là hóa thân, chính là thánh nhân chi nhãn. Ngay từ đầu cũng khó có thể xem thấu, bởi vì trên người của ngươi mông lung, để người nhìn không thông suốt, dường như dị số. Chu Dịch không nói chuyện, hắn vốn chính là dị số. Bất quá để hắn hơi cảm giác gan đùi lạ, cũng may không có tiết lộ quá nhiều bí mật. Cũng may chỉ có sau thổ biết, mà hậu thổ là cái dày đạo nhân, hẳn là sẽ không hại hắn. Hóa thân cứ như vậy mạnh, ngươi bản thân nghĩ đến càng mạnh. Sau thổ có chút áo ước, đương kim thời đại, có thể xuất hiện ngươi dạng này thiên tài, quá hiếm có. Ta sẽ kết luận ngươi có thể tu luyện nguyên bản cựu chuyển huyền công, trừ đế giang tổ vũ bọn hắn nói với ta lời nói bên ngoài. Chính yếu nhất hay là ta biết bất phàm của ngươi. Ta kết luận ngươi bản thân nhất định tạo hóa, tiềm lực kinh người. Chu Dịch khiêm tốn nói hai câu. Sau thổ cười tiếp lời, được rồi, ta cũng không cùng ngươi lại nói nhảm, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi giảng giải địa đạo thân, linh chi pháp. Từ không tới có, trực tiếp giảng đến thánh nhân con đường, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi cơ duyên. Đa tạ sau thổ tổ bu. Chu Dịch cảm tạ. Lần này là thật lòng. Địa đạo tu thân, thân thể bên trong dấu linh. Đem thân thể tu luyện tới đại la tiên, cũng chính là đại vu giai đoạn, liền có thể kích hoạt thân thể bên trong linh, linh càng mạnh, thân thể sức sống, lực phòng ngự cùng liền càng mạnh. Tới cực hạn, một giọt máu bên trong đều có dấu linh lời nói, kia một giọt máu liền có thể để nhân tạo hóa chủ sinh, chỉ cần linh bất diệt, thân vẫn còn tồn tại dù là một sợi tóc, một khối nhỏ da, nửa giọt máu, cũng có thể làm cho người lại lần nữa xoay chuyển càn khôn, thu hoạch được tân sinh. Sau thổ tổ vu bắt đầu kỹ càng cho Chu Dịch giảng giải địa đạo ưu khuyết chỗ. Thế yếu ở chỗ linh một khi bị diệt, thân thể mạnh hơn, cũng đem đánh mất sức sống, lại vô xoay chuyển khả năng. Bất quá tới chuẩn thánh giai đoạn, linh hoạt nhưng cấu kết địa đạo, đem tự thân lạc ấn in dấu trên mặt đất đạo bên trong. Đó chính là thánh nhân cũng là khó mà triệt để rào sát ngươi tất cả linh. Bởi vì ngươi linh một khi tao ngộ hủy diệt tính đặc kích, liền có thể độn dấu tới đất đạo bên trong, nhường đất đạo bảo hộ ngươi. Chỉ là đến địa đạo, muốn lại phục sinh, lại là muôn vàn khó khăn. Chu Dịch hiểu rõ. tổ vu chính là như thế. Ta không hiểu rõ các ngươi nhân đạo khí cùng biển, nhưng chúng ta vu tộc thân cùng linh, ta nghiên cứu vô số năm, có thể nói đối này cực kỳ thông thấu, đáng tiếc là ta không cách nào lần nữa đẩy ngã càn khôn chuyển tu pháp này. Bây giờ có thể tìm được ngươi người hữu duyên này, đem ta một thân sở học truyền thụ cho ngươi, cũng là một loại công đức tạo hóa. Chu Dịch cảm kích. Sau thổ nói tiếp nói, lần này giảng đạo có lẽ sẽ cầm tiếp theo thật lâu, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Chu Dịch nghĩ nghĩ, nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Hiện tại ra ngoài khẳng định sẽ tao ngộ tam giới sáu đạo các đại cao thủ vây công, coi như đại la tiên lục soát không đến hắn. Nhưng thánh nhân đâu? Không chừng thánh nhân cũng tò mò phía dưới, đối tam giới các nơi tiến hành quét hình. Chu Dịch thân ở Linh Sơn, cùng dạng này thần dị địa giới, mới có thể miễn bị kiếp nạn này. Bản thân tại Linh Sơn, hóa thân tại giới này, lại là không việc gì. Thánh nhân tại đương kim dạng này thời đại đã không thể tùy ý xuất thủ. Sau thổ như nhìn ra Chu Dịch sầu lo, liền xem như quét hình các nơi, đối với thiên đạo đến nói, đó cũng là một loại kiêng kỵ, có thể không làm, bọn hắn đều sẽ tránh đi làm. Coi như lần này bọn hắn làm, về sau xác suất rất lớn sẽ không lại làm. Người chờ đợi ở đây, trốn qua lần này, về sau 8 phần 10 cựu chính là an toàn. Chu Dịch thoải mái. Chúng ta bắt đầu giảng đạo đi. Sau thổ giảng đạo không có đất tuân ra kim liên, pháp lực đột nhiên xuất hiện to lớn tràn diện. Có chỉ là bình tĩnh cùng bình yên. Liên tựa như trưởng giả trong gia tộc đang cùng tiểu bối kể chuyện xưa, nói ân tình đạo lý, hòa hoãn, có thứ tự, như róc rách như nước chảy, bất chi bất giác đi vào tâm linh con người chỗ sâu, để người không có cảm giác trầm mê trong đó. Sau thổ nói, cũng chính là cái này cựu truyền huyền công liên quan lớn bản cổ đạo thuật bên trong đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Pháp tắc mảnh vỡ xưng là mảnh vỡ. Liên biểu thị cái này đại đạo là vụn vụn vật vật, như bài rách. Muốn lĩnh ngộ dạng này nói, độ khó kia có thể nghĩ. Mà hậu thổ thì là kiên nhẫn tốn hao vô tận với nguyện, đem những này mảnh vỡ chỉnh hợp, chắp vá, dán lại, khiến cho cái này đạo trở nên càng thêm thông thấu, sáng tỏ mà hoàn chỉnh. Nếu như nói lớn bản cổ đạo thuật là một bộ y phục, kia thời khắc này cựu truyền huyền công liên quan đại đạo liền tựa như một khối vỡ vụn đến cực hạn ống tay áo mảnh vỡ, bị sau thổ cho chắp vá hoàn chỉnh. Như thế lại đến nghe nói, tự nhiên nghe để người như si như say, nhưng theo khó khăn gia tăng, Chu Dịch liền nghe có chút phí sức. Hắn biết, lại nghe xuống dưới, hắn rất có thể một lần nghe không hiểu. Nếu là nghe không hiểu, vậy sẽ bỏ lỡ lớn cơ duyên. Dù sao, bất luận là cái gì nói, lần đầu tiên nghe đều là hiệu quả tốt nhất. Như vậy cũng tốt như đánh nền tảng kiến tạo lầu cát, lần đầu tiên nghe, liền tốt so đánh nền tảng. Chu Dịch minh bạch đạo lý trong đó. Lúc này lựa chọn lợi dụng khí vận điểm số hối đoái đại đạo thông linh, cảm ngộ thuộc tính. Cảm ngộ Tây Du thần thoại thế giới cựu truyền huyền công đại đạo pháp tắc mảnh vỡ áo nghĩa, đạo lý, tạo hóa nguyên cơ. Cần thiết khí vận điểm số 3000 điểm. Chu Dịch âm thầm kinh ngạc, cũng không phải cảm thấy cái này khí vận điểm số nhiều, mà là cũng không nhiều. Phải biết cái này đạo thế nhưng là nối thẳng thánh nhân pháp môn. Hắn là kinh ngạc tại, nếu như cái này đạo không người giảng giải, kia hối đoái cần thiết đem lăn lộn đến hơn gấp 10 lần. Ngay tại vừa rồi, hắn nhanh chóng lật xem một lần quyển trục, lấy một mắt 100,000 làm được tốc độ nhanh chóng xem hết quyển trục pháp môn điên. Minh xác biểu thị không người giảng nói, hối đoái cảm ngộ pháp môn cần thiết 35000 điểm. Có thể thấy được có người giảng đạo tầm quan trọng. Trừ cái đó ra, chỉ là quyển này cựu truyền huyền công quyển trục chi pháp liên quan nội dung, nếu như muốn đổi, đó cũng là cần một cái cực kỳ khổng lồ khí vận con số. Có thể nói, sau thổ tổ vu lần này lại là đưa quyển trục, lại là giảng nói, cho Chu Dịch tiết kiệm quá nhiều khí vận điểm số. Chu Dịch bây giờ khí vận điểm tổng số, hết thảy có 94230 điểm. Giảm đi cảm ngộ cần thiết thì còn lại 91230 điểm. Nếu như không người giảng nói, không người đưa quyển trục, ngạnh sinh sinh đi cảm ngộ cái này cựu truyền huyền công. Chu Dịch xem chừng mình cái này 90,000 điểm rất có thể tất cả đều tiêu hao hết, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ cái này cựu truyền huyền công cả bộ nội dung. Bởi vì cựu truyền huyền công cả bộ quyển trục không chỉ có liên quan đến pháp môn, còn dính đến rất nhiều thần thông chi pháp. Ở trong đó liền bao quát đế giang tổ vũ không gian cùng tốc độ, cộng công nước, trúc dung lửa, trúc cửu âm thời gian cùng thần thông. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Nhiều như vậy thần thông, chỉ là hối đoái một môn, kia cần thiết khí vận điểm đều cực kỳ bàng bạc vô lượng, chớ nói chi là nhiều như vậy môn. Chu Dịch kiếm được mấy chục nghìn điểm, căn bản không có khả năng đủ hối đoái cả bộ quyển trục lại đi lĩnh ngộ. Mà bây giờ đâu? Chỉ có thể nói sau thổ tổ vu khá hào phóng, đủ ý tứ. Không. Chu Dịch quả quyết hối đoái đại đạo thông linh, cảm ngộ thuộc tính sau. Cả người liền lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái bên trong. Chương 156, tam chuyển sánh vai linh bảo. Đốn ngộ 3 năm chương 156, tam chuyển sánh vai linh bảo. Đốn ngộ 3 năm sau thổ tổ vu ở một bên thấy rung động không thôi. Vậy mà có thể lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái, xem ra Chu Dịch thiên tư căn cốt cùng ta trong tưởng tượng mạnh như nhau a, cựu truyền huyền công nguyên bản dính đến đại đạo pháp tắc mạnh mẽ. Bình thường người có thể nghe hiểu cũng không tệ. Cơ bản khỏi phải trông cậy vào có thể lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái. Nhưng Chu Dịch lại có thể thấy được nó lực lĩnh ngộ mạnh, tư chất chi siêu phàm. Vu tộc có thể được gặp nhân kiệt như vậy, thật là một loại may mắn. Xem ra trong cõi u minh tự có định số. Chúng ta vu tộc sẽ gặp được quý nhân, mệnh không có đến tuyệt lộ a, sau thổ tổ vu trong lòng cảm khái, giảng đạo nhưng không có dừng lại, mà là y nguyên hướng xuống giảng. Từ cạn tới sâu giảng nói, tại cựu truyền huyền công phương diện, cũng chỉ có sau thổ có thể làm đến như thế tinh chuẩn. Bình thường thánh nhân coi như có thể đem cựu truyền huyền công nghiên cứu thấu triệt, nhưng bởi vì tự mình tu luyện không phải địa nói, cho nên không cách nào làm được tràn đầy cảm xúc giảng nói. Sau thổ tổ vu không phải, nàng bản thân tu luyện chính là địa đạo, tu luyện chính là thân cùng linh. Ở phương diện này cảm xúc có thể nghĩ, nếu không phải tại thời khắc mấu chốt bỏ mình hóa thành lục đạo luân hồi, nàng bây giờ tại cựu chuyển huyền công phương diện tạo nghệ ổn định làm có thể xếp hạng tổ vu bên trong đệ nhất. Thời gian như nước mà qua, chớp mắt một tháng trôi qua, Chu Dịch như cũ tại đốn ngộ trạng thái. Sau thổ tổ vu động dung đến cực hạn, có thể đốn ngộ một tháng, loại thiên tư này, nội tính, cái này đã vượt quá tưởng tượng. Viễn siêu chúng ta những ngày tổ vu, phải biết các nàng lúc ấy cũng tu luyện cái này cựu chuyển huyền công, nhưng kiên quyết không có Chu Dịch lâu như vậy cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái. Bình thường kéo dài thời gian cũng sẽ không vượt qua nửa ngày. Đương nhiên, cái này nguyên nhân chính vẫn là ở chỗ lúc kia không người cho bọn hắn giảng nói. Bọn hắn tổ vu cũng là đang tìm tòi bên trong trước tiến vào, cho nên đốn ngộ đối với bọn hắn tổ vu đến nói là đáng quý lại không thể có nhiều. Bởi vì một lần đốn ngộ, khả năng liền sẽ để bọn hắn tại cựu chuyển huyền công phương diện lý giải, tu hành trước tiến vào một bước dài. Đối tổ vu đến nói, đốn ngộ nửa ngày đã là đầy trời chi công. Chu Dịch đốn ngộ một tháng, lợi hại, lợi hại. Cho dù có người giảng nói có thể làm đến mức này, cũng là ngộ tính cùng tư chất mạnh đến cực hạn thể hiện. Nhưng lại đi qua một tháng, Chu Dịch như cũ tại đốn ngộ trạng thái. Làm sao có thể? Sao thủ có chút không bình tĩnh, cái này trạng thái còn có thể duy trì lâu như vậy? Rất nhanh, liên tiếp 2 tháng đi qua, Chu Dịch còn tại đốn ngộ. Sao thủ có chút kích động, hưng phấn, đây là nhặt được bảo a. Kẻ này chi ngộ tính cùng tư chất vượt mức bình thường, có thành thánh tư cách a. Thật sự là không nghĩ tới, tại lập tức thời đại, lại còn sẽ xuất hiện yêu nghiệt như thế. Thực tế là quá kỳ quái. Thời đại hồng hoang sẽ có rất bình thường. Bởi vì lúc kia, thiên thiên thần thánh rất nhiều. Từng cái tư chất, căn cốt cường đại không thể theo lẽ thường đến tính toán. Nói ngay thẳng chút, thời kỳ hồng hoang nhân vật, phần lớn đều là trải qua các loại tiên thiên linh khí, bảo vật tẩy lễ, mà lại lúc kia thiên đạo cũng không đủ nghiêm cẩn, địa đạo cũng không có độ ẩn dấu, rất nhiều nhân vật đều bị thiên đạo hùng vi khí tức, địa đạo nặng nghề chi khí cho tẩy lễ qua. Tư chất mạnh mẽ, có thể nghĩ, không giống hiện tại cái này cằn cỗi thời đại, đã rất khó tái xuất thiên tài. Giống như một khối có dinh dưỡng thổ địa có thể trồng ra đồ ăn, nhưng bãi cát, hoang mạc có thể trồng ra đồ ăn sao? Chính là như thế một cái đạo lý. Mà Chu Dịch xuất hiện, lại đánh vỡ loại này cố hữu trạng thái. Liên tựa như trong hoang mạc mọc ra lục trúc, càng như trên mặt nước có đất liền sinh vật đang phi nước đại, lại như một phàm nhân vừa ra đời liền thành tiên. Quá mức không hợp tình lý, hoàn toàn không phù hợp lập tức tự nhiên tiên đạo quy luật. Chu Dịch xuất hiện, rất khác thường. Chẳng lẽ đây là nhân đạo sắp xuất thế tiêu chí? Sau thổ suy nghĩ, Chu Dịch trên thân nhân đạo khí tức cực kỳ nồng đậm, nghĩ đến không chỉ là cộng công nói nhân đạo hộ pháp là cấn đơn giản như vậy, làm không tốt đạt được thủy tổ là cấn. Nghĩ cho đến đây, sau thổ ước, đội phụ có thể một lần là cấn thành công thủy tổ là cấn, loại cơ duyên này cùng tư chất tại thời đại hồng hoang cũng khó gặp, bây giờ lại xuất hiện một cái. Chẳng lẽ vu tộc gặp gỡ cũng tới? Bằng không làm sao để nàng sau thổ gặp Chu Dịch đâu? Sau thổ càng nghĩ, một trái tim nhảy càng nhanh. Mặc kệ tình hình thực tế như thế nào, Chu Dịch tính cách làm người phương diện là chỉ khẳng định. Nếu như thế, lần này ta liền triệt để tác thành cho hắn, đem ta tất cả lĩnh ngộ đạo và lý đều truyền thụ cho hắn. Sau thổ trong lòng hạ quyết tâm, quyết định đối Chu Dịch đã không còn bất kỳ ẩn tàng, toàn lực ứng phó bồi dưỡng Chu Dịch, đem Chu Dịch chế tạo ra một cái chân chính lịch thiên nhân vật. Dạng này vu tộc tương lai cũng không đến nỗi không có bằng hữu, mà một người chọi cứng tam giới sáu đạo các loại đại nhân vật, không có bằng hữu giúp đỡ là đi không xa. Thời đại hồng hoang, vu tộc chiến bại, cơ hồ tất cả mọi người tiêu vong. Nếu không phải sau thổ âm thầm giúp đỡ, trận chiến kia tuyệt đối là tất cả cao thủ chết đi, giống như yêu tộc đồng dạng. Nếu không phải có người giúp đỡ, làm sao có thể còn có tam túc kim ô hậu duệ sống sót? Thời gian có chân, đang nhanh chóng hành động. Đảo mắt, 3 năm qua đi, Chu Dịch còn tại đốn ngộ trạng thái bên trong, lại trên thân địa đạo chi khí càng lúc càng nồng nặc, một thân xương cốt, tạng phủ, màng da, da thịt các loại đều đang không ngừng thay biến, mạnh lên. Một năm trước, Chu Dịch thân thể đã nhiều lần thay biến. Bây giờ 3 năm qua đi, thay biến càng nhiều. Đây vẫn chỉ là hóa thân. Bản thân đâu? Chắc hẳn thay biến càng nhiều. Sự thật cũng là như thế. Tại hóa thân đốn ngộ thời điểm, vì phối hợp tốt hóa thân, Chu Dịch ra đại lôi âm tự, dưới linh sơn, đi tới dưới chân linh sơn. Nơi này cũng tại linh sơn che chở phạm vi bên trong. Nhưng thời gian trôi qua cùng người ở giữa không sai biệt lắm. Chu Dịch tại cái này bên trong tìm cái tĩnh mịch địa phương, để ưu bà Ly tôn giả hỗ trợ hộ nói, hắn thì chìm vào cấp độ sâu nội đạo trạng thái bên trong. Vì để tránh cho địa đạo chi khí tiết lộ, hắn tại bản thân trên thân đánh các loại phòng ngừa khí tức tiết lộ bí ẩn phù lục. Phù lục là dùng trúc long luyện phù thuật thủ đoạn chế tác, tại che đậy khí tức phương diện có thể nói là nhất tuyệt. Năm thứ nhất, Chu Dịch thân thể liền lộ sắc thành tiên. Một thân xương cốt cứng rắn đến cực điểm, kinh lạc các phương diện cứng cỏi cường độ viễn siêu bình thường hạ phẩm pháp khí, bắt đầu hướng phía pháp bảo phương vị tới gần. Sớm tại xưa còn nước địa giới thời điểm, Chu Dịch cấp đoạt chí bảo hoa sen. Thôn vệ có thể tăng cường thân thể người cường độ cánh hoa, có thể tăng cường người nhanh nhẹn hoa lá, có thể gia tăng nhân thân thân bên trong kinh lạc cường độ, độ rộng, độ bền bị sợi rễ cùng cây trải qua. Những này cánh hoa, hoa lá, sợi rễ dinh dưỡng vật chất mặc dù đạt được trình độ nhất định phát huy, để Chu Dịch thân thể trở nên có thể so pháp khí. Nhưng kỳ thật những này vật chất dinh dưỡng cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, tiêu hóa. Năm thứ nhất, Chu Dịch thân thể liền đem những này dinh dưỡng triệt để tiêu hóa, khiến cho cựu chuyển huyền công bước vào nhất chuyển biến mãn chi cảnh. Cựu chuyển huyền công, nhất chuyển thành tiên, thân thể có thể so hạ phẩm pháp khí, đại viên mãn thì có thể so với thượng phẩm pháp khí, nhị chuyển suốt ngày tiên, thân thể có thể so pháp bảo hạ phẩm, đại viên mãn thì có thể so với thượng phẩm pháp bảo, tam chuyển thành kim tiên, thân thể có thể so hạ phẩm hậu tiên linh bảo, tứ chuyển thành huyền tiên, thân thể có thể so tuyệt phẩm hậu tiên linh bảo, ngũ chuyển lớn mê tiên, có thể so hạ phẩm hậu tiên chí bảo, lục chuyển lớn chí tiên, có thể so với thượng phẩm hậu tiên chí bảo, thất chuyển đại la tiên, có thể so hạ phẩm tiên tiên linh bảo, bát chuyển chuẩn thánh, có thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo, cửu chuyển thánh nhân, có thể so tiên tiên chí bảo. Cửu chuyển, mỗi nhất chuyển đều là một loại sinh tử thủy biến. Thành công thì như dược long môn, thất bại thì về sau muốn lại lột xác, độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Năm thứ nhì, Chu Dịch thân thể điên cuồng hấp thu linh sơn địa giới tiên linh khí, Phật khí, thành công nhị chuyển, thân thể có thể so pháp bảo. Một thân xương cốt, da thịt chi cứng rắn, đủ để chọi cứng pháp bảo uy năng. Tới loại tình trạng này, Chu Dịch bản thân liền tốt so là hành tẩu người hành pháp bảo. Năm thứ ba, Chu Dịch bắt đầu nuốt tạo hóa nước suối những vật này. Nguyên bản trồng chất rất nhiều đầm nước, bị hắn trên cơ bản tiêu hao sạch sẽ. Chu Dịch thuận lợi tu thành tam chuyển. Một thân xương cốt, màng da cũng có thể so hậu thiên linh bảo. Pháp bảo cũng không thể tổn thương hắn. Cương đại không thể tưởng tượng nổi, thể phách cứng mạnh, chỉ là đứng tại kia, liền cho người ta một loại hùng hồn như núi lực áp bách, lực chấn nhiếp, cực kỳ bất phàm. Nhưng cũng chính là một năm này, Chu Dịch tồn lưu vật phẩm trên cơ bản bị tiêu hao hết. Hắn muốn lại tiến bộ, lại là nhất định phải đạt được càng nhiều bảo vật, tài nguyên mới được. Nếu không cựu chuyển huyền công muốn lại tiến bộ, gần như không khả năng. Về phần tại sao không còn thu nạp Tây Thiên Linh Sơn tiên linh khí, Phật khí, đến tam chuyển về sau, thu nạp tiên linh khí cũng cực kỳ khổng lồ kinh người, nếu là cưỡng ép thu nạp, nhất định kinh động như Lai Phật Tổ, đến lúc đó gây nên phân tranh, Chu Dịch bản thân tiết lộ nền tảng, cũng quá không đáng. Hiện tại còn không phải tiết lộ thời điểm. Thu nạp một chút tiên linh khí, người khác còn tưởng rằng hắn đang tu luyện, sẽ không quá nhiều để ý, nhưng quanh năm suốt tháng điên cuồng thu nạp, vậy liền không bình thường. Chu Dịch rất sáng suốt, hắn biết phải làm sao. Hắn thanh tỉnh lại, cảm giác hóa thân còn tại đốn ngộ bên trong. Hắn lại là không có đi để ý tới. Hóa thân một thân canh kim bảo thể, thích hợp nhất tu luyện cựu chuyển huyền công, nếu là canh kim bảo thể đạt được cựu chuyển huyền công gen đúc, thôi hóa, nói không chừng cái này canh kim bảo thể sẽ bị chế tạo thành chân chính di động phiên bản tiên tiên linh bảo. Chu Dịch rất chờ mong kia một ngày đến. Hiện tại hắn muốn đi nghe Phật. Bây giờ Chu Dịch tại đại thừa Phật pháp phương diện tiến độ đã đạt tới 74 đạo quang điểm Bồ Tát cảnh. Hắn muốn tu luyện Phật môn hiến pháp cùng thần thông. Tốt nhất là tại đại thừa Phật pháp phương diện đạt tới Phật đà cảnh giới lại đi tu luyện. Như thế mới có thể làm ít công to, chế tạo một cái tốt căn cơ. Đối với Phật đà mà nói, là ắt không thể thiếu. Chu Dịch đi ra mật địa, thấy Ưu Bà Ly Tôn giả còn tại thay hắn an tĩnh hộ nói, không khỏi hành lễ nói lời cảm tạ. Ưu Bà Ly Tôn giả hoàn lễ, cười nói, trước đó ngươi thay ta giảng nói, bây giờ ta thay ngươi hộ nói. Bản này liền công bằng, Chu Dịch ngươi không cần đa lễ. Nói đến đây bên trong, hắn dừng một chút, nói, Như Lai Phật Tổ đã bắt đầu giảng đại thừa Phật pháp, ngươi còn đi ngay sao? Như Lai Phật Tổ trước sớm nói Đại Hùng Bảo Điện bế điện 3 ngày, bây giờ thời gian đã qua, giảng Phật tự nhiên cũng bắt đầu. Đi. Chu Dịch cười gật đầu, ta khoảng cách Phật Đà chi cảnh còn kém một chút, nhất định phải nhất cổ tác khí mới là. Lợi hại. Ưu Bà Ly Tôn giả một mặt kinh ngạc, ta không có ngươi dạng này đại quyết tâm, lớn dũng khí. Đương nhiên, càng không có ngươi dạng này thiên tư cùng nội tính. Có một việc Ưu Bà Ly Tôn giả không nói, hắn nếu là có Chu Dịch dạng này lực lĩnh ngộ, hắn cũng sẽ đem căn cơ chế tạo đến Phật Đà cảnh lại nói. Đáng tiếc đáng tiếc. Chu Dịch dạng này yêu nghiệt tuyên cổ cũng khó khăn phải gặp một lần, huống chi bây giờ đâu. Sau một thời gian ngắn, cục cục. Hai người một trước một sau đặt chân đến Đại Hùng Bảo Điện. Chỉ một thoáng, toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đối Chu Dịch đi lấy chú mục lễ. Thích Già Miu Ni Như Lai Phật khỏe mắt cũng nhịn không được run rẩy hai ngày, nghĩ thầm, gia hỏa này vậy mà lại tới. Hắn sẽ không lại lần lâm vào đốn ngộ trạng thái, cướp đoạt những người khác tạo hóa huyền cơ a. Thích Già Mani Như Lai Phật có chút tâm mệt mỏi, rất muốn đem Chu Dịch đuổi đi ra. Thực tế là Chu Dịch quá nghịch thiên. Lần trước cho Thích Già Mani Như Lai Phật mang tới rung động, đến nay đều không có biến mất. Là lấy nhìn thấy Chu Dịch tiến đến, Thích Già Mani Như Lai Phật đều không thể hoàn mỹ khống chế trên mặt mình biểu lộ, bắt đầu không bình tĩnh. Hắn như thế, nó hơn La Hán, Bồ Tát, Tôn giả càng là đừng bảo là. Từng cái tâm lý tại điện cuồng hò hét, a, lại là cái này biến qua đến rồi. Hắn đến, chúng ta còn nghe cái gì Phật? Trực tiếp làm người xem tốt. Ai? Xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian, lại là chú định vô tất tiến vào. Nhìn thấy Chu Dịch tới, tất cả Tôn giả, La Hán đều không có lòng tin cùng Chu Dịch tranh phong. Bao quát tuyệt đại đa số Bồ Tát ở bên trong, chỉ có Văn Thù Bồ Tát khinh thường Chu Dịch là người, ở trên dưới dò xét, nhìn kỹ Chu Dịch. Nhưng thấy Chu Dịch dung mạo vĩ ngạn, khí độ vô song, không khỏi hơi kinh hãi, hơi có vẻ động dung, chỉ xem bên ngoài đồng hồ lời nói, Chu Dịch gia hỏa này đích thật là mị lực siêu phàm, làm cho không người nào có thể không ghé mắt, chỉ là không biết có phải hay không là gối thêu hoa. Hắn lại có hay không thật như Dược Vương Bồ Tát bọn người nói khoa trương như vậy. Văn Thù Bồ Tát bản năng chất vấn. Nhưng thấy hiện trường nhiều người như vậy đều đối Chu Dịch một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, liền biết việc này 8 phần 10 cựu khẳng định là thật. Trong lòng của hắn càng thêm kinh ngạc, không khỏi sau khi ổn định tâm thần, chuẩn bị đợi chút nữa xem thật kỹ một chút Chu Dịch là như thế nào nghe Phật. Chu Dịch không để ý đến người bên ngoài ánh mắt khác thường cùng biểu lộ, hắn trực tiếp tiến lên, như trước đó, ngồi xuống Ưu Bà Ly Tôn giả bên người. Ưu Bà Ly Tôn giả mặc dù áp lực như núi, nhưng đã coi nhẹ. Hắn thậm chí cảm thấy Chu Dịch nếu là sớm ngày tiến giai đến Phật Đà cảnh càng tốt hơn. Dạng này hắn liền có thể nghe Chu Dịch giảng Phật. So sánh một chút thích giả Mani như Lai Phật cách nói, rõ ràng Chu Dịch càng thêm thông tục dễ hiểu hơn, phân tích, tiêu hóa hấp thu. 2:1. Ưu bà Ly Tôn giả nhất định tuyển Chu Dịch. Cái này không quan hệ mặt mũi các loại vấn đề, hoàn toàn là liên quan tới đại thừa Phật pháp nghe Phật vấn đề. Thích giả Mani như Lai Phật cũng không có bởi vì Chu Dịch đến mà dừng lại giảng Phật, mà là hoàn toàn như trước đây tại nói tiếp pháp. Chu Dịch quả quyết hối đoái đại đạo thông linh cùng cảm ngộ thuộc tính. Lần trước cảm ngộ Tây Du thần thoại thế giới đại thừa Phật pháp áo nghĩa, chí lý cần thiết khí vận điểm số là 1800 điểm. Lần này vẫn là 1800 điểm. Trước đó đoán quả nhiên không có sai. Loại này tạo hóa huyền cơ áo nghĩa cảm ngộ, mỗi một lần hối đoái cần thiết cơ hồ đều không khác mấy. Chu Dịch chỉ hy vọng lần này có thể kéo dài thời gian dài điểm, đừng có lại như lần trước như thế đột nhiên gián đoạn, bằng không quá thua thiệt. Bất quá có người cách nói, so với mình đi lĩnh ngộ càng tiết kiệm khí vận điểm số. Coi như thích giả Mani như Lai Phật trong hội đoạn cách nói, Chu Dịch vì tiết kiệm khí vận điểm số, cũng chỉ sẽ lần nữa đến đây. Đem hai cùng so sánh, tự nhiên là lựa chọn càng có thể tiết kiệm. Lần này ngồi xuống nghe, Chu Dịch lần nữa lập tức lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái. Dầm dầm, hình như có sóng lớn càn quét mà lên. Chương 157, Thượng Thanh Thiên Di La Cung. Dương Thiền trong mắt anh hùng chương 157, Thượng Thanh Thiên Di La Cung. Dương Thiền trong mắt anh hùng đầy trời kim hoa, Phật Liên, Tạo Hóa, Huyền Cơ, Áo Nghĩa, Chí Lý cùng nhau nhau hướng phía Chu Dịch phương vị điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chu Dịch khí tức lần nữa bắt đầu mạnh lên. Hắn sau đầu Phật quang nháy mắt trở nên lập loè hoàng diệu như mặt trời. Không không, một đạo tiếp lấy một đạo không thiếu sót quang điểm tại Chu Dịch sau đầu mở ra. Chỉ là một sát na, trọn vẹn 74 đạo quang điểm liền hoàn toàn nở rộ. Chu Dịch quanh chân ngồi dưới đất, sau lưng quang điểm như đèn như dương, đem hắn cả người chiếu rọi giống như thánh nhân không thể xâm phạm. Thật là 74 đạo. Văn Thù Bồ Tát không khỏi chấn kinh. Phải biết hắn lúc đến bây giờ, tu luyện không biết bao nhiêu năm, cũng bất quá cái này điểm số. Chu Dịch lại có thể sánh vai hắn, đồng thời còn đang không ngừng tiến bộ. Hắn không khỏi ngạc ước, tiếp theo là nồng đậm đố kỵ, không cam lòng. Một giới hậu bối, lại muốn dược long môn, vượt qua bọn hắn những này lao tiền bối. Cái này khiến Văn Thù Bồ Tát như thế nào nhận được rồi? Nhất là Chu Dịch sau khi đến, một người cơ hồ đem toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện tạo hóa áo nghĩa cùng đều cho thu nạp đi qua. Đây là như thôn tính thiên hạ, hoàn toàn không cho những người khác đường sống a. Hèn. Văn Thù Bồ Tát không khỏi hừ lạnh một tiếng, liền muốn đứng lên quát lớn Chu Dịch. Dược Vương Bồ Tát thấy thế lập tức kéo hắn một đêm, thấp giọng nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là Đại Hùng Bảo Điện, không phải tại ngươi Văn Thù đi giả đại điện. Văn Thù Bồ Tát liếc mắt thích giả Mani như Lai Phật, gặp hắn mặt không biểu tình, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút, bận bịu thu hồi ghen ghét tâm tư, không còn dám nhiều biểu lộ. Chỉ là trong lòng ta không biết vì sao, chính là càng xem Chu Dịch càng khó chịu. Cảm giác này liền rất kỳ quái, liền tựa như trong cõi u minh giữa bọn hắn liền có đại nhân quả. Đại nhân quả? Văn Thù Bồ Tát biết tu luyện tới hắn cảnh giới này, không có khả năng chống rống đột nhiên bốc lên cái này cùng tâm tư. Bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện bất an, ghen ghét, khả năng đều cùng nhân quả, tạo hóa, cơ duyên cùng có quan hệ. Ta cùng Chu Dịch có cái gì đại nhân quả? Văn Thù Bồ Tát trăm mối vẫn không có cách giải. Có lẽ là trên người hắn có cái gì tạo hóa, là phi thường thích hợp ta sao? Văn Thù Bồ Tát có chút ngao ngoèo muốn động. Hắn không dám khẳng định Chu Dịch nghịch thiên biểu hiện, có phải là hay không có ngoại vật trợ giúp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đoán được, Chu Dịch còn trẻ như vậy cứ như vậy cao minh, khẳng định là có đại cơ duyên trong người. Nếu là có thể tức đoạt Chu Dịch đại cơ duyên, cường hóa chính mình, hắn không phải có thể cố gắng tiến lên một bước. Nếu là cái này ngoại vật cùng lực lĩnh ngộ cùng có quan hệ, hắn chẳng lẽ có thể tại đại thừa Phật pháp phương diện căn cơ cùng Phật môn pháp thân thần thông cùng tu luyện vượt qua Quan Âm Bồ Tát bọn người. Càng nghĩ, một trái tim càng là nóng hổi, lửa nóng. Nhưng hắn cũng biết, tại Linh Sơn đối Chu Dịch động thủ là không thực tế. Hắn trừ phi đem Chu Dịch móc ra Linh Sơn, địa phủ hay là kia cổ lão miếu thờ bên trong. Chu Dịch hóa thân canh kim bảo thể đã nhiều lần thủy biến, hắn cũng tu thành tam chuyển, một thân bảo thể nội tại đều giống như đến rèn đúc. Đây mới thực là tại coi canh kim bảo thể là làm tiên tiên linh bảo tại chế tạo. Trước ba chuyển chính là tại chế tạo cái này linh bảo căn cơ. Cơ hồ mỗi một bước đều đi rất ổn, mỗi cái trình tự đều đạt đến hoàn mỹ vô khuyết chi cảnh, rèn luyện phi thường hoàn thiện. Bởi vì canh kim bảo thể vốn là cường đại không thể tưởng tượng nổi, lại đến tu luyện cái này cựu chuyển nguyên công, chẳng khác nào cơ hồ là chủ tu, hoặc là nói ngay thẳng chút, cái này canh kim bảo thể liền tốt so một khối tiên thiên thần thiết, cựu chuyển nguyên công liền tốt so một cái thợ rèn đang không ngừng đốt cháy, giá luyện, rèn đúc khối này thần thiết, đem thần thiết dần dần hướng một cái thần binh phôi thai chế tạo. Thần thiết cố nhiên rất mạnh, nhưng nếu là chế tạo trở thành thần binh, kia nhất định càng mạnh, cương đại đến thậm chí có thể hoàn toàn siêu việt thần thiết phẩm giai, tới một cái cảnh giới mới. Đây chính là cựu chuyển nguyên công, lợi hại, quá lợi hại. Phần này lực lĩnh ngộ, thực tế là được trời ưu ái, không ai bằng a. Sau tổ Vu thấy là trợn mắt hốt mồm, đã chấn động đến giận sôi tình trạng. Một lần đốn ngộ, chính là trọn vẹn nhiều năm. Đây quả thực quá khoa trương, sẽ không còn một mực đốn ngộ đi xuống đi. Sau tổ Vu quả thực khó có thể tưởng tượng. Nếu như trước kia có người như thế nói với hắn một người có thể lĩnh ngộ cựu chuyển huyền công đốn ngộ mấy năm, nàng sẽ chỉ mỉm cười, không còn phản ứng người này, bởi vì nàng sẽ cảm thấy người này tại si nhân nằm mơ, căn bản không hiểu cựu chuyển huyền công phức tạp cùng khó khăn. Cho dù có người dám nói, muốn lĩnh ngộ cũng là khó chi lại khó. như vậy cũng tốt so để một phạm nhân đi chạy dài tới 100,000 dặm thang trời. Cho dù có nhân giáo đạo hắn chạy thế nào, hắn cũng không có khả năng không ngừng một mực chạy xuống đi. Nhưng thời khắc này Chu Dịch sở tác sở vi, liền tựa như cái kia phạm nhân đang không ngừng nghỉ chạy, một mực chạy, hơn nữa còn là lấy 100m bắn vọt tốc độ đang chạy. Cái này làm sao không để sau thổ rung động? Thu hoạch được tổ vu sau thổ tán thành độ một thu hoạch được khí vận điểm số 700 ở Sa Linh Sơn nghe Phật Chu Dịch bản thân có thể thỉnh thoảng nghe tới cái này thanh âm nhắc nhở. Nhưng hắn cũng lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Những này thanh âm nhắc nhở đối với hắn mà nói, mờ mịt đồng đẳng với linh. Hắn đã hoàn toàn xem nhẹ những thứ này, toàn thân tâm chìm vào nghe Phật bên trong. Đối với thời khắc này Chu Dịch đến nói, chỉ cần khí vận điểm số đầy đủ, nhất tâm nhị dụng, căn bản không thành vấn đề. Là lấy, hắn có thể đồng thời làm được hóa thân nghe cựu chuyển huyền công, bản thân nghe Phật. Loại chuyện này, chính là chuẩn thánh đều làm không được, hắn lại làm được. Ngộ nói, cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Một người có thể đốn ngộ một loại nói, đã khá tốt. Chu Dịch tại đốn ngộ lượng loại, một loại thượng thừa đại thừa Phật pháp, một loại vu tộc tuyệt đỉnh thần công. Như thế trạng thái, nếu là bị thế nhân biết được, tuyệt đối sẽ rung động đến nghẹn ngào, run rẩy. Chính là thần minh cũng không thể miễn. Quán Giang Cẩu, 3 năm. Dương Tiễn đứng tại binh doanh cổng, đưa lưng về phía Mai Sơn 6 huynh đệ, các ngươi hôm nay mới đem chân tướng sự thật nói cho ta, không cảm thấy quá mức sao? Mai Sơn 6 huynh đệ bên trong dị hệ công lân chủ động có nổi, nhị gia, đây hết thảy đều là ta nghĩ ra được, là ta không nghĩ để ngươi quá sớm biết. Vì cái gì? Dương Tiễn thanh âm băng lãnh. Nhị gia ngươi mới đến, thu yêu quỷ thần khó lường, pháp lực cao thâm, khó lòng phòng bị. Hắn nếu là hữu tâm giết chết chúng ta lúc ấy liền chết rồi, hắn chỉ hại chết Chu Lăng, chính là đối với chúng ta một loại cảnh cáo, chúng ta sợ hãi, cho nên mới kéo dài đến nay. Di hệ công lân chưa hề nói, là huynh đệ chúng ta cảm thấy nhị gia ngươi rất có thể đánh không thắng cây kia yêu, một khi cưỡng ép đi tìm tụ yêu, nếu là cả hai gặp nhau, tỷ lệ lớn nhị gia ngươi sẽ trọng thương hoặc bại vong. Loại chuyện này ai có thể tiếp nhận đúng không? Chúng ta sẽ kéo dài, đúng là bình thường a. Đương nhiên loại này lời trong lòng không thể nói. Dương Tiễn tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại, để dạng này người tiếp nhận một cái sự thực như vậy. Đây tuyệt đối là so đánh chết hắn còn khó chịu hơn. Dù sao hắn Thiên Đình Chiến Thần danh hiệu đã diễn tiếp theo quá nhiều năm, chiến thần là không thể bại. Bằng không gọi thế nào chiến thần? Cho dù trước đó tại chiến trường cùng thụ yêu có thể nói chém giết cực kỳ kịch liệt, khó phân trên dưới, nhưng đối với Dương Tiễn đến nói cũng là một loại sỉ nhục, là nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Nhất là Thái A kiếm tại trước mắt bao người bị đoạt đi, càng không thua gì bị đánh mặt. Cái này khiến Dương Tiễn 3 năm này đều vì này thường thường một người phục vụ, thậm lực đến cực điểm. Đương nhiên, thậm lực qua đi, hắn chính là điên cuồng tu luyện thần thông các loại năng lực. 3 năm qua đi, Dương Tiễn mạnh hơn, nhưng hắn rất có thể y nguyên không phải thụ yêu đối thủ, bởi vì Dương Tiễn tại tiến bộ, thụ yêu cũng tuyệt đối tại tiến bộ. Đây chính là dị hệ công lân cùng với Khác Mai Sơn huynh đệ nội tâm ý tưởng chân thật. Bọn hắn không nguyện ý để Dương Tiễn đi bước lên cái này không có ý nghĩa phong hiểm. Thật sao? Dương Tiễn cái trán con mắt thứ 3 khép mở không chừng, nhìn chòng chọc vào Mai Sơn 6 huynh đệ, có ta ở đây, các ngươi có cái gì tốt sợ hãi? Hắn nói rất nghiêm khắc, về sau loại sự tình này lại phát sinh, nhất định phải ngay lập tức báo cáo. Là, nhị gia. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, tam giới 6 đạo bây giờ vẫn là không có cây kia yêu tin tất cả. Không có. Dị hệ công lân một mặt hoang mang, người này tựa như là hư không tiêu thất. Thật giống như sự xuất hiện của hắn như thế, đến đột nhiên, đi cũng rất đột nhiên, vô tung vô ảnh vô tích, quá mức thần bí, khó dò. Nói đến về sau, cơ hồ là đang cảm thán. Làm đối thủ, hiển nhiên dị hệ công lân là có chút kính sợ cây kia yêu. Dương Tiễn xem ở mắt bên trong, lòng tựa như gương sáng, không khỏi có chút không vui, nhưng nghĩ tới thụ yêu cái kia thủ đoạn, trong lòng của hắn đắng chát, hắn lại làm sao không có đối cây kia yêu sinh ra qua kính sợ ý nghĩ cùng tâm tư đâu. Ta đi hỏi một chút sư tôn ta, xem hắn có biện pháp hay không tìm tới kia yêu nghiệt. Dương Tiễn bao nhiêu là không cam tâm, thụ yêu khinh người quá đáng, ta nhất định phải tìm về ta Thái A kiếm. Kia nhị gia ngươi một đường cẩn thận một chút. Mai Sơn 6 huynh đệ chỉ có thể như thế căn dặn. Nói thật, bọn hắn là không nguyện ý nhìn thấy Dương Tiễn lâm vào cùng thụ yêu trong tranh đấu. Bởi vì càng lún càng sâu lời nói, cuối cùng bất luận là thắng hay là bại, có vẻ như Dương Tiễn cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Cùng nhìn thấy Dương Tiễn thật rời đi, Mai Sơn 6 huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, dị hệ công lân đề nghị đạo, đi tìm Thiền cô nương đi. Cũng đúng, việc này chỉ có Thiền cô nương có thể khuyên nhị gia, chỉ là làm nhị gia muội tử. Thiền cô nương thiện tâm đơn thuần, đến thật chí thiện, lại là muốn để phòng nàng hạ giới, để tránh bị những người khác dụ dỗ. Nói đến ý tưởng bên trên, ta hiện tại sợ nhất Thiền cô nương gặp được thụ yêu tên kia, bởi vì tên kia thực tế là quá tuấn mỹ, dung mạo quá mức vĩ ngạn vô lượng, mị lực lớn đến đáng sợ. Bình thường tiên nữ nhìn thấy, đều sẽ sinh lòng hảo cảm, chớ nói chi là Thiền cô nương. Mai Sơn 6 huynh đệ thương nghị một phen, liền đi tìm các nàng trong miệng Thiền cô nương. Cái gọi là Thiền cô nương, chính là Dương Thiền. Nàng cũng tại thăm dò Chu Dịch sự tình, chỉ là thời gian 3 năm, tìm hiểu đến đều là một chút vụn vặt tin tức. Tuy nói như thế, nhưng nghe nói sau, Dương Thiền vẫn là đối Chu Dịch cực kỳ sùng bái, tâm lý một trận tại nghĩ, cây này yêu nghe nói dung nhan cực kỳ tuấn thiếu, cũng không biết thật giả. Lợi hại nhất chính là hắn vậy mà bằng vào sức một mình liền bảo vệ nhân tộc địa giới. Đơn thương độc mã chọi cứng vô số thiên đình đại quân, trước sau đánh lui văn trọng, Dực Thánh Nguyên Soái, Thiên Bồng Nguyên Soái, Chân Vũ Đại Đế, Tháp Tháp Tiên Vương cùng quyền cao chức trọng, người thần thông quảng đại vận. Thật sự là một anh hùng cái thế a, nàng cũng không rõ ràng tưởng tình. nghĩ lầm mình rời đi Văn Trọng là bị Chu Dịch đánh lui dọa đi. Là lấy, tại mắt của nàng bên trong, Chu Dịch toàn thân đều đang phát sáng. Nàng đến cùng là cái đơn thuần, chí thuần chí thiện người, lại bị Dương Tiện bảo hộ quá tốt, cũng không biết trong nhân thế hiểm ác, cũng không biết thân là địch nhân, lẽ ra cùng chung mối thù mới là, hắn lại đối một địch nhân sinh ra kính nể chi tâm. Một trận thậm chí muốn hạ giới đi tìm một chút nhìn người này. Nàng là nghĩ như vậy, ta tìm tới hắn, liền muốn xem thật kỹ một chút hắn, nói với hắn nói đạo lý, cũng muốn hồi thứ nhị ca thái ác kiếm. Hắn như thế anh hùng cao minh, luôn không khả năng khi dễ ta như thế một cái nhược nữ tử. Đây không phải là anh hùng nên làm sự tình. Đây chính là suy nghĩ của nàng hình thức. Nàng không cảm thấy một cái anh hùng sẽ thương tổn nàng, cho nên nàng dám đi tìm người. Đổi lại Mai Sơn 6 huynh đệ, coi như thật tìm tới, cũng tuyệt đối sẽ hủ chết. Nào dám thật đi tìm người? Nàng liên dám. Người không biết không sợ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thiền cô nương, Thiền cô nương. Mai Sơn 6 huynh đệ đến tìm Dương Thiền, gõ cửa kêu to. Dương Thiền đi mở cửa, thấy là 6 huynh đệ, không khỏi hiếm lạ, nhị ca không phải đi tìm các ngươi luyện binh đi sao? Các ngươi như thế nào đi vào cái này rồi? Nhị gia đi tìm hắn sư phó. Đúng vậy a, nhị gia nghe nói lại muốn cùng cây kia yêu đấu pháp. Chúng ta có chút bận tâm, cho nên hy vọng ngươi khuyên đủ nhị gia, việc này có thể liền, không muốn lại để trong lòng bên trong. Cây kia yêu thực tế là lợi hại, cao minh. Chúng ta không hy vọng nhị gia cùng hắn lưỡng bại câu thương. Đối với chúng ta như vậy không có chỗ tốt. Mai Sơn 6 huynh đệ ngươi một lời hắn một câu đem sự tình nói cái thông thấu. Dương Thiền minh ngộ, bận điệu giòn tan nói, ta cái này liền đi tìm nhị ca nói rõ. Ta nhất định sẽ khuyên can hắn bỏ đi cùng kia anh. Thu yêu quyết đầu ý nghĩ. Bản năng kèm chút thốt ra anh hùng. Sắp đến đầu, kịp thời đổi miệng. Mai Sơn 6 huynh đệ nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có Dị Hệ Công Lân có chút hổ nghi trên dưới dò xét hai mắt Dương Thiền. Dương Thiền chột dạ, đội vàng đóng cửa phòng, ta muốn đổi quần áo. Dị Hệ Công Lân lúc này mới thu hồi tâm tư, xoay người đi, cách xa chút. Sau một lúc lâu, thay xong quần áo Dương Thiền đi theo Mai Sơn 6 huynh đệ đi Thiên Đỉnh tìm Ngọc Đỉnh chân nhân đi. Ngọc Đỉnh chân nhân tại Phong Thần thời đại trước đó, là ở tại Ngọc Tiền núi Kim Hà Độc phủ. Nhưng bởi vì Phong Thần một trận chiến, Hồng Hoang đại địa vỡ vụn, toàn bộ thế giới phá thành mảnh nhỏ, không ít động phủ cùng đều không tại lúc đầu địa giới. Ngọc Đỉnh chân nhân gặp người ở giữa tình huống đại biến, tiên linh khí cũng kém xa trước, liền phi thăng đi tới Thiên Đỉnh, tại Thượng Thanh Thiên Di La cung bên trong ở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nếu là cách nói, thuận tiện lân cận nghe pháp, tùy thời nghe nói. Về phần tu tập Ngọc Thanh pháp môn các đệ tử vì cái gì tại Thượng Thanh Thiên ở lại tu luyện, lại là bởi vì đánh bại Thông Thiên Thánh Nhân sau. Thông Thiên Thánh Nhân hết thảy đều cơ hồ bị cắt đoạn. Ở trong đó tự nhiên cũng bao quát Thông Thiên Thánh Nhân Thượng Thanh Thiên. Đương nhiên, ở trong đó nội tình Dương Tiền là ta không biết. Nàng một đường xuyên qua Nam Thiên Môn, bay qua mấy tầng cung điện trên trời, đi tới Thượng Thanh Thiên về sau, liền có người bẩm báo Dương Tiện. Dương Tiện vừa mới gặp mặt Ngọc Đỉnh Chân Nhân thành công, đang cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân thương thảo việc này, biết nhà mình muội tử tìm đến, không khỏi kinh ngạc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân để hắn đi trước xử lý sự tình lại đến thương nghị. Dương Tiện nhẹ gật đầu, xài bước trở ra môn đỉnh, liền nhìn thấy đứng ở cửa một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp nhân vật chính như không nhiễm bụi bặm hoa sen, đẹp đến mức không gì sánh được. Thấy được nàng, Dương Tiện một trái tim liền mềm nhũn ra, tiến lên mấy bước, ôn nhu nói, "Thiền nhi, ngươi làm sao thật xa chạy tới cái này bên trong?" Hắn liếc mắt Dương Thiền sau lưng Mai Sơn 6 huynh đệ, có chút hiểu rõ, là các ngươi giật dây Thiền nhi đến. "Nói đi, đến cùng tìm ta chuyện gì? Đáng ra các ngươi trước đó không nói, còn cố ý lắc lư Thiền nhi chạy xa như vậy đến nói." Chương 158, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn chương 158, Ngọc Đỉnh Chân Nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn Mai Sơn 6 huynh đệ có chút xấu hổ. Dị Hệ Công Lân ho khan đồng thanh, tiến lên giải thích, nói, "Nhị gia, cô nương là lo lắng ngươi, cho nên muốn đuổi theo tới xem một chút." "Đúng vậy a nhị ca." Dương Thiền mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, đội vàng gật đầu nói, "Ta gặp ngươi không tại binh doanh, hỏi Mai Sơn huynh đệ bọn hắn bất đắc dĩ đem tình hình thực tế nói, ta rất lo lắng, liền đội vàng đuổi tới." "Có cái gì tốt lo lắng?" Dương Thiền nhíu mày, bất mãn, "Ta chỉ là đến Thượng Thanh Thiên tìm ta sư phụ hỏi một chút tình huống mà thôi, có thể có cái gì nguy hiểm?" Thế nhưng là, Dương Thiền nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý bọn hắn cái này bên trong, liền thấp giọng nói, "Ta nghe nói nhị ca ngươi muốn đi tìm cây kia yêu quyết chiến a, cái này sao có thể được sao?" "Ta không cho phép." "Hỗn náo?" Dương Tiễn biến sắc, "Đây là ngươi có thể còn sao? Ngươi mau trở về." Hắn nhìn về phía Mai Sơn 6 huynh đệ, "Mấy người các ngươi mang nàng mau mau rời đi." "Nhị gia." Mai Sơn 6 huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, hay là Dị Hệ Công Lân đầu linh quang, đi đầu mở miệng, "Coi như chúng ta mang cô nương rời đi. Nàng nếu là sau khi trở về lo lắng ngươi, mình đi đầu hạ giới đi tìm cây kia yêu liều mạng làm sao bây giờ?" Lời nói này Dương Tiễn cũng có chút sợ lên, không khỏi trừng mắt nhìn Dương Tiễn, "Ngươi tại cái này bên trong chờ đợi, đừng cho ta chạy loạn." "Tốt nhị ca." Dương Tiễn giòn tan nói, "Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không thể lại đi tìm thụ yêu quyết chiến, chờ ta trở lại nói." Dương Tiễn biệt khuất nhanh điên, cùng thụ yêu một trận chiến, nhiều năm như vậy, hắn mỗi lần nhớ tới, đều sẽ có một luồng khí nóng thẳng gọn đỉnh đầu. Lại là hắn thình lình tỉnh ngộ lại, cây kia yêu là đơn thuần đang đùa bỡn mình, mà lại không chỉ trêu đùa một hai lần, là kia đại chiến mấy ngày mấy đêm bên trong, đều đang đùa bỡn hắn. Dương Tiễn gì cùng ngạo khí người, cái kia bên trong khoan dung được như thế quá đủ. Mỗi lần nhớ tới việc này, đối với hắn mà nói, đều không thua gì là một loại tra tấn. Để hắn từ bỏ chu sát thụ yêu, hắn tự hỏi làm không được. Cốc cốc. Dương Tiễn tăng thêm tốc độ lần nữa bước vào Ngọc Đỉnh Chân Nhân chỗ gian phòng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn hắn một cái, ung dung nói, tâm loạn, khí tức cũng bất ổn. Xem ra ngươi những năm này tu tâm tu luyện cũng chưa tới nhà a. Sư phó, còn xin trách phạt. Dương Tiễn hành đại lễ, một mặt hổ thẹn ta cho ngươi mất mặt. Ngươi là xiển giáo đời thứ ba đệ nhất nhân, sao có thể nói một chút cho ta mất mặt? Ngọc Đỉnh Chân Nhân vui tươi hớn hở cười nói, ngươi cho ta tăng thể diện mới là. Chuyện của ngươi ta cũng đã được nghe nói một hai. Nghĩ thoáng điểm đi. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Ngươi nguyên lai lại không phải chưa từng bại qua. Sư phó, ngươi đã biết rồi. Dương Tiễn đỏ mặt, xấu hổ hận không thể tìm địa động chui xuống dưới. Việc này tại Thiên Đình truyền bang sôi trào dương dương, chứng rất nhiều ngày. Ta làm sao có thể ta không biết? Ngọc Đỉnh Chân Nhân mỉm cười, tay vô dưới chuôi kiếm, khoan thai nói, ta lại không phải không để ý đến chuyện bên ngoài cái chủng loại kia người tu đạo sĩ. Kia sư phó thật cứ như vậy tính rồi. Dương Tiễn không cam tâm, ngươi nên biết ta là như thế nào bị chơi bừa. Ta nuốt không dưới cơn giận này, nhất là thần binh Thái A kiếm bị đoạt đi. Về sau hắn đuổi nghịch ta như ngu xuẩn. Trước mắt bao người, ta hoàn toàn ném Thiên Đình chiến thần mặt mũi. Ta nếu là không giết hắn, ta có gì mặt mũi sống ở trên thế giới này? Dương Tiễn nói nghiêm trọng như vậy. Ngọc Đỉnh Chân Nhân ghé mắt, nghiêm túc, ngươi thắng bại chi tâm quá mạnh. Đây không phải một chuyện tốt. Tại quá khứ, thắng bại chi tâm mạnh chút, có trợ giúp ngươi dũng mãnh tinh tiến bảo, một đường bước vào Đại La Tiên Đạo. Nhưng đến Đại La Tiên Đạo về sau, muốn lại tiến bộ, tâm của ngươi nhất định phải bình tĩnh trở lại, ngươi nhất định phải để cho mình lệ khí, nghiệp hỏa tất cả đều hóa đi. Nếu không phải như vậy, ngươi như thế nào lĩnh hội Thiên Đạo chi pháp, đại đạo chí lý? Như thế nào tiến vào chuẩn thánh chi cảnh, tu luyện đại đạo thần thông đâu? Chỉ có đại đạo thần thông mới là xoay chuyển càn khôn bắt buộc thủ đoạn. Ngươi nếu là có thể yên tĩnh, tu thành đủ cường đại thần thông, pháp lực tu vi đầy đủ tinh thâm, muốn giết tụ yêu, không phải dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là không có giết hắn, ta không cách nào tinh tâm. Dương Tiễn một mặt thống khổ, hắn đã thành ta mấy năm nay tâm ma. Si Nhi A đứng ốc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tay đẹp chặt chuôi kiếm, nếu như thế, vi sư liền cho ngươi tính toán cây kia yêu tung tích. Đà tạ sư phó. Dương Tiễn cảm kích. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khoát tay áo, lập tức lợi dụng trận pháp thần thông, bố trí dò xét tìm người lại trận. Cùng lúc, người biết tương lai đại thần thông tại hư không hóa thành một đạo vô hình tấm lụa, theo xoay chuyển trời đất trở lại ngày cùng trận pháp thần thông, hướng phía ngày xưa chiến trường phương vị như long xà cấp tốc điện tiệm ra ngoài, chớp mắt biến mất tại chân trời. Ngọc Đỉnh Chân Nhân hai mắt lấp lánh nhìn xem, hắn nhìn thấy trên trời vài ngày trước, cũng chính là nhân gian giới mấy năm trước, Hàm Dương địa giới phát sinh mọi chuyện. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hàm Dương địa giới nội bộ một mảnh mông lung, cho dù nhân quả khóa chặt mảnh này thời không, người biết tương lai đại thần thông thời gian tuyến vây khốn phương này địa giới, cũng là không làm nên chuyện gì. Hắn căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Xem ra là có vượt xa ta đại thần thông giả tại Hàm Dương địa giới bố trí lấn tiên đại trận, ý đồ man thiên quá hải, ta cái này cùng thần thông tại nó trước mặt đều hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Có cảm giác dậy sóng pháp lực như mặt nước tan biến, cương đại như Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng không dám quá nhiều kéo dài, chỉ có thể nắm chặt thời gian, không ngừng chụp vào đứng giữa không trung Hàm Dương địa giới từng cái thời gian điểm. Rất nhanh, hắn bắt được một chỗ mấu chốt thời gian điểm, đó chính là thụ yêu nhảy ra kết giới cùng Dương Xây chiến đấu kia một ngày. Tìm được, Ngọc Đỉnh Chân Nhân ý đồ đem tuyến nhân quả, thời gian tuyến, không gian tuyến đều khóa chặt thụ yêu. Sau đó làm theo y chàng, lần theo trong cõi u minh tuyến nhân quả, trong chớp mắt định trụ đối phương vị trí điểm, từ đó bắt hắn. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này thụ yêu quanh thân mông lung, chỉ có thể nhìn thấy hắn hình thể, lại không cách nào khóa chặt hắn hồn phách, càng không cách nào lợi dụng tuyến nhân quả, thời gian tuyến, không gian tuyến theo đuổi bắt, khóa chặt hắn. Hắn mấy lần nếm thử, không ngừng sửa đổi thời gian tuyến bên trên vị trí, thậm chí đem thời gian tuyến đổi tới quán giang khẩu vị trí, nhưng ý nguyên vô sự vô bổ. Tại quán giang khẩu về sau, bởi vì Dương Tiễn không còn có cùng thụ yêu có cái gì gặp nhau nhân quả, cho nên hắn không cách nào lại thông qua Dương Tiễn khóa chặt cây kia yêu. Tại quán giang khẩu về sau, cây kia yêu đột nhiên mất đi tung tích, giống như tam giới sáu đạo trà vô người này. Hắn ý đồ chuyển biến mạch suy nghĩ, thông qua Mai Sơn sáu huynh đệ đến khóa chặt thụ yêu. Kết quả y nguyên, hắn không tin tà nhiều lần nếm thử, kết quả pháp lực hao hết, phúc, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Sư phó, Dương Tiễn sắp biến, ta không sao, chỉ là pháp lực hao hết, tổn hại chút tâm huyết thôi, nghỉ ngơi một chút một hồi liền không có việc gì. Ngọc Đỉnh Chân Nhân khoát tay áo, khoanh chân ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, mới như chậm cùng tới. Dương Tiễn một mặt thấp hỏng, lo nghĩ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn Dương Tiễn, nói, sự tình có chút ra ngoài ý định, cũng không biết là hiện tại thiên cơ hỗn độn nhân tố, hay là cây này yêu bị người bao che. Ta chỉ có thể thông qua các ngươi đến khóa chặt lúc trước hắn xuất hiện qua vị trí, về sau đều là trà vô người này. Làm sao có thể? Dương Tiễn không tin, chỉ là một giới yêu vật, chỉ là được chút cơ duyên mới đi đến Đại La Tiên cảnh giới. Sư phó làm sao có thể tìm không thấy hắn? Dương Tiễn thế nhưng là biết Ngọc Đỉnh Chân Nhân lợi hại, hắn muốn cho là tinh thông tính chi đạo Ngọc Đỉnh Chân Nhân hẳn là có thể thôi diễn ra kết quả cuối cùng. Nhưng hiện tại xem ra hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Ngay cả xiển giáo bên trong cơ hồ trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn, suy tính chi đạo lợi hại nhất Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều là vô đạo được, còn có thể trông cậy vào những người khác sao? Ngươi không cần phải gấp. Ngọc Đỉnh Chân Nhân tựa hồ minh ngộ Dương Tiễn suy nghĩ cái gì, nói, ta dẫn ngươi đi gặp ngươi sư tổ, cũng chính là lão sư của ta. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lông mày có chút nhíu lên, tin tưởng hắn sẽ cho ra một đáp án. Dương Tiễn vội vàng gật đầu. Tại mắt của hắn bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ hồ vô chỗ sẽ không, không gì làm không được. Làm sao có thể tính không ra một cái chỉ là thụ yêu? Sau một thời gian ngắn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân thoáng khôi phục một chút nguyên khí, mang theo Dương Tiễn hướng chính điện phương vị đi đến. Trở ra môn, Dương Tiễn nhảy cả tương hướng Dương Tiễn vất tay, "Nhị ca, nhị ca." Dương Tiễn gượng cười nhẹ gật đầu, tiếp theo đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân bước nhanh mà đi. "Nhị ca đây là làm sao rồi?" Dương Tiễn hậm hực để tay xuống, rất là hoang mang nói, "Ta trước kia cơ hồ chưa từng nhìn thấy hắn bộ dạng vẻ vải như vậy. Kia là nhị gia ở trước mặt ngươi ẩn tàng quá tốt." Mai Sơn sáu huynh đệ bàn thầm. Bất quá Dương Tiễn cảm xúc đã đến biểu lộ đều không kềm được thời điểm. Có thể thấy được giờ phút này nội tâm mãnh liệt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mai Sơn sáu huynh đệ cũng rất tò mò. Chẳng lẽ cùng cây kia yêu có quan hệ? Nghĩ đến cũng chỉ có điểm này nguyên do. Lại nhìn vừa mới Ngọc Đỉnh chân nhân có chút bộ dáng yếu ớt. Chẳng lẽ nhị gia để Ngọc Đỉnh chân nhân thôi diễn thụ yêu, kết quả gặp được phản vệ, làm bị thương nguyên khí. Nhị gia mới bởi vậy bề bại. Ngẫm lại, Mai Sơn sáu huynh đệ cũng không khỏi hít vào một hơi. Dương Tiễn vội hỏi nguyên do. Mai Sơn sáu huynh đệ bên trong có chút ngay thẳng Khang An dụ đem ý nghĩ nói. Dương Tiễn chấn kinh, có chút không tin, đây chính là nhị ca sư phó á, làm sao có thể? Chúng ta cũng hy vọng suy đoán có sai, nhưng vừa mới Ngọc Đỉnh chân nhân mặt sắc tái nhợt dáng vẻ, hẳn không phải là làm bộ. Hắn một người cao nhân đắc đạo, cũng không cần đến tại chúng ta tiểu nhân vật như vậy trước mặt dở trò dối cha a. Khang An dụ như nói thật nói. Dương Tiễn liền có chút không biết làm sao, càng nhiều hay là lo nghĩ, kia lợi chút nữa chúng ta nhất định phải khuyên nhủ nhị ca, để hắn chớ cùng cây kia yêu quyết đấu, thật đáng sợ, cũng quá nguy hiểm. Thụ yêu như thế anh hùng, ta minh, có thể để cho Ngọc Đỉnh chân nhân đều ăn tiền ngầm. Để Dương Tiễn sùng bái đồng thời, cũng có chút kính sợ. Nàng nguyên bản chờ mong lúc gặp mặt, có thể cùng thụ yêu hảo hảo tâm sự. Nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân thụ thương, để nàng có chút sợ hãi. Như vậy cũng tốt như một phàm nhân nhìn thấy một đầu to lớn lao hổ lúc lại vốn có bản năng cảm xúc, cùng chí thuần chí thiện không quan hệ. Cùng lúc, Ngọc Đỉnh chân nhân đã mang theo Dương Tiễn đi tới chính điện, bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngọc Đỉnh chân nhân đem tình hình thực tế nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu thôi diễn bấm đốt ngón tay bắt đầu. Nửa ngày, nếu mày nói, ta cũng coi như không rõ ràng. Dương Tiễn rung động, nghẹn họng nhìn chân chối. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là động dung, sư tôn ngươi thế nhưng là thánh nhân, có chuyện gì có thể làm khó ngươi đây? Ta mặc dù là thánh nhân, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm hạo đãng như thiên hà đánh ra các bờ, ầm ầm, rung động lòng người, loại tình huống này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. 8/10 cựu có thánh nhân tại thay cây kia yêu làm che lấp. Trừ cái đó ra, cây này yêu quá khứ tương lai, ta một chút cũng tính không rõ ràng. Chỉ là đại khái phỏng đoán đến hắn đến từ Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu? Ngọc Đỉnh chân nhân như có điều suy nghĩ, sẽ là ngày xưa yêu đỉnh muốn khôi phục sao? Cũng không phải là không thể được a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu phương vị, tựa hồ tại quét hình quan sát lấy cái gì, tổ vu đều có thể phục sinh. Yêu hoàng tự nhiên cũng có thể, đáng tiếc là mặt trời như đến không có sau tổ vu thánh nhân chiến lực, rất nhiều chuyện, hắn cũng là hữu tâm vô lực, hắn cố gắng như vậy, cũng sẽ nhất định chẳng làm nên trò trống gì. Thiên điệu tam giới sáu đạo là sẽ không cho phép yêu hoàng trở về. Ngọc Hoàng Đại Đế càng không khả năng cho phép. Thế nhưng là tổ vu, Dương Tiễn nhịn không được, bọn hắn đã trở về. Ta biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, ta cũng không nghĩ tới chỉ là mấy canh giờ, chỉ là nhoáng một cái thần công vu, nhân gian giới đã đại biến đến một bước này. Đừng bảo là ta chưa kịp phản ứng, cái khác thánh nhân cũng không có. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn, bất quá theo ta được biết, nhân gian đại biến thời điểm, Thiên Đình, Linh Sơn đều tựa hồ có cảm giác biết, sau đó sai phái ra đi cao thủ trừng phạt, đối phương chỉ là xuất động một cái thụ yêu, liền ngăn trở Thiên Đình tiên quân vận mã. Nếu như không phải Phật môn không vừa mắt, phái đi ra Quan Âm Bồ Tát, chúng ta phái đi ra Quảng Thánh Tử, ngươi cảm thấy việc này có thể kéo bao lâu? Dương Tiễn á khẩu không trả lời được. Sợ không phải thẳng đến cuối cùng, chúng ta đều khó mà biết được đối phương căn bản mục đích vậy mà là phục sinh tổ vu, chẳng qua hiện nay đã biết được, tự nhiên sẽ không lại tùy tiện bỏ qua vu tộc. Vu tộc không thể xuất thế. Ngày hôm nay đạo sẽ không cho phép, trừ phi bọn hắn chuẩn bị cả một đời bị vây ở trong địa phủ, nếu không một khi xuất thế, bọn hắn đối mặt thứ nhất đạo gông xiềng, chính là thiên kiếp đại nạn. Một khi không vượt qua nổi, coi như bọn hắn là tổ vu, cũng chú định thân tử đạo tiêu. Lần này chết đi, sẽ là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn thậm chí khả năng liền thân bên trên lạc ấn đều sẽ bị thiên đạo lao đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ai có thể xác định đây có phải hay không là thiên đạo trước đó thiết kế tốt kế sách đâu? Nếu là thiên đạo vì dẫn xuất tổ vu, đối bọn hắn tiến hành chân chính một mẹ hốt gọn đâu? Hiện tại chẳng phải là đúng lúc là thời điểm. Dương Tiễn hít vào khí lạnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn mỉm cười, thiên đạo vô tình, lấy thương sinh làm kiến hôi. Không nên coi thường thiên đạo, nó không đơn giản. Thế nhưng là cây kia yêu. Dương Tiễn thấy tổ vu có thánh nhân, thiên đạo để ý tới, lại đem lực chú ý kéo lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu, ta tính không rõ ràng. Cây này yêu trên thân có một cỗ cực kỳ kỳ quỷ lực lượng hộ thể. Ta mỗi lần tính toán hắn thời điểm, đều sẽ bị một tầng thật dày mây mù chặn lại, ta căn bản ngay cả tên thật của hắn đều không tính được tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm thánh nhân, có thể nói ra loại lời này, có thể thấy được đối với thụ yêu năng lực, hắn cũng là cực kỳ tán thành. Nếu là lần sau cây kia yêu còn xuất hiện, các ngươi có thể tới cho ta biết, ta đến xem, nghiên cứu một chút người này. Tin tưởng tại tay của hắn bên trong, chúng ta nhất định có thể tìm tới hắn có thể che đậy thánh nhân tính toán thủ pháp. Cùng Dương Tiễn ngươi tâm tâm niệm niệm lấy tức đoạt người khác bảo vật pháp môn. Chỉ cần tìm được hắn, ta sẽ thay các ngươi cân nhắc tiêu diệt hắn. Về phần hiện tại, chính là ta cũng tìm không thấy. Tam giới sáu đạo bên trong, giờ này khắc này, không còn có thụ yêu thân ảnh. Chương 159, Dương Tiễn vào luân hồi. Dương Tiễn hạ phàm. Chương 159, Dương Tiễn vào luân hồi. Dương Tiễn hạ phàm. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng rất là kinh ngạc, động dung, có thể để cho hắn không tính được tới mảy may nhân vật. có thể thấy được kỳ năng nhịn. Nhưng nhìn thụ yêu tu vi tiêu chuẩn cũng bất quá đại la tiên thủy chuẩn, có tài đức gì có thể ngăn cản một cái thánh nhân tính toán? Ở trong đó nhất định có mờ ám. Mạnh. Hắn như nghĩ đến cái gì, thiên lý truyền âm cho Trấn Nguyên đại tiên, hỏi ý hắn phải chăng tìm được trộm cắp quả nhân sâm đạo tặc. Trấn Nguyên đại tiên bất đắc dĩ, nhà. Nguyên Thủy Thiên Tôn như có điều suy nghĩ nhìn về phía Linh Sơn địa giới, nhưng hắn cũng sẽ không ở cái này thời kỳ nhạy cảm, dùng mình thánh nhân chi lực, đánh vỡ chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân hai vị thánh nhân bố trí che đậy đại trận. Cho nên, Linh Sơn địa giới đến cùng có tồn tại hay không tên đạo tặc kia, hay là hai chuyện, chỉ có thể lưu lại chờ về sau được nhàn rỗi, hoặc là gặp nhau hai vị kia thánh nhân, lại nói cái rõ ràng. Bất quá phong thần chi chiến sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân quan hệ kịch liệt trượt, lúc đến bây giờ, không nói cả đời không qua lại với nhau, cũng sắp xỉ bao nhiêu. Đến lúc đó phương thế giới này vỡ ra, thiên đạo sẽ không tha hắn. Nghĩ đến mình nuốt viên kia vẫn thành đan, Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt sắc khẽ biến, hắn hít một hơi dài, cũng không có ý định truy đến cùng. Mặc kệ cây kia yêu có phải là trộm cắp quả nhân sâm nhân vật, việc này liền đã qua một đoạn thời gian, cùng thật tìm ra cây kia yêu rồi nói sau. Việc này dừng ở đây, các ngươi đi xuống đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hình như có chút mất hết cả hứng. Ngọc đỉnh chân nhân không rõ liền bên trong, bất quá vẫn là cung kính hành đại lễ, lúc này mới lôi kéo một mặt không cam tâm Dương Tiện rời khỏi đại điện. Tại sao có thể như vậy? Dương Tiện khó có thể tin, kia là thánh nhân a. Thánh nhân lại như thế nào? Ngọc đỉnh chân nhân bất đắc dĩ nói, thánh nhân phía trên còn có thiên đạo đâu. Trên thiên đạo còn có đại đạo đâu. Tu hành chi nói, vô cùng tận. Chúng ta đến nay vẫn chỉ là sâu kiến mà thôi. Dương Tiện há to miệng, muốn phản bác, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại không thể nào nói lên. Bởi vì Ngọc đỉnh chân nhân nói đích thật là chí lý. Vậy liên tính như vậy rồi. Nhìn cơ duyên đi. Ngọc đỉnh chân nhân nói, chúng ta tìm không thấy thụ yêu, người khác cũng nhất định tìm không thấy, đã như vậy, có thể hay không gặp được thụ yêu, toàn bộ nhờ cơ duyên. Lại nói, cây kia yêu như thế khó lường, ngươi xác định đánh thắng sao? Vừa nói như vậy xong, Dương Tiễn đỏ mặt, xấu hổ vô cùng. Ngươi tâm lý minh bạch liền tốt. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài nói, đã biết mình cần cố gắng tu luyện, vậy liền cố gắng, miễn cho về sau gặp lại địch thủ mà hưu tâm vô lực. Sư phó dạy phải. Dương Tiễn rất kính cẩn, đồ nhi nhất định cố gắng tu luyện. Bình thường vô sự có thể tới thượng thanh thiên nghe ngươi sư tổ giảng nói, thuyết pháp. Nghe không hiểu có thể hỏi tôi ta. Tin tưởng tương lai ngươi vẫn sẽ có bước tiến dài. Ngọc đỉnh chân nhân lời nói thâm thía, quá mức chấp nhất tại quá khứ một đoạn lòng đong kinh lịch, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm nhập ma, ngươi hẳn là tán đi một thân pháp lực, đi trong nhân thế đi một chút. Chờ ngươi trải qua hồng trần, rõ ràng chính mình cần gì, muốn làm gì, một viên đạo tâm bị rèn luyện không thiếu sót viên mãn. Tốc độ tiến bộ của ngươi nghĩ đến sẽ đột bay manh tiến bảo. Sư phó, ta biết phải làm sao. Dương Tiễn cắn răng, trong lòng đã có quyết định, tự giải quyết cho tốt. Ngọc đỉnh chân nhân rời đi. Dương Tiễn đứng tại chỗ, suy nghĩ thật lâu, lại là bỗng nhiên quyết định đầu nhập hồng trần lực kiếp. Bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn tuyệt đối sẽ bị tâm ma xâm lấn, tiếp theo tẩu hỏa nhập ma. Hắn bước nhanh đi đến cửa cung. Nhị ca, nhị ca. Dương Tiễn nhạy cả tương mấy gọi, tiếu dung sáng lạ, xem ra rất sinh động. Nhìn xem nàng, Dương Tiễn trong lòng lệ khí liền tiêu giảm không ít, hắn bước nhanh về phía trước nói, chúng ta về nhà đi. Ừm. A. Dương Tiễn trừng mắt nhìn, không tìm cây kia yêu a? Không tìm, là tìm không thấy. Hay là? Dương Tiễn bỗng nhiên ghé mắt, ngươi làm sao lại cảm thấy chúng ta tìm không thấy? Sư phụ ta là giữa thiên địa ít có đại năng, sư tổ càng là thánh nhân, sao có thể tìm không thấy một cái chỉ là thụ yêu? Cắt. Dương Tiễn nhếch miệng, nói thầm nói, ngươi nếu là thật tìm được, sẽ như vậy không cam tâm sao? Ngươi mắt bên trong phẫn hận đều nhanh tràn mi mà ra rồi, có rõ ràng như vậy sao? Dương Tiễn nhìn về phía Mai Sơn sáu huynh đệ. Mai Sơn sáu huynh đệ đồng loạt gật đầu. Ai? Dương Tiễn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thừa nhận, đích xác tìm không thấy. Hoa. Dương Tiễn kinh ngạc, tú tay che miệng nhỏ, một đôi mắt hạnh trừng tròn xoe, nhị ca, thánh nhân cũng tìm không thấy à? Ngươi nhỏ giọng một chút. Dương Tiễn mặt sắc đại biến, đây chính là thánh nhân, không được vô lễ. Hắn nói xong, liền hướng phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phương vị đi cái đại lễ, sư tổ thứ lỗi, tiểu muội ngây thơ không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm, còn xin nhiều hơn bao dung. Nói xong, trừng mắt nhìn Dương Tiễn, ra hiệu nàng cùng mình cùng một chỗ hành lễ. Dương Tiễn có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo làm. Sau khi làm xong, Dương Tiễn tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Tiễn rời đi. Tại cái này thượng thanh thiên địa giới nghị luận Nguyên Thủy Thiên Tôn, không muốn sống rồi. Cùng đi xa. Dương Tiễn vẫn không quên liên tục cảnh cáo Dương Tiễn. Dương Tiễn thấy Dương Tiễn nghiêm nghị như vậy, lúc này mới như biết sợ, một mặt nhu thuận nhẹ gật đầu. Dương Tiễn thấy này khí cũng tiêu nói, ta chuẩn bị phân ra một tia linh phách vòng sau quay lại thế, còn muốn làm phiền các ngươi thủ hộ ta thể xác, để tránh bị người chiếm đi. Nhị ca, ngươi nghĩ như thế nào a? Dương Tiễn không dám tin, ngươi thế nhưng là đại la tiên a, giữa thiên địa ít có đại nhân vật, trường sinh bất lão như bình thường, nhưng cùng thiên địa cùng tuổi a, nghĩ như thế nào không cần né tránh luân hồi đâu. Tu vi của ta hay là quá kém, ta phải đi rơi tâm ma, cường đại tâm cảnh tu vi, muốn thời gian ngắn làm được đây hết thảy, luân hồi lịch luyện hồng trần là tốt nhất lựa chọn. Kia, nhị ca, ta cùng ngươi đi. Hồ nháo. Dương Tiễn trừng mắt, hồng trần lịch luyện, một cái không tốt liền sẽ rơi vào trong đó, ngươi tu vi gì, ta tu vi gì, ta có thể thoát thân mà ra, ngươi liền không nhất định. Không cho phép nói như thế nữa. Tốt ta. Dương Tiễn méo miệng. Dương Tiễn vẫn là không yên lòng, lại căn dặn Mai Sơn sáu huynh đệ vài tiếng. Mai Sơn sáu huynh đệ nhìn xem đôi này không bất lo huynh muội, rất là gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó không lâu, Dương Tiễn phân ra một chút hồn phách, bọc lấy chân linh, hạ phàm luân hồi đi, mà không có chân linh thân thể. Mặc dù còn có hồn phách ở bên trong, pháp lực vẫn hùng hồn vô cùng, nhưng lại như mất đi linh tính mà trở nên âm u đầy tử khí, khô khan vô cùng. Dương Tiễn lúc này cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn, đối với Hồng Trần rất nhiều hướng tới, đương nhiên, càng nhiều hay là muốn đi nhân gian hỏi một chút cây kia yêu sự tình. Nàng mãnh liệt muốn hạ phàm. Mai Sơn sáu huynh đệ liều chết ngăn cản. Dương Tiễn náo mấy ngày, thấy Mai Sơn sáu huynh đệ chính là không nhượng, chỉ có thể chậm dần ngữ khí, các ngươi không nhượng, vậy ta liền vụng trộm chuồn đi, ta không tin các ngươi có thể thời thời khắc khắc nhìn ta chằm chằm. Coi như thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, ta cũng có biện pháp chuẩn em ra ngoài. Mai Sơn sáu huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, cười khổ, cô chính là, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi. Ta nếu là thật cố ý làm khó dễ các ngươi, liền tự mình một người chuẩn em đi. Ta cũng là sợ các ngươi lo lắng ai cho nên quyết định, trong các ngươi Khang An dụ tướng quân, chư bá thời tướng quân bồi ta xuống dưới. Có các ngươi nhìn chằm chằm, ta luôn không khả năng làm loạn đi. Cái này, Mai Sơn sáu huynh đệ rất là làm khó. Nhưng thấy Dương Tiễn một mặt kiên định, hết lần này tới lần khác lúc này Dương Tiễn chân linh cũng hạ phàm luân hồi đi. Không có người quản thúc Dương Tiễn. Bọn hắn muốn quản, nhưng chính như Dương Tiễn nói, là không quản được. Lập tức một phen thương lượng, chỉ có thể theo nàng. Bất quá đến cùng là ước hẹn pháp ba chương. 1. Không được tiết lộ thân phận. 2. Không được tùy ý động thủ. 3. Nhiều nhất ở nhân gian đợi 7 ngày, ta đồng ý, đồng ý, tranh thủ thời gian hạ phàm a. Dương Tiễn hứng thú bừng bừng. Mặc dù quán giang khẩu bởi vì rời xa thiên đình nguyên nhân, dẫn đến thời gian trôi qua cùng người ở giữa không sai biệt lắm. Nhưng đất này giới đến cùng là khoảng cách nhân gian Nam Chiêm Bộ Châu hay là có phi thường xa xôi một khoảng cách, người ở thưa thớt, không có cái gì khói lửa. Dương Tiễn hướng tới là Nam Chiêm Bộ Châu người như vậy miệng căn cứ. Sau một thời gian ngắn, Dương Tiễn mang theo Mai Sơn sáu huynh đệ bên trong Khang An Dụ, Trương Bá Thời đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Hàm Dương địa giới. Bởi vì ba người đều có ngụy trang, lại đều tan mất trên thân có liên quan trang bị, mặc vào nhân tộc quần áo, phong ấn trên thân tất cả pháp lực. An mặc cùng người tộc không khác nhau chút nào, cũng liền khí chất có khác biệt, mà lại bởi vì ba người trên thân đều có nhân tộc huyết thống, cho nên liền Cựu Châu đỉnh thần lực cũng không có quá mức bài xích bọn hắn. Phong thần thời đại, Mai Sơn thất quái là 7 cái yêu quái, là Chu Tử Thật, Kim Đại Thăng, Thường Hạo cùng yêu, về sau phần lớn chết tại Dương Tiễn trên tay. Mà Mai Sơn sáu huynh đệ thì là Dương Tiễn về sau kết bạn mấy cái năng nhân dị sĩ, xem như nhân tộc cận sĩ. Mặc dù bộ dáng đều không cùng, có thậm chí có thể nói cực kỳ xấu xí, nhưng trên bản chất hay là nhân tộc. Bọn hắn theo thứ tự là Di Hệ Công Lân, Trương Ba Thời, Khang An Dụ, Lý Hoàng Trương, Quách Hân, Doanh Kiện. Danh tự cùng cũng khác nhau, không có quá nhiều chỗ tương tự. Là lấy Mai Sơn thất quái là tuyệt đối không thể nhập Cửu Châu kết giới, bởi vì sẽ bị Cửu Châu đỉnh thần lực công kích, xua đuổi. Mà Mai Sơn huynh đệ thì có thể. Đương nhiên, trước đó không được, là bởi vì Chu Dịch tại khống chế phòng ngự đại trận, cộng công tại khống chế kết giới. Hiện tại bọn hắn có thể. Lại là bởi vì cộng công bị trọng thương, linh phách một trận rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, kết giới không người khống chế. Cho nên bọn hắn thân là nhân tộc có thể tiến vào, không cần trải qua cộng công tán thành. Đương nhiên, chân chính thần tiên, không có nhân tộc huyết thống, là không thể tiến vào. Cho nên hiện tại Cửu Châu thế giới bên trong vẫn là không có cái gì sơn thần, thổ địa, bởi vì thần tiên cùng có nhân tộc huyết thống tu tiên giả là có bản chất khác biệt. Thần tiên phần lớn đều chỉ có thần lực, lại đều là thần khu, mà không phải người thân. Nhất là phong thần bảng bên trong thần tiên, nhất là như thế. Đương nhiên, đối với những thứ này, Dương Tiễn là không thế nào hiểu rõ. Nàng chỉ là kỳ quái Cửu Châu kết giới bên ngoài, khắp nơi đều là thần tiên, làm sao đến cái này Cửu Châu địa giới, một cái thần tiên đều không nhìn thấy. Hay là Khang An Dụ nhỏ giọng cùng với nàng giải thích, đây là bởi vì Cửu Châu đỉnh thần lực đặc thù. Khang An Dụ nói rất tỉ mỉ. Dương Tiễn hiểu, giòn âm thanh nói như vậy, hiện tại chúng ta có thể đi vào cũng là bởi vì Tần Thủy Hoàng trọng thương rồi. Không sai. Khang An Dụ thần sắc phức tạp, năm đó một trận chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, căn cứ ta thám thính biết được tin tức, kia Tần Thủy Hoàng cùng Quảng Thành Tử một trận chiến, bất phân thắng bại. Cuối cùng có thể nói là lưỡng bại câu thương. Quảng Thành Tử trọng thương phi độn thượng thanh thiên tu dưỡng. Tần Thủy Hoàng nhập hoàng cung không để ý tới triều sự. Đường Kim Thiên Hạ này quản lý, chủ yếu vẫn là dựa vào Lý Tư bọn người. Nguyên bản xiển giáo một phương còn muốn phái người tới, nhưng gặp người tộc một phương Cựu Châu đỉnh thần lực ngày càng tăng cường, đối với bọn hắn áp chế lực càng ngày càng kinh khủng, bọn hắn liền không có tới. Đương nhiên một số người tộc tu tiên giả, phong ấn pháp lực, vẫn là có thể tiến vào nơi này. Nhưng nếu như bọn hắn khởi động pháp lực, đối người hoàng khởi lòng mơ ước, khí vận chân long xúc động, sẽ nháy mắt liên hợp Cựu Châu đỉnh thần lực đối người này tiến hành tất sát nhất kích. A, Dương Tiễn kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Phi thường lợi hại. Khang An Dụ thần sắc nghiêm trọng, cho nên cô đường, trừ phi tất yếu, trăm triệu không thể giải phong pháp lực, cũng đừng đối người hoàng sinh ra không nên có ý nghĩ. Nếu không phải như vậy, khí vận chân long là sẽ không lưu tình. Đúng vậy a. Trương Bá Thời ở bên cạnh tiếp lời, chính là bởi vì nhân tộc nội tình còn tại, hơn nữa còn đang không ngừng dâng lên bên trong. Thiên đình, Phật môn cũng không có lại phái người tới, bởi vì được không bù mất. Bất quá nhân tộc từ nay về sau, khẳng định sẽ lần nữa lọt vào Phật môn, thiên đình liên thủ chấn ép, suy yếu. Bọn hắn khẳng định không hy vọng giữa thiên địa xuất hiện một phương không bị khống chế thế lực. Làm sao có thể như vậy chứ? Dương Tiễn nhíu mày, nhân tộc phát triển lại không có làm phiền thiên đình, Phật môn. Ai? Khang An Dụ cười khổ. Cô đương, đây chính là hiện thực ác tựa như nhân tộc trước đó, chia ra thành mấy cái quốc gia, cuối cùng còn không phải nhất thống. Thiên đình, Phật môn bây giờ tuy nói là lưỡng cường đối lập, nhưng ai cũng muốn áp chế đối phương một đầu. Như thế tình huống dưới, sao có thể cho phép phe thứ ba tiềm lực cực lớn thế lực xuất hiện đâu? Nhất là nhân tộc, dân số của bọn họ đến bằng ức mà tính, trải rộng các đại ngàn thế giới, trung thiên thế giới, hàng xa thế giới. Như thế tình huống dưới, nếu là nhân tộc thành này phương thế giới một phương thế lực, có thể suy ra, tương lai các đại thế giới phi thăng giả nhất định đều sẽ tiến về nhân tộc. Nhân tộc càng ngày càng mạnh. Thiên đình, Phật môn áp chế không nổi, hậu quả khó mà lường được, a tam giới đại chiến, tất nhiên sẽ bởi vậy lần nữa dẫn phát. Loại tình huống này, Mai Sơn sáu huynh đệ đều thấy được rõ ràng. Có thể thấy được thiên đình, Phật môn cùng người tộc tình huống, trải qua mấy năm này đấu tranh, đã là thế như nước với lửa. Bất quá mặc dù là như thế tình huống, nhưng Cửu Châu đỉnh cùng khí vận chân long bảo vệ Nam Chiêm Bộ Châu, vẫn là yên vui tường hòa. Chứ long tộc có thể ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Không còn gì khác yêu tộc cùng thần tiên. Không xem qua thấy nhân tộc cùng thiên đình, Phật môn một trận chiến sau. Long tộc nhân viên có thể nói là sợ vỡ mật, căn bản không dám ra mặt khi dễ nhân tộc, thậm chí đối một chút nơi đó có trường, thành thủ, đều là tất cung tất kính. Không còn có trước sớm hung hăng ngang ngược cùng cuồng vọng. Mà hết thảy này, đều là bằng vào thực lực mang tới. Tân Thủy Hoàng mặc dù một trận chiến, mà đem nhân tộc đặt trên lửa thiêu đốt. Nhưng nhân tộc sớm tại Hồng Năm mất mùa thay mặt, liền tao ngộ nhiều mặt vòng đây, tính toán, bất luận là ai, cũng không thể cho phép nhân đạo xuất hiện, nhân tộc chân chính của khởi. Cho nên Tần Thủy Hoàng phản kích, trình độ nhất định, tính được là nhân tộc khí vận đáp lại cùng hò hét. Dương Tiễn không hiểu những thứ này. Hắn lần đầu tiên tới Hàm Dương địa giới, đối cái gì cũng tò mò. Nhập thành trì sau, nhìn thấy này phương địa giới phồn hoa, náo nhiệt vô cùng, liền chuyển không ra chân. Chương 160, can đảm anh hùng thành thần. Trong trà lâu thiếu niên ca tụng chương 160, can đảm anh hùng thành thần. Trong trà lâu thiếu niên ca tụng Dương Tiễn tuy nói phong ấn pháp lực, nhưng tướng mạo tú mỹ động lòng người, khí chất lạnh nhạt xuất trần, giống như hạ phàm tiên tử, nước bùn bên trong hoa sen, đẹp đến mức thoát tục. Nàng mặc dù mang mũ rộng vành, che mạng che mặt dùng cái này làm ngụy trang, nhưng khí chất, dáng người lại là không che giấu được. Bên trên phố dài, liền dẫn tới vô số nam tử nhao nhao ghé mắt, đi lấy chú mục lễ. Một chút xem xét ngay tại chỗ vị rất bất phàm, người mặc cẩm y nam tử càng là soát một chút đứng dậy, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tiễn nhìn, thậm chí đưa tới một chút thuộc hạ, đối thuộc hạ dặn dò cái gì. Khang An Dụ, Trương Bá Thời thấy thế, rất là khẩn trương, giống như hai đại môn thần, đứng ở Dương Tiễn phía sau, đối một chút ngấp nghé Dương Tiễn người nhìn chằm chằm, trừng mắt đối mặt. Dương Tiễn cái kia bên trong hiểu những này, thấy cái gì đều hiếu kỳ, nhìn cái gì đều muốn ăn. Bất quá hắn cũng không có quên đến nơi này nhiệm vụ, tiến vào một nhà trà lâu về sau, điểm ấm trà nước, thấy mấy cái bộ dáng tuấn tú công tử ca hai mắt tỏa ánh sáng, cố làm ra vẻ tiêu sái đi tới, cũng không bài xích, ngược lại cười chào hỏi. Hai vị công tử ca mặt đỏ lên, ho khan âm thanh, bước nhanh đi đến Dương Tiễn trước mặt chắp tay nói, "Tiểu sinh lý do, Phùng Nỗ, gặp qua cô nương." Khách khí, nhanh ngồi, an vị ta đối diện." Dương Tiễn có chút nhiệt tình. Khang An Dụ, Trương Bá Thời không vừa mắt, đang muốn nhắc nhở, nhưng thấy lý do, Phùng Nỗ đều là thiếu niên, xem ra tay trói gà không chặt, cũng liền thoáng đã thả lỏng một chút. "Ta không biết cô nương tôn tính đại danh, ta gọi Dương Tiễn." Dương Tiễn cười nói, "Các ngươi đều là người địa phương a?" "Không sai." Lý do là cái tuấn tú thiếu niên, chính là phong nhã hào hoa, ánh nắng khí thịnh, mới biết yêu thời điểm, từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Dương Tiễn, hắn liền hoàn toàn bị hấp dẫn. Cái gọi là vừa thấy đã yêu, cứ như vậy phát sinh. Lý do trước kia là không tin loại sự tình này, nhưng đương sự chân tình cắt phát sinh ở trên người mình lúc, không phải do hắn không tin, hắn hoàn toàn bị trước mắt cô nương một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ cho mê phải ban đầu. Cô nương nói cái gì, hắn liền về cái gì. Vài chén trà dưới nước bụng, liền cơ bản đem nhà mình nội tình đều cho móc ra ngoài. "Nguyên lai ngươi là Lý Tư thừa tướng gia công tử a?" Dương Tiễn một mặt tò mò nhìn Lý Do nói, nghe nói hoàng đế phía dưới, thừa tướng lớn nhất, đây là sự thực sao? "Không kém bao nhiêu đâu." Lý Do bị Dương Tiễn một đôi mắt hạnh cho thấy mặt sắc đỏ lên. Bên hông Phùng Nỗ thấy tình huống như vậy, mỉm cười, như ao ước, như đố kỵ, nhưng đến cùng là không tiếp tục chen vào nói, chỉ là nhìn xem hai người trò chuyện đàm. Khang An Dụ, Trương Bá Thời thấy Lý Do biểu lộ bộ dáng, đã âm thầm cảnh giác, quyết định đợi chút nữa liền mang Dương Tiễn cách Lý Do xa một chút. "Vậy ngươi khẳng định biết rất nhiều bí sự lạ." "Làm sao?" Lý Do tinh thần vì đó rung một cái, "Ngươi nghĩ biết cái gì? Chỉ cần không phải dính đến một chút quốc gia đại sự, ta sẽ biết gì nói đấy. Ta rất hiếu kỳ mấy năm trước cái kia, đúng, nhân gian kiếm thần, tại các ngươi Hàm Dương người địa phương trong lòng địa vị như thế nào?" Dương Tiễn không kịp chờ đợi mà hỏi. "Nhân gian kiếm thần a?" Lý Do nhẹ nhàng thở ra, chỉ nói là cái này lại là không ảnh hưởng toàn cục, hắn đương nhiên tại chúng ta người địa phương trong lòng địa vị cao thượng a, không nói khác, chỉ chúng ta bản địa, cơ hồ mọi nhà đều vì vị này nhân gian kiếm thần lập địa, đặt ở trong nhà ngày ngày tế bái. Hắn nhìn về phía Dương Tiễn, "Thế nào, ngươi không hiểu rõ những này sao?" "Ta là người bên ngoài a, đương nhiên không hiểu rõ." Dương Tiễn nói đương nhiên, thanh âm thanh thúy như đánh trùng, không có chút nào tạp chất, để người nghe xong liền biết thiếu nữ này là cái không có bao nhiêu tâm cơ nữ tử. Lý Do nghe được tâm chỉ thần xa, lại hỏi vài câu, thấy Dương Tiễn đối người ở giữa kiếm thần sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, không khỏi hứng thú nói chuyện một phát, chậm rãi mà nói, lại nói ngay tại mấy năm trước, lúc kia chúng ta vừa mới đại tần đế quốc vừa mới nhất thống thiên hạ không lâu, liền mời nhân gian kiếm thần đến đây xem lễ. Xem lễ lúc, trên trời đột nhiên lôi quang đại tác, ngươi đạo như thế nào? Hắn nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn nháy mắt nhìn hắn. Lý Do một trái tim đều tê dại, có chút xấu hổ có chút bên mặt, nói tiếp nói, lại là một đám thần tiên đến. những cái kia thần tiên từng cái thần thông quảng đại, kỹ nghệ cao thâm, đàng vân giá vũ, lên trời xuống đất, có thể xưng không gì làm không được các bọn hắn đối người ở giữa giới phát động công kích. Hay là nhân gian kiếm thần kịp thời bay vọt mà ra, giữ vương phương này địa giới. Từ đợt thứ nhất thần tiên bắt đầu nói đến, một mực nói tới Bồ Tát đến. Lý do ta không biết thần tiên tục danh, nhưng bởi vì khẩu tài cực dai, mà nên lúc ngay tại hiện trường, là lấy nói vẽ âm thanh vẽ sắc, nổi sóng chập trùng, để người nghe không khỏi mê mẩn. Dương Thiền liền hoàn toàn tiến vào cái này kịch bản bên trong. Nghe lý do giảng giải, một cái đưa lưng về phía Thương Sinh, cao lớn vĩ ngạn, một thân hoàng diệu, lòng tràn đầy thê lương anh hùng hình tượng sôi nổi trong lòng. Nguyên bản đối người ở giữa kiếm thần còn hơi có chút e ngại Dương Thiền, một trái tim giờ phút này sớm bị sùng bái, thích cho lấp đầy. Liên tựa như một thiếu nữ thích thần tượng thuần túy. Khang An Dụ, Trương Bá Thời cũng là nghe được nhập thần. Bọn hắn mặc dù từ phía trên binh thiên tướng trong miệng biết được một chút tường tình, nhưng thiên binh thiên tướng trong miệng nhân gian kiếm thần thì hoàn toàn là hung ác, mà nhân loại trong miệng nhân gian kiếm thần thì là cao đại thượng, quang vị chính vô thượng can đảm anh hùng. Là lấy, mặc dù là đồng dạng kịch bản, nhưng hoàn toàn là hai cái phiên bản cổ sự. Lại nói, lý do thân là Lý Tư Nhi tử, một thân tài hoa, khí chất xuất chúng, giờ phút này hắn tới nói người am hiểu ở giữa kiếm thần sự tình, đừng bảo là bọn hắn, chính là toàn bộ trà lâu đều an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều giống bị đưa đến mấy năm trước trên chiến trường. Trở lại, cái kia mưa kiếm bay tán loạn. Thiên binh thiên tướng lít nha lít nhít thẳng hướng vị kia kiếm thần đoạn thời gian bên trong. Một vị can đảm cao ngạo, lòng mang thương sinh, không nhìn sinh mệnh mình thủ hộ thần, tay không tất sát, đối thần tiên phát động phản kích. Lần lượt giận chiến, lần lượt đại thắng, nhưng cuối cùng vẫn là đơn thương độc mã nan địch dậy sóng sóng lớn. Hắn bị dìm ngập tại 1000 con trời xanh đại thủ không khác biệt dày đặc đả kích xuống, hủy diệt thành cho bụi, chiếu xuống nhân gian các ngóc ngách. Hắn mặc dù đi, nhưng hắn hồn, hắn thân sẽ vĩnh viễn bồi bạn chúng ta, thẳng đến thương hải tam điển, tuế nguyệt mê mắt người, thời không loạn phương này địa giới. Hắn ý nguyên sẽ thủ hộ chúng ta, mà tất cả chúng ta cũng ý nguyên sẽ bồi bạn hắn. Hắn không cô độc, bởi vì có chúng ta nhân tồn tại. Hắn không còn là cái kia can đảm anh hùng, sẽ không lại tìm mình. Bởi vì coi như chúng ta chết, chúng ta hồn cũng sẽ vĩnh viễn nương theo lấy hắn, trở thành hắn trung thực chân trước. Nói đến về sau, Lý Do đã đầy ngập nhiệt huyết, hét to lên tiếng. Không sai. Bên hông vùng nấu cũng là nghe được nhiệt huyết sôi trào, lại là bi phẫn, lại là nặng nề ngưng vừa nói, không phụ ta nhân tộc anh hùng. Chúng ta nhân tộc cũng không thể phụ hắn. Hắn đem nhập nhân tộc tổ miếu, chúng ta sẽ như tế bái thủy tổ đồng dạng tế bái hắn. Không sai, hẳn là nhập tổ miếu. Hắn đáng ra chúng ta làm như vậy. Hắn là chúng ta thủ hộ thần. Coi như đi, chúng ta cũng sẽ đời đời con cháu, vô tận thay mặt tế bái hắn, lễ kính hắn. Trong trà lâu người đều đứng lên, nhao nhao lớn tiếng nói. Nô tử ở giữa đối với Chu Dịch sùng bái, cùng nhiệt cơ hồ là sông lên trời không. Dương Thiền nghe được hai mắt phát ra vô tận dị sắc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nhìn thấy có người không nhìn sinh mệnh của mình cũng muốn điên cuồng sùng bái một người. Bọn hắn thậm chí xem trên trời tiên thần vì ma quỷ. Bởi vì tiên thần giết chết bọn hắn yêu quý tôn kính thủ hộ thần. Cái này cùng lớn dũng khí phàm nhân, thực tế là quá hiếm có. Nếu như không phải biết bị kia nhân gian kiếm thần không chết, Dương Thiền đều sẽ nghe được lệ nóng doanh trọng, nhưng dù vậy, nàng cũng là kìm lòng không được đi theo mọi người vì nhân gian kiếm thần lớn tiếng khen hay. Nàng đột nhiên cảm thấy, nhân sinh của nàng bên trong nhiều một chút không giống địa phương. Loại này khác biệt, tựa hồ liền đến từ này cái nhân gian kiếm thần. Cái này một thân là mê. Toàn thân chán phóng chói lọi quang mang nam tử. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Đời này ta có thể gặp được hắn sao? Gặp, ta có thể nhận ra hắn sao? Hắn sẽ hay không như nhị ca sử dụng biến hóa thần thông, biến thành một phàm nhân, lẫn vào trong biển người mênh mông đâu? Dương Thiền lâm vào vô hạn suy tư cùng trong huyễn tưởng. Nàng đột nhiên cảm thấy nhân gian là như thế đa tình cùng đáng yêu. Bởi vì bọn hắn tình cảm là như thế cực nóng mà thuần túy. Tôn kính sùng bái một người, liên liêu chết đi thủ hộ, tế bái, không giống người của thiên đình, lãnh huyết, lạnh lùng người như biển cát nhiều, chính là bình thường thiên binh thiên tướng, từng cái mắt bên trong đều không nhìn thấy nhiệt độ, có chỉ là hờ hững cùng băng lãnh. Đột nhiên từ trên trời hoàn cảnh như vậy đi tới nhân gian, giống như từ băng thiên tuyết địa đi tới suối nước nóng, sự ấm áp đó, thoải mái dễ chịu, để Dương Thiền vì đó say mê. Nàng phát hiện, nàng thích nhân gian, nàng không nguyện ý đi thiên đình tìm thất tiên nữ chơi đùa, nàng thích nhân gian, nàng nguyện ý vì người này ở giữa dâng lên lời chúc phúc của mình. Đương nhiên, nếu có thể ở nhân gian đợi đến vị kia nhân gian kiếm thần liền tốt. Hắn dù sao còn chưa chết đâu, nhưng hắn ở đâu bên trong đâu? Hắn có thể ra nhìn một chút ta sao? Thu hoạch được Dương Tiền tán thành độ một thu hoạch được khí vận điểm số 500 Chu Dịch cũng không biết một cái tên là Dương Tiền cô nương lại đột nhiên đối với hắn sinh ra cực kỳ nồng đậm lòng hiếu kỳ cùng kính ý, mặc dù ngẫu nhiên bên thai sẽ xẹt qua một chút quen thuộc thanh âm nhắc nhở, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý bởi vì hắn còn tại lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong, mà lại bởi vì là nhất tâm nhị dụng, đồng thời đốn ngộ đại thừa Phật pháp cùng cựu chuyển huyền công. Hắn cũng không còn dư thừa tâm tư đi chú ý sự tình khác. Hắn bản thân tại Đại Lôi Âm tự Đại Hùng Bảo Điện bên trong điên cuồng hút vào đại thừa Phật pháp các loại áo nghĩa, chí lý, tạo hóa, kim liên, huyền cơ. Tất cả Bồ Tát, tôn giả đều đối với hắn ném lấy chú mục lễ. Bọn hắn lần nữa phát hiện một sự thật, chính là Chu Dịch cảm nỗi lúc, bọn hắn đừng nghĩ có chút tiến bộ. Lần này Chu Dịch càng qua điểm, 99 nhiều huyền cơ tạo hóa cùng đều bị hắn tu nạp đi qua. Bọn hắn chỉ có thể uống chút canh, cái này có ý nghĩa gì đâu? Ai? Ưu Bà Ly tôn giả một mặt đăm chất. Tuy nói đã thành thói quen Chu Dịch cường đại, nhưng Chu Dịch thật lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ trạng thái, đem hắn quanh mình hết thảy đều cho thu nạp sạch sẽ, hắn hay là không khỏi cảm thấy phiền muộn. Trung phòng đại điện, cùng một cái siêu cấp học bá ngồi cùng một chỗ, loại kia áp lực cảm giác, có thể nói là ở khắp mọi nơi a để ưu bà Ly Tôn giả cảm thấy vui mừng là, học bá sẽ tại sau khi tan học cho hắn làm đơn độc phụ đạo. Mà lại phụ đạo quá trình so thích giả Miu Ni như lai Phật vị này chính bản lão sư dạy bảo còn tốt hơn. Đã qua một ngày, hắn lần này chuẩn bị đốn ngộ bao nhiêu ngày? Nhìn xem Chu Dịch sau đầu trống rỗng thêm ra một cái quan điểm. Tất cả Bồ Tát, Tôn giả đấu kỵ một viên Phật tâm đều đang sôi trào. 75 đạo quan điểm. Thứ tháng 7 năm 1 năm đạo quan điểm vẫn là hoàn mỹ vô khuyết Bồ Tát quan điểm. Thật đáng sợ. Hắn căn cơ đánh cho như thế chi kiên cố, thiên cổ cổ nhân cũng khẳng định là sau này không còn ai. Đúng vậy a, hắn như thế người tiên. Ta đã không cách nào tưởng tượng kẻ đến sau nếu có vượt qua hắn, vậy nên ra sao cùng kinh khủng chẳng cảnh. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Chu Dịch đã khủng bố nghịch thiên không cách nào tưởng tượng. Ta không tin kẻ đến sau còn có mạnh hơn hắn. Tất cả tôn giả đều đang thì thầm. Thật không biết đạo Chu Dịch là như thế nào tu luyện. Hắn làm sao liền sẽ có mạnh như vậy lực lĩnh ngộ. Không thể tưởng tượng nổi. Thiên Phương Dạ Đàm A đổi lại nguyên lai có người nói với ta trên thế giới này sẽ có Chu Dịch dạng này người, ta tuyệt đối là khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ lại là không thể không thừa nhận một sự thật. Tôn giả như thế. 500 La Hán, 3,000 Yên Đế, 18 giả làm các loại, càng là không cách nào bình tĩnh. Từng cái nhìn Chu Dịch ánh mắt giống như đang nhìn thần mình. Chu Dịch đều nhanh đến Bồ Tát cảnh giới đại viên mãn cực hạn. Các ngươi nói hắn có thể đạt tới Phật Đà cảnh giới sao? Thật là để người kích động a. Chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một vị chế tạo ra Bồ Tát cảnh giới căn cơ tu Phật người. Ngay tại Dũng Manh tinh tiến vào hướng phía Phật Đà cảnh giới sải bước bước tiến vào. Ta không biết hắn có thể hay không bước vào Phật Đà cảnh giới. Nếu quả thật có thể, vậy chúng ta chính là chứng kiến lịch sử a. Chu Dịch đi tới, một đường đều đang đánh phá các loại ghi chép. Hắn Phật Đà căn cơ, nói không chừng cũng sẽ là một cái tất cả mọi người khó mà đánh vỡ ghi chép. La Hán, Thiết Đế cùng đều hai mắt lấp lánh nhìn xem Chu Dịch, không dám có quá nhiều phân thần. Nhìn xem Chu Dịch đang không ngừng mạnh lên, mà lại tốc độ cực nhanh. Bọn hắn lại có một loại cảm giác kỳ dị, đoàn người mình giống như phàm nhân đang nhìn trò chơi cao thủ chơi game. Loại kia nhìn xem người khác không ngừng thông quan, thắng lợi cảm giác sảng khoái, cơ hội là thấm vào ruột gan. Cái này liền liền rất không hợp thói thường. Nhưng nhân gian một chút trò chơi có cái gì tốt nhìn? Nhân gian bóng đá cùng trò chơi như thế nào bọn hắn những này là hán, Thiết Đế để mắt. Bọn hắn nhất là để mắt hay là Chu Dịch loại này, không ngừng đánh vỡ các loại tiền nhân ghi chép, đổi mới các loại Phật pháp mới ghi chép. Thậm chí sáng tạo từng cái điên cuồng đủ để cho người run sợ cảm ngộ đại thừa Phật pháp số này. Loại này cảm nhận mới là thoải mái nhất. Như vậy cũng tốt so với bọn hắn tân tân khổ 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 tu Phật pháp, nghiêm túc nghe Phật, nhưng cố gắng 100,000 năm đều chưa chắc có cái gì tiến triển. Lúc này đột nhiên toát ra một cái kỳ tài, một đường đột bay manh tiến vào, trong mắt bọn họ khó khăn, trong mắt hắn liền giống như trò trẻ con, đâm một cái là rách. Đồng thời theo bọn hắn nghĩ gần như không có khả năng thời gian ngắn đánh vỡ thiên quan, cả một đời khó mà bài trừ Bồ Tát cửa ải. Chu Dịch cũng là một đánh phá. La Hán nhóm, Thiết Đế nhóm các loại, ngay từ đầu đau ước, đấu kỵ, đỏ mắt, lại đến chết lặng, sùng bái, cung nhiệt. Cuối cùng lại đến hiện tại loại tình huống này, như nhìn phàm nhân nhìn bóng đá, nhìn xem Chu Dịch đánh vỡ từng cái ghi chép, nhịn không được mừng rỡ trong lòng, chỉ thiếu chút nữa đứng lên làm thần tượng cuồng hống lớn tiếng khen hay. Không sai, hiện tại bọn hắn đã tiến hóa đến quần chúng nhìn thần tượng không ngừng đột phá cực hạn ăn dưa trạng thái. Mình đột phá không được. Chương 161, Văn Thủ Tâm Tư. Triệu Cao Thức Tỉnh chương 161, Văn Thủ Tâm Tư. Triệu Cao Thức Tỉnh không đại biểu bọn hắn những này là hán, Thiết Đế, Già Lam, không thể nhìn thần tượng đột phá a, chỉ cần hết sức chăm chú một chút. Đầy đủ sùng bái. Bọn hắn vẫn sẽ có một loại ly kỳ đại nhập cảm, tiếp theo ở trong lòng nhịn không được vì Chu Dịch hò hét, lớn tiếng khen hay. Nếu không phải đại hùng bảo điện loại địa phương này thực tế là quá mức trang nghiêm, đứng lên lớn tiếng khen hay không đúng lúc, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhịn không được. Bởi vì Chu Dịch mỗi đột phá một cái cực hạn, mỗi đánh vỡ một cái mới đi chép, đều để bọn hắn có một loại đang nhìn thần lên trời cảm giác, không ảnh hưởng bọn hắn sùng bái, thưởng thức. Tiếp theo sinh ra một loại xuất phát từ nội tâm thoải mái cảm giác. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Liên tựa như trong hiện thực người nhìn cảnh đẹp, nhìn chơi bóng rổ, xem so tài, xem TV phim, nhìn kỳ nhân thám hiểm, mạo hiểm đồng dạng. Thích bóng rổ người nhìn một số người sờ lem đủ, sẽ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thích xem thám hiểm, nhìn thấy người đi các loại hiểm địa, sẽ cảm thấy rất kích thích, rất thoải mái. La Hán, Thiết Đế bọn hắn thích gì đâu? Tự nhiên là thích sớm ngày đột phá đại thừa Phật pháp giới hạn. Nhìn thấy Chu Dịch một đường điên cuồng đột phá, cùng ăn cơm uống nước đơn giản tự nhiên. Bọn hắn giống như thế giới hiện thực thế kỷ 21 nhân loại nhìn thấy một người nam tử từ hơn 100 mét có hơn nhảy lên một cái, vượt qua 100m hư không sờ lem đủ. Đây quả thực liền không khả năng. Đúng thế, Chu Dịch bây giờ tại bọn hắn mắt bên trong, liền làm ra cùng loại không có khả năng, khó có thể lý giải được chuyện ngoại hạng. Cái này làm sao không để bọn hắn rung động qua đi, chết lặng, tiếp theo sinh ra điên cuồng sùng bái, nhiệt huyết, kích thích, thoải mái cảm giác đâu. Đương nhiên, cũng có đố kỵ, không tin đây hết thảy vậy mà lại là thật người. Văn Thủ Bồ Tát chính là như vậy. Hắn hiện tại là càng ngày càng khẳng định Chu Dịch trên thân khẳng định có chí bảo, bằng không làm sao lại làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Ta nhất định phải đạt được món này chí bảo. Văn Thủ Bồ Tát nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt rất là nóng rực. May mắn cái thằng này bây giờ còn chưa có bị chuẩn đề thánh nhân công khai thừa nhận là thân truyền đệ tử, bằng không ta còn thực sự không hiếu động tay. Nhưng đã chuẩn đề thánh nhân không có thừa nhận, ta chỉ cần bắt đúng thời cơ cướp đoạt hắn tạo hóa chí bảo, vậy ta liền sẽ lột xác thành vì một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Nhưng phàm là nghĩ đến về sau đột phá như cùng ăn cơm uống nước nhẹ nhõm tự nhiên, văn thủ Bồ Tát an vị không ngừng, hắn không thể hiện tại liền bắt đầu đối Chu Dịch triển khai câu cá. Nhưng hắn đến cùng là kiềm chế, hắn đảo mắt trái phải, lại là thấy Đại Hùng Bảo Điện bên trong cơ hồ tất cả mọi người tại đối Chu Dịch hành chú mục lễ, mà lại có không ít người cùng hắn biểu lộ ánh mắt có chút không bình thường. Hắn biết những người này khẳng định là cũng ngấp nghé Chu Dịch trên thân chí bảo người, xem ra hay là có không ít người thông minh. Văn thủ Bồ Tát như có điều suy nghĩ, nếu không phải thích giả Miu Ni như Lai Phật hay là Chu Dịch trong miệng sư phó chấn nhiếp những người khác, Chu Dịch cái thằng này sợ không phải sớm đã bị xé nát. Một cái chỉ là ngoại lai nghe Phật giả, ta không biết điệu thấp như thế cao điệu, lại chú định không có khả năng có kết quả tốt. Văn thủ Bồ Tát nhìn thấy thích giả Mani như Lai Phật trong mắt bất đắc dĩ, bị đè nén. Hiển nhiên thích giả Mani như Lai Phật cũng là không thích Chu Dịch cái thằng này. Ngẫm lại cũng thế, đột nhiên xuất hiện một cái có thể sẽ uy hiếp mình trưởng quản toàn bộ Phật môn nghịch thiên yêu nghiệt, ai sẽ thích? Chớ nói chi là, Văn thủ Bồ Tát còn nghe nói Chu Dịch cũng dám đi giảng Phật, cũng lôi đi một đại bang người, những người này bây giờ đều không ngoại lệ, đều cơ hồ trở thành Chu Dịch trung thực tín đồ. Một trận giảng Phật, liền đạt được những người này tán thành cùng sùng bái. Nếu là nói nhiều mấy trận đâu, không cách nào tưởng tượng. Giang giác, một tiếng vang giòn xẹt qua bên hai. Văn thủ Bồ Tát định thần nhìn lại, thấy Chu Dịch sau đầu vậy mà lại thêm ra một vệt ánh sáng điểm, không khỏi hãi nhiên. Thứ 76 đạo, lập tức đến cực hạn. Đây là muốn vượt qua ta sao? Cái thằng này quả thực không phải người a. Giống như thế kỷ 21 nhân loại nhìn thấy đột nhiên có người tại trong vòng 3 giây chạy tiến vào 100m. Loại kia hãi nhiên cảm giác, đủ để cho bọn hắn run rẩy. Kinh hô không có khả năng. Văn thủ Bồ Tát thiếu chút nữa làm ra cử động lần này, nhưng hắn đến cùng không phải tục nhân, rất nhanh liền khống chế lại. Nhưng một chút La Hán, Thiết Đế lại như khống chế không nổi, nhao nhao lên tiếng kinh hô, quá lợi hại. Liền kém một đạo liền đều Bồ Tát cực hạn, mà lại hắn thứ 76 đạo Bồ Tát quan điểm, cũng là rèn luyện hoàn mỹ như vậy, không chỗ thiếu nào, loại này căn cơ, quá mạnh. Sẽ có một tôn tương lai Phật Đà muốn dưới mí mắt chúng ta sinh ra sao? La Hán nhóm kích động, vui vẻ không thôi. Thiết Đế nhìn Chu Dịch ánh mắt như nhìn thần tượng. Tất cả mọi người đang ngó chừng Chu Dịch, hô hấp đều gấp rút không ít. Đây chính là chứng kiến lịch sử thời khắc ga không thể bỏ qua. Quan Âm Bồ Tát cũng đang nhìn. Nàng nhìn chằm chằm Chu Dịch, ta không biết vì sao, nàng luôn luôn không hiểu cảm thấy Chu Dịch cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này đến rất là không hiểu. Nhưng tiếp theo nghĩ đến mình trước đó ngay tại Đại Hùng Bảo Điện cùng hắn tiếp xúc qua rất nhiều ngày, cũng liền thoải mái. Dù sao trước đó nghe Phật, còn không có loại cảm giác này. Hiện tại có. Vậy khẳng định là bởi vì lúc trước nghe Phật lúc bị hắn trấn trụ, đối với hắn ký ức khắc sâu thôi. Ta tại Đại Thừa Phật Pháp bên trên căn cơ hay là yếu kém chút, nghe nói Chu Dịch giảng Phật dễ dàng để người lâm vào đốn ngộ. Chờ hắn thành tựu Phật Đà căn cơ, ta không ngại đi tìm hắn nghe Phật. Quan Âm Bồ Tát ngược lại là không có Văn Thủ Bồ Tát cái chủng loại kia dòm trộm cảm giác. Nàng hiện tại bức thiết muốn tăng lên bản thân thực lực. Ở nhân gian Hàm Dương địa giới một trận chiến, để nàng mạo xương điểm nhận thức đến, nàng còn chưa đủ mạnh, y nguyên như sâu kiến, là có thể bị người tiện tay bắn bay, trấn áp châu chấu. Nàng không nguyện ý làm sâu kiến, nàng nhất định phải mạnh lên. Đại Thừa Phật Pháp căn cơ hạn chế lại ta, nhưng nếu như Chu Dịch giảng Phật thật đặc biệt dễ dàng hiểu, ta tình nguyện tự đoạn Phật Pháp bên trên một chút tu vi, cũng muốn chế tạo lần nữa ra vô thượng căn cơ. Ta nhất định phải thành Phật. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt rất là kiên định. Thích Già Mani như Lai Phật giảng Phật, đối so cái khác Phật Đà, là phi thường dễ dàng hiểu, nhưng lại dễ dàng. Tới hậu kỳ, Quan Âm Bồ Tát nghe vẫn là mây bên trong sương mù bên trong, như cùng ở tại trong núi lớn nhìn bụi sơn, hết thảy đều là như vậy mông lung, không chân thiết, càng như tại biển cả dưới đáy nhìn lục địa, bụng cá bên trong nhìn cá, loại kia rõ ràng có thể chạm tới chân tướng, lại không cách nào đánh vỡ ngăn cách, đốn ngộ đến sự tình bản chất cảm giác, để Quan Âm Bồ Tát phát điên. Đương nhiên đây là nàng trước kia cảm xúc, hiện tại nàng đã chết lặng, đối này không có bao nhiêu cảm giác. Nhưng là, lúc nghe Chu Dịch giảng Phật sau hiệu quả, nàng không một gợn sóng tâm lại bắt đầu dao động, như thật có thần hiệu. Giảng Phật tỷ như đến Phật tổ muốn tới có hiệu quả, ta nhất định phải tự đoạn một bộ điểm Phật pháp tu vi. Quan Âm Bồ Tát rất kiên định, chỉ có tự đoạn một bộ điểm Phật pháp tu vi, nàng mới có thể lần nữa trọng tố căn cơ, đi ngược lên trên, thành tựu đại từ đại bi Quan Thế Âm Phật Đà chi vị. Cái này một ngày, nàng chờ mong thật lâu. Nhân gian phồn hoa y nguyên, bởi vì không có đại thần thông giả có can đảm đánh nát khí vận chân long nguyên nhân, cho nên nhân gian tại khí vận chân long cùng Cửu Châu đỉnh thủ hộ dưới, một mảnh yên vui tường hòa. Dùng cộng công lời nói đến nói, có can đảm nát khí vận chân long người, sẽ gặp phải cả người đạo phản vệ. Loại này phản vệ cho dù mạnh như chuẩn thánh, cũng tỷ lệ lớn sẽ vẫn lạc. Dù sao nhân đạo yếu hơn nữa, nó cũng là một loại đạo. Mà tu đạo tu nói, tu đều là nói. Như thế nào dám cùng đạo chống lại? Chính là mấy năm trước kinh thiên động địa một trận chiến, như kích hoạt mở mịt nhân đạo, khiến cho khí vận chân long cũng đang không ngừng lớn mạnh. Cả hai kết nối, không người dám thật đi chọi cứng. Bất quá cái này cũng khiến cho Yên Lặng Thiên Đạo tựa hồ đang thức tỉnh, nếu là nhân đạo có can đảm chân chính hiển hóa, nó tất nhiên sẽ tao ngộ đến từ thiên đạo lôi đỉnh nộ kích. Cho nên nhân đạo đến cùng là tại cuối cùng lại biến mất. Có can đảm đả kích khí vận chân long người, liền chú định sẽ cùng người đạo kết xuống lớn lao nhân quả, loại này nhân quả luân hồi trăm ngàn đời cũng không thể biến mất. Chỉ có người này chân linh vỡ vụn, chết không thể chết lại, nhân quả mới có thể tiêu tán. Rất nhiều đại thần thông giả chính là nhìn thấy điểm này, cho nên đều rút lui. ngược lại bắt đầu hạ lệnh thẩm thấu nhân gian các quốc gia, không cách nào trực tiếp độc thủ, bởi vì đại thần thông giả đều tiết mệnh, cũng không nghĩ kết xuống cái này đại nhân quả, cho nên bồi dưỡng người phát ngôn để nhân gian loạn bắt đầu là kết quả tốt nhất. Có người lựa chọn Lưu Bang, có người lựa chọn Hạng Vũ, đương nhiên càng có người lựa chọn trên triều đình Triệu Cao. Những người này có là trực tiếp lựa chọn luân hồi trưởng thành đi phụ trợ Lưu Bang, Hạng Vũ, trợ bọn hắn đánh bại đại thần, có là trực tiếp thông qua lợi ích đi hướng dẫn Triệu Cao bọn người. Người có mấy cái không sợ chết? Triệu Cao nghe nói chỉ cần nghe thần tiên lời nói liền có thể trường sinh bất tử, không khỏi có chút tâm động. Trước đó một trận chiến, Triệu Cao nhiều lần sinh tử, bây giờ cực kỳ kính sợ tử vong, không có trải qua, chính là nghe con mới đẻ không sợ bỏng, cảm thấy mình có thể không sợ tử vong, thay đế hoàng cản thương. Nhưng thật kinh lịch, sẽ rất khó lại có dũng khí đối mặt tử thần. Triệu Cao chính là loại người này. Lúc trước hắn cảm thấy mình nhất định là Tần Thủy Hoàng trung thực cầu chân, liền xem như thay Tần Thủy Hoàng phấn thân vai cốt, hắn cũng nguyện ý, nhưng bây giờ hắn lại có ý khác. Ngay cả nhân gian kiếm thần khủng bố như vậy nhân vật đều chết tử. Tại kia thiên thủ quan âm dưới lòng bàn tay như bột mịn vỡ vụn thành cát bã, theo gió mà qua. Quá khủng bố. Triệu Cao thân thể đều tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy, Tần Thủy Hoàng mặc dù rất mạnh, nhưng hắn đến cùng là người. Là người liền sẽ chết. Hắn có thể sống bao lâu? Chớ nói chi là cùng kia Quảng Thành Tử một trận chiến để hắn bây giờ còn ốm bệnh mang theo, mặc dù đã có thể xử lý một chút chính sự, nhưng sợ là sống không lâu. Triệu Cao ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung phương vị, ta Triệu Cao còn trẻ, ta nhất định phải thay tương lai tính toán. Đã có thần tiên tự mình hiện thân, nói với ta pháp, hứa hẹn ta chỉ cần làm được bọn hắn yêu cầu sự tình, liền đưa ta đi thiên đình làm quan, phải cái trường sinh bất tử, tiên phúc vĩnh hưởng. Cái này không so ở nhân gian làm nô tài, tính mệnh tùy thời đều có thể sẽ vứt bỏ tốt hơn nhiều sao? Không có người trời sinh chính là nô tài mệnh. Ta Triệu Cao cũng phải có làm công khanh một ngày. Triệu Cao thức tỉnh, hoặc là nói, hắn đã không cam lòng bình thường, mà bởi vì trên người hắn nhân tộc khí vận nồng hậu dày đặc nguyên nhân, khí vận chân long cho dù đối với hắn ác ý có phát giác, cũng là thờ ơ nhân tộc nội bộ tranh đấu. Khí vận chân long là mặc kệ, nhưng nếu là có người ngoài can đảm dám đối với đế hoàng sinh ra không tốt ý nghĩ, kia tất nhiên sẽ nên đón khí vận chân long căm giận ngút trời. Nhân gian là đấu không lại thiên đỉnh cùng Phật môn. Ta Triệu Cao cái này không gọi phản bội, cái này gọi kẻ thức thời mới là tuệ kiệt. Lại nói, ta gia nhập thiên đỉnh, đồng dạng có thể trông nom nhân tộc. Triệu Cao nghĩ thầm, nhưng nếu là kế tiếp theo cùng thiên đình, Phật môn đấu tiếp, nhân tộc đều có thể lại bởi vậy mà diệt vong. Ta Triệu Cao chỉ là một tiểu nhân vật, liền muốn thử nhìn một chút, có thể hay không nhấc lên cái này thời đại một góc. Triệu Cao nhiệt huyết đang sôi trào, một đôi mắt sáng rực như mặt trời đang nhấp nháy. Cái này một ngày bắt đầu, Đại Tần Đế quốc nội bộ sẽ nhất định không còn bình tĩnh nữa. Đối đây, Tần Thủy Hoàng là ta không biết. Triệu Cao nuốt tiên nhân cho cường kiện thân thể dự vật, ngụy trang quá tốt, nhiều năm nô tài kiếp sống, càng làm cho hắn vai diễn nô tài cái sừng này sắc, có thể nhẹ nhõm làm được hạ bút thành văn. Triệu Cao chuẩn bị cho Tần Thủy Hoàng dược thiện bên trong đều ngậm một chút có thể cường thân kiện thể dược vật. Những dược vật này bình thường không có bao nhiêu biến hóa, nhưng nếu như trải qua một chút đặc biệt địa khu, nghe được một chút hương hoa, liền sẽ rất nhanh dụ phát những dược vật này bắn ngược, dẫn đến độc hỏa như liệt diễm nháy mắt nuốt hết cả người. Đây chính là Triệu Cao kế hoạch. Là Thiên Đình một cái tên là Ôn Thần gia hỏa đưa cho hắn dược vật. Ôn Thần A nghĩ đến vị kia thần chỉ lạnh lùng, Triệu Cao liền kìm lòng không được dùng mình một cái. Ôn Thần chỉ là Thiên Đình một cái tiểu thần chỉ, như hắn như vậy đến không hết. Triệu Cao nghĩ đến liền lá gan rung động, căn bản không có hưng khởi chống cự tâm tư. Hắn hiện tại còn muốn lấy nếu là thật sự làm thành việc này, thiên đình có thể hay không thật để hắn đi trên trời làm quan, được hưởng tiên phúc. Thân là thần tiên, không có khả năng nói không giữ lời đi. Triệu Cao như là an ủi mình, lại là hoàn toàn quên thần tiên mới là công kích nhân gian hàm dương địa giới kẻ cầm đầu. Hắn chỉ biết nói, hắn muốn thoát khỏi nô tài thân phận, nhảy lên mà lên trời, đây là cơ hội duy nhất, hắn nhất định phải bắt lấy. Triệu Cao, ngươi vì cái gì đang phát run? Tân Thủy Hoàng nhìn xem Triệu Cao, bật cười, ngươi gần nhất làm được rất tốt, ta sẽ không trừng phạt ngươi cái gì. Đi xuống đi. Là. Bệ hạ. Triệu Cao nhẹ nhàng thở ra, hèn mọn đem đầu rủ xuống tới mặt đất, hành đại lễ, lúc này mới lui xuống. Tân Thủy Hoàng nhìn chằm chằm Triệu Cao bóng lưng nhìn qua, lại nhìn một chút trong tay dược hoàn, ngửi ngửi, tiện tay đạn một viên cho một bên hộ vệ. Hộ vệ không chút do dự cầm xuống ăn, chỉ chốc lát, tinh thần liền trở nên phấn chấn không ít, thân thể các phương diện đều giống như đến tăng cường. Hộ vệ đem hiệu quả nói, Tân Thủy Hoàng lúc này mới an tâm bước. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Triệu Cao, chỉ là trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại bất an, bản năng thúc đẩy hắn làm việc này. Nhưng bây giờ xem ra, là hắn nghĩ nhiều. Triệu Cao làm sao lại phản bội hắn? Hắn nhưng là cùng hắn nhiều năm, đối với hắn trung thành cảnh, nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống người a. Chỉ là ta cái này một bộ thể xác lại có thể kiên trì bao nhiêu năm đâu? Tân Thủy Hoàng linh phách bản chất hay là cậu công? Trước đó một trận chiến, hắn nguyên khí trọng thương, trình đốn khoảng chừng hơn 3 năm, thẳng đến mấy tháng trước mới hoàn toàn tỉnh táo lại, bắt đầu xử lý chính sự. Nếu như tu dưỡng tốt, lại sống cái 100-200 năm vẫn là không thành vấn đề. Cậu công suy nghĩ, có cái này 100-200 năm, nhân gian tuyệt đối sẽ bị ta kinh doanh giống như thùng sắt. Đến lúc đó thiên đình, Phật môn muốn đánh mỡ, nói nghe thì dễ. Như thế, cũng không phụ ta đến trên đời này đi một lần. Như thế, ta cũng coi là xứng đáng người này tộc thân phận, xứng đáng lương tâm của mình. Đem nhân tộc kéo vào trận đại chiến này bên trong. Cậu công muốn là không có bất kỳ cái gì đánh bác. Nhưng lại bởi vì Chu Dịch là nhân tộc, lại nhập nhân tộc tổ miếu, thành hộ pháp phía trên cao vị tồn tại. Chương 162, Xích Đế Kiếm. Lưu Bang tay cụt chương 162, Xích Đế kiếm. Lưu Bang tay cụt về phần hắn cộng công vì cái gì biết Chu Dịch trở thành nhân tộc hộ pháp phía trên cao vị nhân vật. Lại là bởi vì trong thời gian này sau thổ cùng hắn liên lạc qua một lần, để cộng công hiểu rõ đến bộ điểm tương tình. Thằng đến Chu Dịch không việc gì lại mạnh khỏe. Cộng công trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Chu Dịch bay phủ truyền thư nói hắn không có việc gì, nhưng việc này không có trải qua chứng thực, cộng công bao nhiêu là có chút bất an. Bây giờ xác nhận, hắn một viên nỗi lòng lo lắng đến cùng là để xuống. Trừ cái đó ra, nhất làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là Chu Dịch tỷ lệ lớn là có nhân tộc thủy tổ là cấn mà không phải hộ pháp là cấn. Có thể một lần tính thành công hộ pháp là cấn, đã cực kỳ ghê gớm. Chu Dịch vậy mà thành tiểu thủy tổ là cấn. Cái này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới đây là sau thổ suy đoán, cộng công thoải mái. Sau thổ thân là thánh nhân, tại cảm giác phương diện cường hãn vô cùng. Nàng đã cảm thấy Chu Dịch là cấn tại hộ pháp phía trên, kia nghĩ đến nhất định chính là nhân tộc tiên hiền, thủy tổ cái này cấp bậc. Cộng công nghĩ vừa đến cái này bên trong, không khỏi đối Chu Dịch sinh ra khâm phục chi tâm. Cho dù là cấn thành công thủy tổ là cấn, cũng là bất động âm thanh sắc, không có chút nào cuồng hỉ chi sắc, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, phần này tu dưỡng, tâm tính, chính là ta theo không kịp địa phương. Cộng công cảm thán, kính nghệ, bây giờ Chu Dịch như là đã nhập nhân tộc tổ miếu, thành thủy tổ cao vị tồn tại. Ta lại không thể có người phụ trách tộc, bằng không làm sao xứng đáng Chu Dịch huynh đệ. Tại cộng công tâm lý, Chu Dịch đã trở thành có thể so huynh đệ sinh tử nhân vật, có thể giúp hắn một hơi phục sinh tất cả tổ bu. Phần ân tình này lớn như trời, không phải cái gọi là vài câu cảm ơn liền có thể hoàn tất. Nguyên bản, cộng công không phải quá quan tâm nhân tộc sinh tử. Dù sao hắn là vu tộc, hắn chuyển thế thành người tộc, căn bản mục đích vẫn là vì phục sinh tổ bu. Với hắn mà nói, lần này chuyển thế hoàn toàn chính là nhiệm vụ, mà tần thủy hoàng thể xác chính là một kiện công cụ, sử dụng hết liền có thể ném loại kia. Nhưng bây giờ, hắn không thể nghĩ như vậy, bởi vì Chu Dịch là nhân tộc thủy tổ. Nếu là nhân tộc suy bại, đối với Chu Dịch ảnh hưởng khẳng định rất lớn. Nói không chừng sẽ ảnh hưởng con đường. Ai? Sớm biết không để Chu Dịch đi là cấn người nào tộc hộ pháp, hắn bây giờ lại thành nhân tộc thủy tổ. Lại là bức bách ta không thể không đứng ra, làm người tộc tương lai suy nghĩ. Cậu công hai mắt sáng rực nhìn về phía thiên cực phương vị, nhân tộc giảng cứu nhân định thắng thiên. Vu tộc chiến thiên chiến địa, ai cũng không phục, duy ta độc tôn. Cả hai mặc dù con đường khác biệt, nhưng cũng có dị khúc đồng công chỗ. Lần này trở thành nhân tộc tần thủy hoàng, có lẽ cũng là ta một lần kỳ ngộ cũng có nói. Cậu công phải sau thổ chi trợ, có hoàng tuyển nước rót vào Cửu Châu trong đỉnh, khiến cho Cửu Châu đỉnh thần lực cũng có một chút hoàng tuyển nước khó lường thần uy. Dùng cái này ngăn cản thiên đỉnh thần tiên đại quân, càng là dễ như trở bàn tay. Bất luận cái gì có can đảm xâm phạm thần tiên, cũng rất có thể sẽ bị hoàng tuyển thần lực cho đánh vào luân hồi, muôn đời không được siêu thoát. Đây là một loại ác mộng đến cực hạn thể hiện. Tin tưởng có vết xe đổ, những này thần tiên sẽ không lại tùy tiện xâm phạm. Cộng công lại là ta không biết thiên đỉnh, Phật môn kịp phản ứng về sau, đã bắt đầu đối người tộc nội bộ tiến hành châm ngòi, bao vây tiêu trừ địch. Ngoại bộ không phải không đánh tan được cái giới, là không có cái nào đại thần thông giả nguyện ý hy sinh bản thân, thành toàn thiên đỉnh cùng Phật môn. Đã như vậy, kia lựa chọn nội bộ tan rã có vẻ như trực tiếp nhất cùng nhẹ nhõm thủ đoạn. Thiên đỉnh, Phật môn có Tây Du thỉnh kinh kế hoạch, lại tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc vượt khởi. Về tình về lý, đại tần đế quốc đều không có tồn tại đi xuống tất yếu. Có lẽ ta cơ hội đến. Lưu Bang đi tới Hàm Dương địa giới, hắn mấy năm trước may mắn xa xa mắt thấy qua thần tiên đại chiến, rung động tay chân run lên, làm thần tiên tìm tới hắn lúc, hắn tự nhiên là nghĩa vô phản cố đầu nhập vào thần tiên ôm ấp, cũng tự xưng Xích Đế chi tử. Hắn cảm thấy như vậy mới có thể tính nhân tộc chính thống, có thể được đến nhân tộc ủng hộ, tiếp theo lấy được thắng lợi huy hoàng. Bất quá nếu như để Xích Đế chi tử cái danh này trở nên danh chính ngôn thuận đâu? Lưu Bang tại suy nghĩ, ta nên trở về quê quán làm chuẩn bị. Lưu Bang nhìn thật sâu mắt hoàng cung phương vị, hắn sớm tối có một ngày sẽ ngồi ở kia cái vị trí bên trên. Đây là thần tiên hứa hẹn đối với hắn, cũng là hắn giá vọng. Hắn muốn là bừa bãi vô danh, bất quá một lúc nào cũng có thể sẽ bị vùi lấp tiểu tốt tử. Bây giờ đạt được thần tiên tán thành, làm sao có thể không mừng rỡ như điên đâu? Chân trần không sợ mang giày. Ta Lưu Bang dù sao không có gì cả, liều một đêm, tháng, vinh hoa phú quý nữ nhân, cái gì không có đâu. Thậm chí có thể sẽ được hưởng trường sinh. Tốt như vậy cơ hội, ta sao có thể bỏ lỡ? Lưu Bang mặc dù không có gì cả, nhưng đảm phách lại cực kỳ kinh người, căn bản không mang sợ, chính là làm. Cho dù đối mặt nhân vật là Tần Thủy Hoàng cái này tiếng tăm lừng lây đế hoàng, cho dù nội tâm của hắn sợ muốn chết, hắn ý nguyên dám đứng ra liều một đêm. Thần tiên nói Tần Thủy Hoàng qua đời kia một ngày, chính là ta cầm vũ khí nổi dậy thời điểm. Tần Thủy Hoàng nhân vật như vậy cũng sẽ qua đời. Hắn nhưng là so sánh Tam Hoàng Ngũ Đế đại nhân vật A Lưu Bang trong lòng cực kỳ chấn động, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Nếu như Tần Thủy Hoàng thật qua đời, vậy nói rõ nhất định là những cái kia thần tiên ra tay. Những này thần tiên ngay cả nhân gian kiếm thần đều là nhấp nháy diệt liền diệt. Ta có gì cùng gì có thể đối mặt bọn hắn đâu? Tần Thủy Hoàng như diệt, ta nhất định phải gia nhập bọn hắn trận doanh. Chỉ có dạng này mới có thể sống phải lâu, trôi qua an nhàn. Lưu Bang nghĩ đến thông thấu, nếu là Tần Thủy Hoàng bất diệt, vậy ta liền an tâm làm mình tốt. Bất quá trong khoảng thời gian này, ta nhất định phải rộng kết lương duyên, kết giao một chút manh tướng, lương tài, để tránh đến lúc đó thiên hạ đại loạn lúc không người có thể dùng. Lưu Bang tâm lý có bài bản, liền không có nghĩ nhiều nữa, quay người liền muốn ra Hàm Dương địa giới. Không ngờ vừa đi không có hai bước, liền bị một bóng người xinh đẹp hấp dẫn. Trên đời này làm sao lại có như thế thuần mỹ tuyệt sắc nữ tử? Lưu Bang thấy con mắt đều rời không ra. Nữ tử kia lại không ngại, ngược lại hướng phía hắn ngọt ngào cười. Lưu Bang một trái tim nháy mắt tê dại. Hắn giật nảy mình run rẩy, một cỗ thoải mái cảm giác từ đầu thông đến chân. Nữ tử một cái mỉm cười, để hắn như một ánh nắng, như tắm suối nước nóng, tâm hắn đều say. Nhìn đủ chưa? Một đạo bao hàm khó chịu thanh âm tại bên tai hắn vang lên. Lưu Bang theo tiếng nhìn lại, thấy nói chuyện chính là một cái ngũ quan đoan chính, bộ dáng tuấn tú thiếu niên lang, không khỏi nhíu mày nói, ngươi là ai? Ta là Lý Do. Thiếu niên lang trên dưới dò xét Lưu Bang hai mắt, nhìn ngươi phong trần mệt mỏi dáng vẻ, ngươi là trước đó không lâu mới đến Hàm Dương, liên quan gì đến ngươi? Lưu Bang mỉm cười, một đôi mắt nhưng lại không tự chủ nhìn về phía nữ tử, thấy nữ tử đưa lưng về phía hắn, đã dần dần từng bước đi đến, không khỏi mất mát. Lý Do hướng phía Lưu Bang giơ ngón tay cái lên, ngươi đủ loại. Bất quá cái cô nương kia không phải ngươi có thể mơ ước, khuyên ngươi sớm một chút từ bỏ. Ha ha. Lưu Bang cười lạnh, đại trượng phu nên có trùng tiên ý chí. Ta Lưu Bang chính là muốn truy cầu như thế nữ tử, ngươi có thể làm gì được ta? Lưu Bang hoàn toàn bị nữ tử kia mê hoặc. Giờ phút này tựa hồ quên đi mình tại Hàm Dương địa giới, có chút mê tâm. Lý Do sững sờ, ta nói, ngươi thật là lợi hại. Đi, ta thỏa mãn ngươi. Hắn phủi tay, lập tức có mấy cái tùy tùng từ bên hông chui ra. Đem ra hỏa này kéo ra ngoài đánh một trận, đánh phục liền không đánh, không có đánh phục vẫn đánh. Lý Do một trái tim đã sớm nhào vào Dương Thiền trên thân. Thấy có người còn dám có ý đồ với Dương Thiền, chính là nho nhã như hắn, cũng chịu không được. Như vậy cũng tốt như trong nhà thê tử bị người trắng trợn nhớ thương, cãi lại ra của nôn, là cái nam nhân cũng nhẫn không được à. Là, thiếu gia. Hai người cao mã đại tùy tùng, sải bước hướng phía Lưu Bang đi đến, ma quyền sát trưởng, một mặt dữ tợn. Lưu Bang run rẩy, lúc này mới như tỉnh ngộ lại, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Ngươi đừng chạy a. Lý Do kêu to. Không chạy là cháu trai. Lý Do không nói gì, cái kia bên trong xuất hiện bại hoại hàng sắc. Rõ ràng biết Dương Tiền cô nương là vậy ngược của ta còn dám đụng. Bất quá nghĩ đến Dương Tiền mỹ mạo cùng hiền hòa, Lý Do cũng không khỏi nhức đầu. Hàm Dương địa giới ngấp nghé Dương Tiền nam nhân như sang sông chi khanh. Nếu như không phải Lý Do rời ra ngoài thừa tướng Lý Tư trấn trụ chẳng tử, sợ không phải Dương Tiền sớm đã bị các loại cuồng long bao phủ lại. Mà vừa mới cái này gọi Lưu Bang, vậy mà ta không biết hắn Lý Do là ai. Xem ra là cái ngoại lai, hôm nào để người điều tra thêm xem rốt cục là ai, dám như thế lớn mật. Lý Do rất nhanh liền không có đem việc này để trong lòng. Có đánh hay không Lưu Bang cũng không quan trọng. Bởi vì sau đó không lâu hai cái tùy tùng quay trở lại, thập lực biểu thị mất dấu. Hiển nhiên đánh người giáo huấn một lần ý nghĩ là không thành. Lý Do cũng không có để ý, mà là rất mau đuổi theo bên trên Dương Thiền, bắt đầu cùng Dương Thiền sống phóng túng vui vẻ đi theo hình thức. Loại hình thức này đã cầm tiếp theo thật lâu. Nếu không phải Dương Thiền người khoác khang an dụ, Trương Bá Thời đối với hắn nhìn chằm chằm, cảnh giác mười phần. Lý Do đã sớm cùng Dương Thiền giắt tay. Kết quả ở chung lâu như vậy, vẫn không có giắt qua tay, hắn biệt khuất muốn chết, đường đường thừa tướng chi tử, truy nữ hải đuổi đến như thế khó khăn, cũng là không có ai. Nhưng hắn lại không nguyện ý dùng sức mạnh, chỉ có thể lựa chọn kiên nhẫn. Cách đó không xa một cái trà lâu, một vị ngay tại thưởng thức trà, bộ dáng hung ác nham hiểm nam tử thấy tình huống như vậy, mỉm cười, đưa tới một cái thủ hạ, nói đi, đem cái kia gọi Lưu Bang tìm ra, xử lý. Cái này, thuộc hạ là một tên khôi ngô tinh tráng hán tử, hắn chần chờ. Nam tử mặt sắc trầm xuống, ừm. Ngươi dám công tử? Thuộc hạ không dám. Tinh tráng hán tử quỳ xuống giật đầu. Đi. Nam tử nói, hắn nhìn về phía tráng hán, ngươi thế nhưng là tâm phúc của ta. Việc này chỉ có thể ngươi biết ta biết trời biết đất biết, không thể lại tùy ý cùng những người khác nói. Là. Thuộc hạ biết. Tráng hán tất cung tất kính. Ha ha. Lưu Bang. Nam tử mỉm cười, vừa vặn ta thân là Hàm Dương huyện lệnh, đối người này lai lịch hết sức rõ ràng, bất quá chỉ là bái huyện tứ nước đỉnh một cái tiểu đỉnh dài mà thôi. Một cái đỉnh trưởng, giết cũng liền giết. Tuyệt đối sẽ không nhắc lên quá lớn sóng gió, ngươi yên tâm đi. Tráng hán lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ gật đầu, cáo tử rời đi. Nam tử chính là Diêm Nhạc. Hắn là Triệu Cao con rể, lại là Hàm Dương huyện lệnh, tại Hàm Dương địa giới không nói quyền lợi ngập trời, nhưng cũng coi là cái có được nhất định đặc quyền nhân vật xử lý một cái đỉnh trưởng, tự nhiên là không đáng kể. Chỉ là Diêm Nhạc cùng thật lâu, cũng đợi không được nhà mình thuộc hạ đến, không khỏi kinh ngạc, lập tức lại tìm đến mấy cái tâm phúc thủ hạ đi điều tra. Thật lâu, thuộc hạ đến báo, Nhan Cốc chết rồi. Cái gì? Diêm Nhạc khó có thể tin, hắn nhưng là luyện thể cao thủ, ai có thể giết hắn? Không rõ ràng, nhưng giết chết hắn chính là một thanh kiếm. Diêm Nhạc trầm mặt, nói, lập tức phái người đi bái huyện điều tra Lưu Bang, như có thể đuổi bắt, lập tức đuổi bắt, không thể đuổi bắt coi như địa giết chết. Ta nghiêm trọng hoài nghi Nhan Cốc chết cùng hắn có quan hệ. Vâng. Vài ngày sau, Diêm Nhạc biết được một tin tức. Lưu Bang gãy một cánh tay, tay cầm một đem thần kiếm chém giết hắn mấy cái tâm phúc, tại một đồ tể trợ giúp dưới, trốn vào mênh mông sâu trong núi lớn. Đáng ghét. Diêm Nhạc không cam tâm. Tổn hại ta mấy viên đại tướng. Lần này thật là mất cả trì lẫn trải. Lúc đầu nghĩ lấy lòng Lý Do, kết quả lại rơi một kết quả như vậy. Hắn không biết là, Lưu Bang so hắn còn tức giận. Vừa mới ra Hàm Dương địa giới, liền tao ngộ ám sát, ném một đầu cánh tay. Nếu như không phải một đem thần kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào tay của hắn bên trong, trợ hắn phản sát đối thủ, hắn khả năng đã chết rồi. Về quê quán, đối phương lại điều động sát thủ. Lần này trở về từ coi chết, càng làm cho Lưu Bang rõ ràng nhận thức đến, không quyền không thế, đơn đả độc đấu thế yếu. Ta Lưu Bang tuyệt đối sẽ không như vậy trầm luân. Lưu Bang tay cầm một đem toàn thân đỏ chót kiếm. Kiếm này tên là Xích Đế kiếm. Cái này nhất định là thần tiên trên trời tạo. Lưu Bang cắn răng, cao giọng nói, liền xem như vì báo ân, ta cũng nhất định phải phấn khởi. Hắn đây là cố ý nói cho chỗ tối khả năng một mực tại chú ý hắn thần tiên. Hắn bây giờ quá yếu tiểu, chỉ có thể trông cậy vào thần tiên tương trợ. Nếu không phải như vậy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ai nhất là giết chết mấy cái Hàm Dương đến quan sai về sau, cái này bái huyện cũng không có hắn dung thân chỗ. Hắn buồn rầu đến đấm ngực dậm chân. Một thanh âm đột nhiên truyền vào trong thai của hắn, không cần buồn rầu, thời cơ đến, tự nhiên sẽ có người tới nhờ vả ngươi. Ngươi bây giờ cần làm chính là thay hình đổi dạng, lẫn vào dân gian, nhiều kết bạn một chút anh hùng hảo hán, chuẩn bị tương lai. Thanh âm vừa dứt, bèn thiên cung phương diện đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết lên, Lưu Bang mơ hồ có thể thấy được một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật hướng phía thiên cực phương vị điên cuồng trốn chạy mà đi. Người kia là thần tiên. Lưu Bang ngạc nhiên, ta không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lại cái kia bên trong biết, vừa mới bắt đầu ngày mới bên trên vị này thần tiên, quá mức tới gần Cửu Châu kết giới, lại là đối Lưu Bang đưa kiếm, lại là truyền âm, chấn động khí vận chân long cùng Cửu Châu đỉnh thần lực, đối với hắn triển khai tất sát nhất kích. Cái này thần tiên nháy mắt bị thương nặng, khoảng cách tử vong không xa, nơi nào còn dám dừng lại xuống dưới, chỉ muốn tranh thủ thời gian xoay chuyển trời đất đỉnh chữa trị thương thế. Quá không may ta, cái này thần tiên không phải người khác chính là Võ Khúc Tinh Quân Đậu Đình, bởi vì cùng Ôn Thần một bộ phát sinh nội đấu quan hệ, hắn bị Ngọc Hoàng Đại Đế trách phạt, người phụ trách ở giữa binh qua sự tình, muốn vương nghị cách phá vỡ Đại Tần Đế Quốc. Đương nhiên đồng thời nhận được mệnh lệnh cũng có Ôn Thần một bộ nhân viên. Hai phe chỉ lệnh không khác nhau chút nào. Ai tại phá vỡ Đại Tần Đế Quốc sự tình bên trên làm thành công hơn, ai liền có thể miễn trừ trách phạt. Nếu không, liền sẽ bị đánh vào tiên lao 3.0005. Chương 163, Long Hổ Đan Tặng Hạ Vũ. Trong binh doanh Nam Cung tướng quân phát biểu chương 163, Long Hổ Đan Tặng Hạ Vũ. Trong binh doanh Nam Cung tướng quân phát biểu vì miễn trừ thiên lao chi tai họa. Võ Khúc Tinh Quân Đậu Vinh là vắt hết óc ở nhân gian các loại bố cục. Vì thế còn trả giá không ít ân tình, mời luyện khí cao thủ hỗ trợ luyện chế Xích Đế kiếm, luyện đan cao thủ luyện chế Long Hổ đan. Xích Đế kiếm là vì Lưu Bang chuẩn bị, Long Hổ đan thì là cho Hạ Vũ. Một viên Long Hổ đan vào bụng, chống rông thành tiên, có vô tận thần lực, lấy một địch ngàn hoàn toàn không đáng kể. Chỉ là cái này Long Hổ đan có chút chân quý. Nếu không phải Thái Bạch Kim Tinh chuyển ra Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng lệnh, chính là Hỏa Đức Tinh Quân đều không nhất định sẽ phối hợp hắn. Không sai, ở trong thiên đình, luyện đan lợi hại nhất thuộc về Thái Thượng Lão Quân. Tiếp theo là xiển giáo môn nhân. Nhưng những cao nhân này cao cao tại thượng, hoặc là tại Thái Thanh Trời, hoặc là tại Thượng Thanh Thiên, Đậu Vinh cũng vào không được á, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tìm tại thiên đình luyện đan bên trên thanh danh hiển hách Hỏa Đức Tinh Quân. Nhưng Hỏa Đức Tinh Quân luyện đan yêu cầu cực kỳ hà khắc, Võ Khúc Tinh Quân muốn đạt tới cũng là muôn vàn khó khăn, chỉ có thể đi tìm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh hay là có phần cho Võ Khúc Tinh Quân mặt mũi, cố ý chạy một chuyến, lúc này mới luyện thành cái này một viên Long Hổ Đan. Nhưng cái này Long Hổ Đan ăn về sau, mặc dù có thể để người trong thời gian ngắn công lực lớn tiến bảo, luyện thể chi năng tăng vọt, nhưng tiềm lực tất nhiên sẽ bởi vậy hao hết, lại khó tất tiến bảo. Viên này đan hoàn, Võ Khúc Tinh Quân là không thể nào ăn. Chỉ là chọn lựa nhân gian luyện võ thiên phú cực cao Hàn Vũ, để hắn ướt. Đến lúc này có thể phế nhân gian một cái luyện võ kỳ tài, thứ hai còn có thể thu hoạch được Hạng Vũ hảo cảm, thuận thế trợ lực nó đảo loạn Đại Tần Đế Quốc, phá vỡ Đại Tần chính thống. Một công nhiều việc, cớ sao mà không làm đâu? Chỉ là để Võ Khúc Tinh Quân không nghĩ tới chính là Lưu Bang cái thằng này như thế không được việc. Vừa mới ra Hàm Dương liền tao ngộ ám sát, nếu như không phải hắn nhìn chằm chằm vào, thật vất vả tìm tới một cái khí số nồng đậm người, khả năng như vậy phế. Không sai. Võ Khúc Tinh Quân mặc dù không hiểu biết lúc thần thông, không hiểu thôi diễn chắc chắn, nhưng thiên đỉnh có người hiểu, bán cái ân tình, tìm người thôi diễn, tự nhiên có thể tính đến Lưu Bang người này có nhân hoàng mệnh số. Cái này làm sao không để Võ Khúc Tinh Quân cuồng hỉ, lúc này liền đặt cửa Lưu Bang. Đương nhiên Hạng Vũ mệnh số cũng cực kỳ bất phàm, lại võ học thiên phú cực cao, Võ Khúc Tinh Quân vì trợ lực cũng vì phế bỏ hắn, còn đặc biệt vì hắn lấy được một viên có chút chân quý Long Hổ Đan. Tại Võ Khúc Tinh Quân thỏa thuê mãn nguyện, bố cục thiên hạ thời điểm, hắn liền gặp được Cửu Châu đỉnh thần lực, khí vận chân long khí vận chi lực nộ kích, kém chút tại chỗ vẫn lạc. Nếu không phải ta xuyên một kiện hậu thiên linh bảo cấp bậc bảo giáp, ta vừa mới liền triệt để báo hỏng. Võ Khúc Tinh Quân lòng còn sợ hãi, làm sao gần nhất chuyện xui xẻo gì đều hướng trên người ta đụng a? Đầu tiên là bị Ôn Bộ Chính Thần đánh, lại là bị Ngọc Hoàng Đại Đế trách phạt, vừa mới lại bị đánh mấy lần. Trước kia nội đấu đều không trách phạt, lần này hết lần này tới lần khác lại có trách phạt. Võ Khúc Tinh Quân đặc biệt khó chịu, hắn cảm giác Ngọc Hoàng Đại Đế tại nhằm vào hắn, khác nhau đối đãi muốn hay không rõ ràng như vậy, hơn nữa còn trừng phạt nghiêm trọng như vậy. 3.0005 a đây là bao lâu? Nói một câu thương hải tang điền không chút nào quá đáng. Dù sao cái này 3.0005 là thiên đỉnh 3.0005, mà trên trời một ngày, nhân gian một năm. Có thể nghĩ, chờ hắn sau khi ra ngoài kết quả, lại nói, thiên đỉnh địa phương quỷ quái kia ở lâu, không chỉ có nghiệp lực gia thân, còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, đồng thời cơm nước cực kém. Đừng bảo là 3.0005, chính là 3 ngày. Võ Khúc Tinh Quân cũng chịu không được. Đây cũng là hắn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế khiến không thay đổi về sau, không thể không toàn lực ứng phó căn do chỗ. Không liều mạng, liền nhập thiên lao 3.0005. Kia cùng chết không khác biệt, ta đánh không thắng nhân gian kiếm thần, liền đem khí hướng trên thân vung. Đáng ghét. Võ Khúc Tinh Quân tức giận đến thân thể phát run. Lại là nghĩ đến Tháp Tháp Thiên Vương thờ ơ của ta tôn kính như vậy ngươi, ủng hộ ngươi. Ngươi vậy mà không thay ta nói một câu cầu tình. Cái này rơi vào Võ Khúc Tinh Quân mắt bên trong. Chính là chính Tháp Tháp Thiên Vương thất bại, có cảm xúc, kết quả còn đem trách nhiệm này trốn tránh đến trên người hắn,
để hắn có nổi, cũng không phải sao? Hàm Dương địa giới một trận chiến, nhân gian kiếm thần độc đấu chúng tiên thần, mấy lần đại chiến đều là đại thắng. Tháp Tháp Thiên Vương cùng càng là thảm bại mà về. Việc này là cần người có nổi, tất cả mọi người không nguyện ý có nổi. Cuối cùng cùng nhau ăn ý đem trách nhiệm trốn tránh cho Võ Khúc Tinh Quân, ôn bộ chính thần. Dùng bọn hắn đến nói, nếu không phải trong bọn họ đấu, nhắc lên chúng ta Thiên Đình nội bộ không hài hòa phong trào, chúng ta một lòng đoàn kết, làm sao lại nhiều lần thất bại? Bọn hắn chính là căn nguyên. Võ Khúc Tinh Quân kèm chút không còn khí phải thổ huyết, tại chỗ liền đi tìm kia gián ngôn người liều mạng. Ôn bộ chính thần vốn chính là Thiên Đình ôn thần, không có người nào tế quan hệ còn dễ nói. Hắn Võ Khúc Tinh Quân là giao hữu khắp thiên hạ, vậy mà cũng rơi vào tình trạng này. Thật là sao mà bi thương a Tháp Tháp Thiên Vương, Thiên Bồng Nguyên Soái, Chân Vũ Đại Đế, các ngươi những này hạng người vô năng. Vô năng a? Một đám không có can đảm, vô dụng chiếm cứ cao vị, sao mà bất công? Võ Khúc Tinh Quân tâm lý đang gieo họ, gào thét. Từng có lúc, hắn cũng là Tháp Tháp Thiên Vương dạng này người, không nhìn trách nhiệm của mình, chủ động đem nổi vứt cho những người khác, trốn tránh trách nhiệm nhất lưu. Hiện tại thật để hắn có nổi, bị người khác vung nổi. Loại này chênh lệch cảm giác, hắn là vô luận như thế nào cũng chịu không được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ lựa chọn tính mất trí nhớ, quên mình cũng đã từng là những này hát thủ bên trong một viên. Nhi tử ta chết rồi, các ngươi cũng điều tra không ra một điểm kết quả. Hiện tại các ngươi bại, còn vung nổi cho ta. Lao tử đã đủ không may, muốn hay không như thế qua điểm a? Còn có câu Trần Đại Đế cũng là hèn nhát một cái. Còn nói cái gì nguyền rủa có thể bãi người chết ở giữa kiếm thần. Kết quả đây, câu Trần Đại Đế đích xác đối Chu Dịch phát động qua nguyền rủa chi thuật, muốn dùng cái này chú sát Chu Dịch, chỉ là thất bại mà thôi. Bởi vì hắn nguyền rủa căn bản là không có cách khóa chặt Chu Dịch. Câu Trần Đại Đế vì thế rung động không thôi, về sau ở hậu phương vụng trộm quan sát Chu Dịch cùng những người khác nhiều lần đại chiến, đạt được Chu Dịch là cái giả heo ăn thịt hổ hung ác nhân vật sắc sau liền quả quyết lựa chọn dừng tay. Nhất là biết được Chu Dịch vậy mà có thể tại trước mắt bao người, Quan Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thần Trưởng phía dưới thoát đi mà không biết tung tích, càng làm cho hắn may mắn mình không tiếp tục đối Chu Dịch động thủ. Nếu không lại động thủ, vị tiên nhân gian kiếm thần tìm hiểu nguồn gốc tìm được ta cái này bên trong, ta như thế nào ngăn cản? Câu Trần Đại Đế cũng không phải phong thần bảng bên trong nhân vật, chết nhưng chính là thật chết rồi. Hắn thích đánh cờ làm phía sau màn hát thủ, căn do chính là sợ chết. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm ra mặt cùng Chu Dịch chọi cứng. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có. Cầu đạo chi tinh thầm, không thể nghi ngờ. Cũng không biết này nhân gian kiếm thần hiện tại đến cùng đi đâu bên trong. Câu Trần Đại Đế rất hiếu kỳ, hắn nếu là biết Võ Khúc Tinh Quân cùng Ôn Bộ Chính Thần đối người ở giữa phát động nội loạn tức đại bố cục, ta không biết có thể hay không lần nữa đứng ra. Câu Trần Đại Đế không có đi nhân gian giới, cũng không có ý định đi. Hắn có tự mình hiểu lấy, cương không qua Cửu Châu đỉnh cùng khí vận chân long lực lượng, coi như cương qua được, hắn cũng sẽ không cương. Nhân quả phản vệ quá mạnh, hắn không chịu được nổi. Vẫn là để người khác đi đánh đi, ta ngồi xem phong vân là đủ. Câu Trần Đại Đế vững như lão cẩu, dù sao hắn bối cảnh lớn, coi như thất bại, cũng có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến Chân Vũ Đại Đế, Thiên Đồng Nguyên Soái đám người trên thân. Ai có thể làm gì hắn? Lại nói, hắn cũng ra mặt, lại không phải không có ra mặt, chỉ là tự giác đánh không lại nhân gian kiếm thần mà thôi. Trách nhiệm, nghĩa vụ đều kết thúc. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô pháp chỉ trích hắn. Dù sao Tháp Tháp Thiên Vương bọn người thất bại, Quan Âm Bồ Tát, Quảng Thành Tử ở trước mặt, kia nhân gian kiếm thần đều chạy. Thật sự là một vị đại thần á, đây cũng quá mạnh. Này nhân gian kiếm thần thật chỉ là thụ yêu. Câu Trần Đại Đế có chút không tin, cảm thấy cái này phía sau khẳng định có cố sự. Luôn cảm thấy này nhân gian kiếm thần là người trong chúng ta, đặc biệt cậu một người. Bằng không cũng sẽ không giả heo ăn thịt hổ, trang kẻ yếu giả như vậy giống. Quả thực chính là diễn kỹ chi thần. Ta mặc cảm ai nhất là sau cùng bỏ trốn, ủy thần khó lường, càng là cậu đạo bên trong người nhất định phải có được thần thông kỹ năng á, đáng tiếc, ta không có. Câu Trần Đại Đế ao ước đấu kỵ không thôi. Nếu là ta cũng có dạng này chạy trốn thần thông, thiên hạ chi lớn, nơi nào không thể đi. Dù sao người khác bắt không được ta. Không được, phải đi hỏi thăm một chút nơi nào có dạng này chạy trốn kỹ năng, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Câu Trần Đại Đế sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nghĩ nghĩ, thân thể xoay tròn, hướng phía Tử Vi Đại Đế phủ nha bay đi. Hắn chuẩn bị tìm nhà mình huynh đệ hỗ trợ tìm cùng loại thần thông kỹ năng, cũng nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra vị này nhân gian kiếm thần đến cùng là thần thánh phương nào, bối cảnh đến cùng xuất từ cái kia bên trong. Sư phó là ai? Câu Trần Đại Đế thực tế là quá hiếu kỳ. Tam giới sáu đạo bên trong vị cao nhân nào, vậy mà có thể giáo dục ra nhân gian kiếm thần dạng này một cái cậu đạo vương người. Quá mạnh a. Nếu như biết, Câu Trần Đại Đế đều chuẩn bị đi bái sư không thành, học tập một chút cũng là tốt à. Liên quan tới nhân gian kiếm thần tại Thiên Đình tin tức đã sớm sôi trào. Một trận truyền dương lên đấu mẫu chính thần trong binh doanh. Trong đó Chân Vũ Đại Đế binh doanh quan chỉ huy Nam Cung Nôn cũng nghe nói việc này, không khỏi sửng sở, nghĩ không ra kia nhân gian kiếm thần cường đại đến loại tình trạng này, thật là thâm bất khả trắc a. Đúng rồi, Nam Cung Nôn, ta lại là quên ngươi cũng từng tham gia trận chiến kia a. Có đồng liêu hiếu kỳ, để Nam Cung Nôn giảng một chút Hàm Dương địa giới một trận chiến sự tình. Nam Cung Nôn vốn là Nam Thiên Đại Thiên Thế Giới vô thượng cường giả, tại Nam Thiên Đại Thiên Thế Giới hoành hành không biết bao nhiêu năm, khí độ phong thái phương diện cực kỳ thoải mái. Thêm nữa hắn nho nhã, lỗi lạc, lại thông minh đa trí, tài năng chỉ huy cực kỳ tốt, bị rất nhiều người chỗ ủng hộ. Bây giờ tại đấu mẫu chính thần binh doanh đã có khởi sắc. Giờ phút này được nghe đồng liêu lời này, không khỏi lâm vào quá khứ hồi ức ở trong, lại nói năm đó trận chiến kia. Nam Cung Nôn khẩu tài không sai, nói nổi sóng chập trùng, mạo hiểm kích thích và điểm. Nghe được các đồng liêu thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, tiếng than thở. cùng nghe xong đều dài ra khẩu khí, nhao nhao nói vị này nhân gian kiếm thần thực tế là quá lợi hại, cũng không biết hắn là hồng hoang thế giới nhân kiệt hay là xuất từ thế giới khác. Đúng vậy, a đưa lưng về phía Thương Sinh, một thân một mình chọi cứng vô số đại quân, loại này đẳng phách thực tế là hơn người a. Vấn đề là hắn còn nhiều lần đánh vỡ các loại thiên đỉnh công sát không nói, còn trêu đùa chân vũ đại đế bọn người như con hát, thực tế là không lường được. Đối với nhân gian kiếm thần, những này trong binh doanh người đều tán thưởng không thôi, cảm thấy nhân gian kiếm thần sống ra trong lòng bọn họ muốn bộ dáng. Tại thiên đỉnh đợi đến lâu, huyết khí của bọn hắn đều muốn ma diệt, đột nhiên nghe tới nhân gian kiếm thần một người như vậy, như thế một cái không thể tưởng tượng lại rất là quanh co cố sự, cũng không khỏi để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, sát nhập sinh tán thành, tôn sùng. Về sau ta hiểu rõ đến tình huống, đều là từ những người khác trong miệng phải nghe. Nam Cung muốn nói, ta biết được nhân gian kiếm thần bệnh mà có thể bình yên vô sự từ Quan Âm Bồ Tát, Quảng Thành Tử dưới mí mắt chạy trốn lúc, cũng là rung động không thôi. Phải biết lúc ấy thế nhưng là bố trí thiên la địa vong á, hắn y nguyên có thể bình tĩnh cùng hiện thánh chân quân chém giết không nói, còn dùng đơn giản lại cực kỳ hữu hiệu kế sách, ngạnh sinh sinh kéo dài không ít thời gian. Liên cái này cũng đủ để cho hắn nhất chiến thành danh. Chớ nói chi là hắn còn trêu đùa hiện thánh chân quân, để hiện thánh chân quân xấu hổ vô cùng. Nam Cung Nôn chậm rãi mà nói, các đồng liêu nghe được đều là tâm tình phức tạp, vừa là hâm mộ, lại là sùng bái, đương nhiên cũng không ít biểu thị đố kỵ. Ta nếu có thể đạt tới nhân gian kiếm thần loại này cao độ, ta cũng dám điên cuồng một đêm. Thôi đi, thế giới này có bao nhiêu người có thể làm được nhân gian kiếm thần loại trình độ này? Coi như làm được, lại có bao nhiêu người có thể từ đầu tới cuối duy trì chấn định, bảo trì loại kia không phải bình thường diễn kỹ? Người ta diễn tốt, đem tất cả mọi người lừa qua đi. Người có thể sao? Đây là một cái người cực kỳ đặc biệt kiệt. Cũng không biết về sau còn có thể hay không nghe nói hắn tin tức. Tháp Tháp Thiên Vương, Hiển Thánh Chân Quân, Thiên Đồng Nguyên Soái, Chân Vũ Đại Đế đám người uy danh đã bị nhân gian kiếm thần cho giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nhân gian kiếm thần nhất chiến thành danh, thanh danh vang vọng tam giới sau nói, rung động vô số thiên binh thiên tướng, cơ hồ đạt tới mọi người đều biết tình trạng. Cũng chỉ có tại bản đảo viên ăn bản đảo ăn đến quên cả trời đất Tôn Ngộ Không không biết. Thổ địa thần có chút cổ quái nhìn xem trên đỉnh đầu đang ăn trộm Tôn Ngộ Không, cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi. Việc này hắn không xem bảo, đừng để ý đến. Nếu không phải hắn nhất định sẽ chết thần không biết quỷ không hay, hắn chỉ có thể giả câm vờ điếc ngủ ngon. Có người tìm hắn liền ra, không người tìm hắn, đi các nơi nghe một chút bắt quái cũng không tệ. Gần nhất nhân gian kiếm thần một chuyện, liền để thổ địa thần đã lâu nhiệt huyết cũng nhịn không được sục sôi. Làm người làm như thế a? Đáng tiếc, ta chỉ là một cái lao già hậm hẹm, thu hoạch được câu Trần Đại Đế kính sợ độ một, thu hoạch được khí vận điểm số 300, thu hoạch được võ khúc tinh quân đậu vinh tán thành độ, thu hoạch được khí vận điểm số 50, thu hoạch được đấu mâu chính thần binh doanh tướng sĩ tán thành độ, thu hoạch được khí vận điểm số 300, thu hoạch được tháp tháp thiên vương binh doanh tướng sĩ kính sợ độ, thu hoạch được thiên hà thủy quân kính sợ độ, thu hoạch được tử vi đại đế binh doanh tướng sĩ kính sợ độ, thu hoạch được 28 tinh tú kính sợ độ, thu hoạch được thiên cương quần tinh kính sợ độ, thu hoạch được địa sắt quần tinh kính sợ độ. Thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng sẽ vang lên, nhưng Chu Dịch cũng không có để ý, hắn cũng không biết hắn nhân vật bảng bên trên đã trải rộng các loại tin tức, lại càng không biết đạo võ khúc tinh quân lại bởi vì không may có nổi một chuyện, đối với hắn vậy mà sinh ra một loại không hiểu cùng chung mối thù cảm giác, tiếp theo đối với hắn sinh ra tán thành. Hắn đã lâm vào cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Thời gian nhoáng một cái, trôi qua mấy ngày, ở nhân gian giới chính là mấy năm. Chu Dịch hóa thân cảm nộ cựu chuyển huyền công tiến độ, một đường là đột bay mãnh tiến bảo. Chương 164, cựu chuyển huyền công ngũ chuyển. Lựa loại đại đạo bản nguyên thần thông. Chương 164, cựu chuyển huyền công ngũ chuyển. Lựa loại đại đạo bản nguyên thần thông tình lình đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Cựu chuyển huyền công thứ ngũ chuyển. Sau thổ chân kinh, động dung, chỉ là thời gian mấy năm, liền đem cựu chuyển huyền công ban đầu phiên bản tu luyện tới thứ ngũ chuyển, thân thể đạt tới có thể so hậu thiên chí bảo trình độ. Khó lường, quá khó lường. Phải biết hồng năm mất mùa thay mặt, rất nhiều đại vu đều là tu luyện yêu hóa phiên bản cựu chuyển huyền công. Nhưng dù vậy, bọn hắn muốn tu luyện tới cựu chuyển huyền công thứ ngũ chuyển, cũng là trải qua 1,0005 tuế nguyệt mới dần dần ma luyện mà thành. Đây là tương đối thiên tài người mới có thể nhanh như vậy. Những cái kia thiên phú yếu một ít, càng là cần 100,0005, 1 triệu năm mới có thể đạt tới thứ ngũ chuyển trình độ. Thứ ngũ chuyển chi nạn tu, có thể thấy được chút ít. Có thể nói, thứ ngũ chuyển chính là một cái ngưỡng cửa. Vượt qua ngưỡng cửa này, thân thể chi cứng rắn, có thể so hậu thiên chí bảo, phổ thông tiên thần pháp bảo, linh bảo, đối thứ ngũ chuyển người mà nói, chính là thang ngứa, không đáng giá nhắc tới. Đồng thời thứ ngũ chuyển mặt người đối cái khác tiên thần ưu thế cũng không chỉ là thân thể cứng rắn đơn giản như vậy. Đến thứ ngũ chuyển, sẽ còn tự động thức tỉnh một môn tương quan thiên phú thần thông. Sau thổ rất hiếu kỳ Chu Dịch sẽ thức tỉnh thần thông gì. Bọn hắn 12 tổ vu thức tỉnh thần thông đều không cùng, có thức tỉnh chính là thời gian, có thức tỉnh chính là không gian. Sau thổ thức tỉnh đại địa thần thông, trưởng khống nhất định thổ chi bản nguyên thần thông cùng một tia thổ chi đại đạo, một tia hạch tâm chi lực. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng bởi vì là hạch tâm chi lực, bạo phát đi ra uy năng đủ để kinh thiên động địa, chấn động vạn giới. Đây chính là tu luyện nguyên thủy phiên bản thức tỉnh thần thông, đều cùng đại đạo tương quan liên. Nhưng nếu như tu luyện chính là yếu hóa phiên bản, kia thức tỉnh khả năng chỉ là thiên đạo cấp bậc này thần thông. Đương nhiên là có chút thiên phú dị bẩm đại vu, khả năng cũng sẽ thức tỉnh đến cùng đại đạo tương quan thần thông, nhưng tuyệt đối không có khả năng chạm tới đại đạo bản nguyên hạch tâm chi lực. Chỉ có tu luyện nguyên thủy phiên bản người mới có thể chạm tới. Trừ cái đó ra, chân chính để sau thổ dung động là, cựu truyền huyền công bình thường là chỉ có vu tộc mới có thể tu luyện. Bởi vì bọn họ là bản cổ hậu nhân, trời sinh liền phù hợp môn này lớn bản cổ đạo thuật pháp tắc mảnh vỡ ngưng tụ mà thành cựu chuyển huyền công. Những người khác liền không nhất định. Đây cũng là một chút thánh nhân từ hắn cái này bên trong đạt được cựu chuyển huyền công, phát hiện căn bản là không có cách tu luyện về sau, liền sửa chữa thành cái gì cựu chuyển nguyên công, tám cựu huyền công căn do chỗ. Không sửa chữa. Người bên ngoài căn bản là không có cách tu tập a. Nhìn xem thần thông như vậy lãng phí hết, chính là thánh nhân cũng không đỡ. Đương nhiên, đây không phải không ràng buộc trao đổi, là có thù lao. Sau thổ cũng nhận được không ít cái khác thánh nhân pháp cùng thần thông. Đương nhiên, chính như hắn, nàng đổi đi chính là yếu hóa phiên bản cựu chuyển huyền công, không phải ban đầu phiên bản. Cái khác thánh nhân nghĩ đến cũng là như thế. Nhất định giao ra chính là yếu hóa phiên bản. Nhưng dù vậy, cũng là để sau thổ những năm này thu hoạch không ít. Nàng thậm chí quyết định, cùng giảng giải xong nhìn xem Chu Dịch tiến độ như thế nào. Nếu là bất phàm, nàng sẽ còn truyền thụ cái khác thánh nhân đạo và pháp cho Chu Dịch. Hắn thiên tư quá nghịch thiên, nói không chừng có thể tu luyện cái khác thánh nhân pháp cùng đạo thành công đâu. Nếu là có thể cô đọng nhiều loại pháp môn vào một thân, vậy nên ra sao chờ cái thế. Sau thổ đều có chút ước mơ, muốn nhìn một chút dạng này nghịch thiên yêu nghiệt có thể hay không sinh ra tại phương này địa giới bên trên, có thể hay không xuất hiện ở trước mặt nàng. Dù sao thất bại cũng không sao, đối Chu Dịch không tổn hao. Nhưng nếu là thành công, chỗ tốt vô hạn á. Sau thổ vốn đang không có tâm tư này, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, sẽ nhiều môn thần thông, còn không bằng sở trường một môn. Chỉ cần một môn thần thông tu luyện tới cực hạn, liền có thể nghiền ép những người khác. Thần thông như thế, hiến pháp càng là như vậy. Nếu như cái gì pháp, thần thông đều tu luyện, đến cuối cùng đều là nửa đời. Kia nhất định là cùng đại đạo vô duyên, cùng chuẩn thánh vô duyên. Đây chẳng phải là đáng tiếc. Nhưng ở nhìn thấy Chu Dịch tư chất nghịch thiên về sau, nàng cải biến một chút ý nghĩ, Chu Dịch đến cùng là không giống bình thường. Chỉ là mấy năm liền đạt tới người khác 1.0005, 10.0005 đều khó mà đạt tới cao độ. Hơn nữa còn là tu luyện nguyên thủy phiên bản. Cái này quá bất phàm. Ta nhất định phải hảo hảo tài bồi hắn một chút, coi là tương lai vu tộc trợ lực, có thể cùng dạng này yêu nghiệt kết giao. Sau thổ cũng là có chút vui vẻ cùng cảm khái. Bao nhiêu năm, nàng cảm xúc còn là lần đầu tiên bởi vì một cái ngoại tộc người mà kịch liệt như thế ba động. Ngẫm lại cũng là không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn tại cấp độ sâu đốn ngộ bên trong. Ồ, sau thổ đột nhiên phát giác được Chu Dịch trên thân có nồng đậm ấm dương chi khí xông ra. Những này ấm dương chi khí rất nhanh liền tại hư không quay quanh xoay tròn, hóa thành một cái thái cực độ. Thái cực độ bộ dáng càng ngày càng rõ ràng, đợi đến phải cuối cùng, đột nhiên hóa thành một vệt thần quang chui vào Chu Dịch ở giữa trán tâm. Một cái sáng loáng thái cực đồ án bộ dáng xuất hiện tại nó cái trán trung tâm, khiến cho Chu Dịch xem ra nhiều mấy phần uy nghiêm cùng khó lường, lộ ra càng thêm thần bí cùng cương đại. Đây là ấm dương thuộc loại thần thông đại đạo sao? Sau thổ kinh ngạc. Bọn hắn tổ vu dính đến đại đạo thần thông có, thời gian, không gian, kim một thủy hỏa thổ, băng phong lôi mưa điện độc những thứ này, lại là không có ấm dương thuộc loại. Nghĩ không ra Chu Dịch kích hoạt vậy mà là ấm dương loại hình đại đạo. Loại này đại đạo thần thông cũng cực kỳ cương đại. Cấp bậc còn tại ngũ hành phong lôi điện phía trên. Sau thổ động dung, bội phục, không hổ là ngắn ngủi mấy năm liền tiến giai đến huyền công ngũ chuyển thiên tài. Liền tiêm lực này, quả thật vô lượng. Chính cảm khái ở giữa, đột nhiên Chu Dịch trên thân lại toát ra một đạo nồng đậm đến cực điểm canh kim chi khí. Này khí tức ở trong hư không hóa thành một đạo đạo tự tại kiếm ý. Kiếm ý như có thể xé rách hư không, tốc độ nhanh giống như lôi quang điện thiểm. Trọn vẹn nửa ngày, kiếm ý ở trong hư không thương 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 cô đọng thành một thanh kiếm. Kiếm này vắt ngang hư không, rộng lớn, to lớn vô song, giống như một thanh có thể khai thiên tích địa kiếm. Cái này sau thủ con ngươi có chút co rụt lại, đây là kim chi bổn nguyên đại đạo thần thông sao? Chu Dịch vậy mà thức tỉnh lượng loại đại đạo thần thông, hắn làm sao làm được? Nếu như là lượng loại đồng loại thần thông khác kia còn tốt lý giải, thì như Huyền Minh thức tỉnh chính là băng cùng mưa thần thông, bởi vì băng, mưa đều thuộc về thủy chi bản nguyên, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Huyền Minh thức tỉnh kỳ thật cũng coi là thủy chi bản nguyên thần thông, nhìn như lượng loại, kỳ thực một loại. Mà Chu Dịch không giống, trước đó thức tỉnh ấm dương thuộc loại đại đạo, hiện tại thức tỉnh lại là kim chi bổn nguyên đại đạo. Hai loại đại đạo không nói không liên quan nhau, cũng sắp xỉ bao nhiêu, là lấy sau thổ mới có thể rung động, cảm thấy khó có thể tin, Chu Dịch là thế nào làm được. Nàng có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng may nàng không có quên không thể dừng lại giảng nói, miệng phun tiên hiến, một mực tại giảng thuật cựu chuyển huyền công chí lý, tạo hóa cùng huyền cơ, khiến cho Chu Dịch vẫn không có từ đốn ngộ trạng thái bên trong đi tới. Quá mạnh a. Mạnh như sau thổ thánh nhân, giờ phút này cũng là nhịn không được cảm khái bạc điểm, đây là được trời ưu ái a. Thật không biết đạo hắn là như thế nào làm được, thật muốn hỏi hỏi hắn, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Sau thổ chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế. Không. Đế Giang Tổ Vu đột nhiên xuất hiện ở phía sau thổ sau lưng. Sau thổ, ta phát giác được dị thường động tĩnh, cho nên ra nhìn xem. Hắn nhẹ giọng nói câu, vô ý thức liếc mắt Chu Dịch, cái này xem xét, con mắt nháy mắt trợn thật lớn, cái cằm đều kém chút ngã trên mặt đất đi, cái này. Hắn khó có thể tin. Sau thổ giờ phút này đang giảng nói, không thể nói chuyện, chỉ là ánh mắt ra hiệu, thần niệm khẽ động, truyền ra ngoài tin tức, ta cũng rất kinh ngạc. Chu Dịch quá bất phàm. Chính như ngươi suy nghĩ nhìn thấy, hắn thức tỉnh lượng loại đại đạo bản nguyên thần thông, mà lại tích chứa đại đạo bản nguyên đều có một tia hoạch tâm chi lực, không kém chúng ta mảy may. Quá mạnh. Đế Giang Tổ Vu nghẹn họng nhìn chân trối, chúng ta lúc ấy thức tỉnh thần thông, thế nhưng là hao phí quá nhiều tâm huyết. Chu Dịch làm sao chỉ là mấy năm liền tu luyện tới thứ ngũ chuyển không nói, còn thức tỉnh lượng loại bản nguyên thần thông, cái này quá khủng bố.
Đúng vậy a. Sau thổ thần biết truyền lại suy nghĩ, đích sắc kinh người vô cùng, ta cũng là lần thứ nhất kiến thức đến nhân vật như vậy. Từ khai thiên tịch địa đến nay, cũng không xuất hiện qua kỳ tài. Ta biết Chu Dịch rất bất phàm, thiên tư cũng rất không tệ. Dù sao có thể tu luyện tới đại la tiên lại có mấy cái thiên tư không tốt đâu. Đế Giang Tổ Vu nuốt không ngụm nước bọn, nhưng ta không nghĩ tới chính là tư chất của hắn sẽ tốt đến như thế nghịch thiên, kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Nếu để cho thế nhân biết hắn như vậy cả mình, ai sẽ bỏ qua hắn? Mấy cái kia thánh nhân biết sao? Đoán chừng sẽ đem hắn thu làm môn nhân hoặc là đệ tử. Sau thổ tổ Vu nói, bọn hắn cũng là hy vọng trong môn có thể thêm ra một chút cường giả, mà lại bọn hắn biết đương kim thời đại không người nào có thể thành thánh, tự nhiên nói về không đến có thể uy hiếp bọn hắn. Cho nên chỉ cần thu nạp Chu Dịch, bọn hắn liền sẽ không lại quá nhiều chế ước hắn. Nhưng ta cảm thấy Chu Dịch như thế người tiền, nói không chừng có thể đánh vỡ ngưỡng cửa kia, đặt chân thánh nhân cảnh giới. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng cái này quá khó. Sau thổ thở dài, thần niệm lên gợn sóng, bất quá Chu Dịch tư chất như thế cao minh, đang lâm chuẩn thánh viên mãn, đoán chừng chính là thời gian vấn đề. Chúng ta một phương có thể lôi kéo đến một cái cao thủ như vậy, cũng là một trận công đức. Tương lai đối kháng bọn hắn cũng nhiều mấy phần tự tin, không đến mức tứ cố vô thân. Sau thổ ngươi nói đúng lắm. Đế Giang Tổ Vu nhẹ gật đầu, nói, Chu Dịch có thể tu luyện Nguyên Thủy Phiên Bản Cửu Chuyển Huyền Công đã vượt quá dự liệu của chúng ta bên ngoài, không nghĩ tới còn có thể thời gian ngắn như vậy tiến giai đến cảnh giới như thế. Tiềm lực của hắn vượt mức bình thường, tương lai bất khả hạn lượng. Ân. Sau thổ nói, ta sẽ hết sức bồi dưỡng hắn. Đại ca ngươi về trước đi tu dưỡng đi. Cái này bên trong có ta ở đây, không sao.
Được. Đế Giang Tổ Vu thân thể lóe lên, độn dấu không gặp. Sau đó không lâu, Đế Giang Tổ Vu đem tin tức này mang cho Trúc Dung, Huyền Minh, Cú Mang bọn người. Tất cả mọi người bị chấn trụ, từng cái kinh hô, không thể tưởng tượng nổi. Đương kim cái này cần tối niên đại làm sao có thể đản sinh ra như thế vượt mức bình thường thiên tài? Phải biết Hồng Năm mất mùa thay mặt, đều chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy a. Chu Dịch xuất hiện ở thời đại này, liền tốt so Sa Mạc Lý Trưởng ra biển cả đồng dạng đến không hợp thói thường. Tổ Vu nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đúng là bình thường. Kinh hô qua đi, chính là cùng nhiệt, khen ngợi, về sau chúng ta Tổ Vu có Chu Dịch tiểu hữu trợ giúp, cũng là không thể xem như người cô đơn. Cũng không phải. Tại Hàm Dương địa giới nếu không phải Chu Dịch tiểu hữu hỗ trợ che đậy, chỉ bằng cộng công kia sơ ý chủ quan ra hỏa, chúng ta đã sớm bại lộ. Còn muốn phục sinh? Đừng nghĩ, chúng ta Vu tộc có thể được gặp Chu Dịch, thật là phải thiên chi hạnh a. Về sau chúng ta nhất định phải hào hào cảm tạ Chu Dịch, đều xem trọng xem ngươi ta cùng hắn tình cảm. Đế Giang Tổ Vu đánh nhịp. Thế là liền định ra như thế một cái luật điệu. Tổ Vu nhóm nhất định phải cùng Chu Dịch sống chung hòa bình, lại xem Chu Dịch vì huynh đệ, hảo hữu. Trừ cảm ơn bên ngoài, cũng có Chu Dịch tư chất nghịch thiên nguyên do ở bên trong. Yêu nghiệt như thế, ai không muốn kết giao? Tây Thiên Linh Sơn đại lôi ấm tự, Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Thời gian nhoáng một cái, lại qua vài ngày. Chu Dịch đã sớm đặt chân đến Bồ Tát cực cảnh. Sau đầu 77 đạo quang điểm viên mãn vô quyết, hùng hậu vô cùng. Hắn liền kém một bước liền có thể đăng lâm đại thừa Phật pháp Phật Đà cảnh giới. Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt nhìn xem Chu Dịch. Trạng thái này đã duy trì vài ngày. Bọn hắn trợn mắt nhìn 77 đạo quang điểm càng ngày càng sáng, càng ngày càng thuần túy, viên mãn, không thiếu sót. Đối với Chu Dịch sắp đặt chân Phật Đà cảnh giới sự thật, đã cơ bản xác định. Không khỏi ao ước đấu kỵ đến cực hạn. Văn thủ Bồ Tát càng là trong lòng cuồng hống, không cam lòng, không phục, hắn nhất định là gian lận. Trong lòng của hắn ho hét, trên thế giới này làm sao có thể xuất hiện nhân vật như vậy? Hắn không tin. Dược Vương Bồ Tát như nhìn ra Văn thủ Bồ Tát không cam tâm, khó có thể tin, trong lòng nhất chuyện, nhưng người bắt đầu thấp giọng khuyên can hắn, hy vọng hắn có thể bình tĩnh một chút, tâm bình khí hòa điểm. Nhưng Văn thủ Bồ Tát làm sao có thể tâm bình khí hòa? Đối mặt yêu nghiệt như thế, còn có thể tâm bình khí hòa đều không phải người. Hắn nhìn về phía Dược Vương Bồ Tát, ngươi có thể tâm bình khí hòa? Ta có thể. Dược Vương Bồ Tát nói rất chắc chắn. Ta không tin, bởi vì ta đã chết lặng. Ta ngay từ đầu cũng là như ngươi như vậy, nhưng thấy nhiều, một lúc sau, liền sẽ không lại có như ngươi loại này ước ao ghen tị ánh mắt. Dược Vương Bồ Tát thiện ý nhắc nhở. Văn Thủ Bồ Tát trong lòng giật mình, bận điệu tập trung ý chí, thị lực ta rõ ràng như vậy sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Dược Vương Bồ Tát ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi tiểu tâm tư ai còn nhìn không ra. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bị bắt bao. Bằng không ta giúp không được ngươi. Văn Thủ Bồ Tát nghe được trong lòng phẫn nộ lại phát lạnh, nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người không có chú ý tới hắn bên này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thấy tất cả mọi người đang ngó chừng Chu Dịch, trong lòng của hắn lòng đấu kỵ lại không khỏi xông ra. Nhất định là chí bảo tại quái phá, ta muốn lấy được nó, nhất định phải. Răng rắc, một đạo giòn vang xẹt qua Đại Hùng Bảo Điện. Tất cả thấp giọng thì thầm nháy mắt vì đó mà ngừng lại. Đại Hùng Bảo Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trừ thích giả Mani như Lai Phật giảng Phật âm thanh ngữ, không còn gì khác thanh âm. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Dịch. Nhưng thấy Chu Dịch sau đầu 77 đạo quang điểm tại tiếng tạch tạch qua đi, đột nhiên răng rắc không ngừng vỡ vụn. 77 đạo toàn bộ vỡ vụn. Sau đó tại đầy trời tạo hóa huyền cơ Phật quang bên trong, như chúng sinh, càng cương đại hơn, viên mãn, không thiếu sót, hùng hồn 77 đạo quang điểm xuất hiện, là Phật Đà quang điểm. Quan Âm Bồ Tát chố mắt, chấn động, hơn nữa còn là không thiếu sót Phật Đà quang điểm. Không không, tại một mảnh ghé mắt động dung bên trong, thứ 78 đạo quang điểm từ từ bay lên. Không, trọn vẹn 78 đạo Phật Đà quang điểm ở trong hư không dừng lại. Loé mù ở đây tất cả Bồ Tát, tôn giả mắt. Ông trời ơi, hắn thật thành công. Chu Dịch lại thật xong rồi. cái này. Rất nhiều người đều bị chấn nói không ra lời. Chương 165, một giọt máu nhưng xuyên thủng thế giới. Lục truyền bảo thể chương 165, một giọt máu nhưng xuyên thủng thế giới. Lục truyền bảo thể ở đây tất cả tôn giả, bao quát Bồ Tát ở bên trong, đều chỉ cảm thấy đầu não bên trong trống rỗng, liền tựa như bị người móc sạch, vô tư vô cảm giác. Một trái tim, toàn bộ não hải đều bị một loại tên là rung động cảm xúc chỗ lấp đầy. Chính là bởi vì rung động đến cực hạn, cho nên mới sẽ đầu não trống rỗng, mới có thể chấn phải lời nói đều nói không nên lời. Trừng thật lâu. Vâng. Toàn bộ đại hùng bảo điện đều như nổ bể ra đến. Hiện trường vì đó huyên náo. Không thể tưởng tượng a. Ngắn như thế thời điểm, vậy mà thành tựu Phật Đà căn cơ. Mà lại mỗi một đạo đều vẫn là không thiếu sót viên mãn Phật Đà quan điểm. Quá khủng bố. Hắn làm sao làm được? Đúng vậy a, mặt trời như đến, nhiều bảo như đến bọn hắn Phật Đà quang điểm nếu như tính 20 điểm lời nói, Chu Dịch có thể tính 100 điểm. Trên lệch quá lớn. Còn không phải sao? Ta nhớ được rất rõ ràng. Nhiều bảo như đến bọn hắn thành tựu Phật Đà căn cơ lúc, Bồ Tát quang điểm nổ tung tại một lần nữa toàn bộ ngưng tụ thành Phật Đà quang điểm, đều là có thiếu hụt, rất nhiều quang điểm đều có thể nhìn thấy rõ ràng ảm đạm sát thái. Không giống Chu Dịch quang điểm, lập loại hoàn diệu, không tì vết chút nào, như là lưu ly phận. Tất cả tôn giả, Bồ Tát đều không thể bình tĩnh, nghị luận ầm ĩ, liễu lười không thôi. Chúng ta Bồ Tát quang điểm đều không thể đạt tới viên mãn vô khuyết. Chu Dịch Phật Đà quang điểm lại đạt tới. Phải biết Phật Đà không thiếu sót quang điểm độ khó thế nhưng là Bồ Tát không thiếu sót quang điểm gấp trăm lần, nghìn lần trở lên a, hắn vậy mà đạt tới. Hơn nữa còn tại chỉ là mấy ngày thời điểm đạt tới. Cái này còn có thiên lý hay không? Quá yêu nghiệt. Thế gian có người này, Phật môn mới có thể bắt đầu chân chính đại loa. Ta đoán chừng nếu là thánh nhân biết kẻ này tại đại thừa Phật pháp phương diện ngộ tính cùng tạo hóa, cũng sẽ cả kinh tự mình tiếp cận hắn. Thật đáng sợ. Có người này phía trước, tất cả chúng ta đều đem ảm đạm phai mờ a. Đại hùng bảo điện trong lúc nhất thời kêu loạn, không cách nào yên tĩnh. Thích Già Mani như Lai Phật trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Hắn kỳ thật tại thời khắc này rất muốn dừng lại giảng Phật, nhưng Chu Dịch như cũ tại đốn ngộ bên trong. Nếu như hắn làm được quá rõ ràng, khẳng định sẽ gặp người lên án. Lần trước là nhịn không được, còn dễ nói. Lần này thế nhưng là hắn chuẩn bị thỏa đáng sau mới bắt đầu giảng Phật, mà lại không phải toàn lực ứng phó cái chủng loại kia giảng Phật. Loại này giảng Phật có thể duy trì thật lâu. Cho nên nếu như hắn đột nhiên không giảng Phật, vậy sẽ khiến người khác nghĩ như thế nào? Lại nói, hắn tìm thường trạng thái giảng Phật, Chu Dịch đều có thể đột phá đến Phật Đà cảnh giới. Loại thiên tư này, thực tế là quá mức doan người. Chính là thánh nhân biết được, đều không thể chấn định, tuyệt đối sẽ tự mình gặp mặt Chu Dịch, hoặc thu làm đệ tử, có lẽ lấy hứa hẹn, không có khả năng cứ như vậy đối yêu nghiệt như thế một nhân vật mặc kệ. Không cách nào tin, nội tính của hắn cùng thiên phú làm sao mạnh như thế. Ta hiện tại giảng Phật trạng thái, cũng không có quá nhiều huyền cơ cùng tạo hóa chạy ra, bình thường Bồ Tát nghe, cũng sẽ không quá nhiều cảm ngộ. Chu Dịch lại ngay cả tiếp theo đốn ngộ rất nhiều ngày, hơn nữa còn có thể không ngừng đột phá, thậm chí có thể hấp thu đại hùng bảo điện thời không trường hà chỗ sâu lan tràn ra tạo hóa, chí lý, huyền cơ. Thích Già Mưu Ni Phật Phật Như Lai phát hiện Chu Dịch phi tốc tiến bộ nguyên do về sau, càng là không cách nào bình tĩnh. Đại hùng bảo điện nơi này, bởi vì lâu dài có các loại Phật đà giảng Phật, cách nói, cho nên nơi đây Phật quang nồng đậm, Phật lý thâm hậu, tạo hóa nồng đậm, huyền cơ trải rộng. Chỉ là nếu như không giảng Phật lời nói, những này Phật quang, Phật lý cùng thâm tàng các nơi, khó mà kích hoạt. Nhưng Chu Dịch đâu, lại ngạnh sinh sinh đem những này tạo hóa huyền cơ cấp đoạt quá khứ đến tăng thêm chính mình. Đây quả thực là cường đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Dịch loại này sợ tác sở vi hợp lẽ thường, Thích Già Mani như Lai Phật cũng không có cách nào phê bình hắn, xua đuổi hắn. Ngược lại nhất định phải khẳng định, khen ngợi hắn. Bởi vì hắn loại này cường đạo hành vi, những người khác muốn làm đều không làm được, thực tế là không có Chu Dịch loại này nghịch thiên ngộ tính cùng tư chất. Nói ngay thẳng chút, muốn làm cường đạo, liền nhất định phải ngộ tính cấp bậc đạt tới 100. Mà bình thường Bồ Tát, Phật đang ngộ tính cấp bậc chỉ có thể đạt tới 50 trái phải. 50 đến 100, đây là một đạo lệch trời. Bình thường người căn bản không vượt qua nổi. Cho nên bọn hắn không có làm cường đạo tư bản. Nghĩ không ra cái này đại hùng bảo điện góp nhặt vô số năm tạo hóa huyền cơ Phật lý cùng vậy mà liền dạng này tại bị Chu Dịch điên cuồng cắt đoạn. Thích Già Mani như Lai Phật thở dài, không khỏi tăng lớn chút cường độ giảng Phật. Hắn sợ không tăng lớn cường độ, Chu Dịch cầm tiếp theo dạng này thu nạp xuống dưới, sẽ đem cất giấu Phật khí, tạo hóa cùng đều cho hút ra tới. Nói hình tượng điểm, đại hùng bảo điện liền tựa như một cái nồi. Lâu dài cơm chiên không tẩy nồi lời nói, trong nồi khẳng định sẽ có thật dày một tầng đồ vật. Mà cái này đại hùng bảo điện Phật Đà lâu dài giảng Phật cách nói, tự nhiên sẽ có các loại tạo hóa, Phật khí cùng chìm vào đại hùng bảo điện các nơi, có thậm chí biến mất khắp các nơi đại tiểu thế giới không gian bên trong. Những thế giới này không gian đều là một chút tiểu thế giới, tiểu chư thiên, vờn quanh đại hùng bảo điện mà vận hành, hay là có chút chìm vào một chút thời không trường hà chỗ sâu. Nhưng giờ phút này, những này tích lũy đều tại bị Chu Dịch điên cuồng thu nạp, cấp đoạn. Giống như thôn tính trường hà, dần dần, các loại tạo hóa Phật lý Phật khí huyền cơ cùng các loại đều một mạch hướng phía Chu Dịch miệng lớn bên trong không có đi. Thích Già Mani như Lai Phật thấy khỏe mắt giật giật, ám đạo Chu Dịch cái thằng này không phải người. Thành Phật về sau, cái thằng này thu nạp tốc độ càng thêm khủng bố. Quả thực dọa người. Nếu như nói Bồ Tát cảnh, Chu Dịch thu nạp tạo hóa Phật lý chờ tốc độ là 1. Hiện tại thành Phật đà thì là 100. Chọn bện tăng lên 100 bội số. Có thể nghĩ, hiện tại Chu Dịch thôn tính trình độ. Thời gian như nước mà qua. Tại Bồ Tát, Phật đà liễu lười bên trong. Giang giác. Chu Dịch sau đầu quang điểm nở rộ, tiếng cạch cạch bên trong, lại đột nhiên sinh ra một đạo viên mãn vô khuyết đại nhật quang điểm. 79 đạo. Hắn thật không phải là người. 79 đạo viên mãn vô khuyết Phật Đà quan điểm, này căn cơ quá dọa người. Thích Già Mani Như Lai Phật căn cơ có vẻ như đều không có dọa người như vậy đi. Thích Già Mani Như Lai Phật quan điểm là 83 nói. Nhưng cái này 83 đạo hữu không ít đều là ảm đạm, hiển nhiên cũng không viên mãn. Mà Chu Dịch đâu? Mỗi một đạo đều đạt tới phi thường viên mãn giai đoạn, viễn siêu bình thường viên mãn. Thích Già Mani Như Lai Phật lại như thế nào hơn được đâu? Bồ Tát Tôn Giả nghị luận ầm ĩ, nhìn Chu Dịch ánh mắt giống như đang nhìn quỷ thần. Hắn làm sao làm được trò giỏi hơn thầy? Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy. Quả thực quá dọa người. Ai? Tu luyện lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị như thế một ngoại nhân dọa cho phải nhất kinh nhất sợ. Cũng không phải. Sự tích của hắn chỉ có thể tồn tại ở trong truyền thuyết, ai có thể nghĩ, vậy mà xuất hiện tại trước mặt của chúng ta, hóa thành hiện thực. Quan Âm Bồ Tát nhìn Chu Dịch ánh mắt có chút từng nóng. Nàng đã quyết định, chỉ cần Chu Dịch tu Phật đến Bồ Tát cảnh giới, nàng liền tự chém tu vi, tại Chu Dịch ngồi xuống nghe Phật. Một lần nữa rèn đúc ra một cái vững chắc căn cơ, nàng nhất định phải thành tựu đại từ đại bi Quan Thế Âm Phật. Quan Thế Âm Bồ Tát biết, chỉ bằng mượn nàng hiện tại căn cơ, muốn cố gắng tiến lên một bước, rất là khó khăn. Muốn cá chép hoa rồng, trở thành Phật Đà chính quả, không thua gì lên trời. Coi như thật thành tựu Phật Đà chính quả, chỉ bằng mượn nàng kia dài lệnh căn cơ, cũng có rất lớn xác suất sẽ trong tương lai nào đó một ngày đổ sụp xuống tới. Loại này Phật Đà chính quả là bất ổn, không thành cũng được. Trước kia nàng là không nhìn thấy hy vọng, chỉ muốn thành tựu dạng này lệnh một chút Phật Đà chính quả. Bây giờ thấy Chu Dịch người tiên, nàng đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Chu Dịch giảng Phật nhất định phải dễ dàng nghe hiểu, dạng này nàng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn trọng tố căn cơ, đồng thời tiến thêm một bước, thành tựu Phật Đà căn cơ. Kể từ đó, lần nữa tu Phật, nàng nhất định có thể làm ít công to, hao phí vô lượng tài nguyên, thành tựu căn cơ vững chắc Phật Đà chi vị, hoàn toàn không đáng kể. Mặc dù tự chém một đao, nàng rất thống khổ, rất không bỏ. Nhưng so với vô hạn quang minh tương lai, hay là bây giờ như nước đọng, mãi mãi cũng dậm chân tại chỗ tình cảnh. Nàng lựa chọn tương lai. Nàng hai mắt lấp lánh nhìn xem Chu Dịch, giống như nhìn thấy một tôn đầy người khắc lấy hy vọng Phật. Văn Thủ Bồ Tát thì cùng với nàng có không đồng dạng ý nghĩ. Hắn nghĩ là cái này chí bảo thật là quá nguy thiên, nhất định phải nghĩ phương nghĩ cách đạt được. Bất luận người nào cản trở đường, đều là địch nhân của hắn. Nói thì nói như thế, Văn Thủ Bồ Tát nhưng trong lòng tại đắn đo như thế nào tại Chu Dịch thành Phật trước, đem Chu Dịch dẫn xuất đại lôi âm tự. Sau đó nắm bắt Chu Dịch, ép hỏi ra chí bảo bí mật. Đương nhiên, việc này phải làm ẩn nấp. La Hán, Tiết Đế nhóm nhìn Chu Dịch thì như đang nhìn cứu tinh. Cả đám đều đang suy nghĩ muốn hay không tự chém một đao. Trước kia không chạm một đao, hoàn toàn là không nhìn thấy lớn hy vọng. Lại trùng tu lời nói, kia hao phí tài nguyên cùng thời gian, không cách nào tưởng tượng. Ai sẽ ăn no dỗi việc đem cố gắng của mình hóa thành hư không? Nhưng bây giờ, nếu là có một người có thể đem ngươi căn cơ hạn mức cao nhất vô hạn cất cao, ngươi là có hay không sẽ tự chém một đao trùng tu? Ở đây La Hán, Tiết Đế sẽ rất khẳng định bội phục, nhất định sẽ. Căn cơ thâm hậu, lần nữa trùng tu, vậy sẽ trở nên hết sức dễ dàng, mà lại bởi vì hạn mức cao nhất cất cao, tương lai của bọn hắn trở nên có hy vọng. Sẽ không lại như hiện tại như vậy ngơ ngơ ngắc ngác, hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Bị người thúc đẩy, không có người sinh ra liền muốn làm tầng dưới chót. Tiết Đế, La Hán nhóm mặc dù không phải tầng dưới chót, nhưng đối so Tôn Giả, Bồ Tát cùng chính là thuộc về tầng dưới chót nhóm người kia. Bọn hắn nghi cá chép hóa rồng là chuyện rất bình thường. Đối đây, Chu Dịch cũng không cảm kích. Hắn đã trầm mê ở đốn ngộ bên trong, không ngừng tiến bộ. Hắn thậm chí không có chú ý bên tai thỉnh thoảng vang lên thanh âm nhắc nhở, thu hoạch được Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát tán thành độ 1, thu hoạch được khí vận điểm số 600, thu hoạch được Dược Vương Bồ Tát tán thành độ, thu hoạch được khí vận điểm số 100, thu hoạch được Thích Già Mani Như Lai Phật tán thành độ, thu hoạch được khí vận điểm số 500, thu hoạch được Hàng Long La Hán tán thành độ, thu hoạch được 3.0000 Yết Đế tán thành độ, thu hoạch được Thập Đại Tôn Giả tán thành độ, thu hoạch được Cá Theo Nạp Phạt tán thành độ. Lít nha lít nhít thanh âm nhắc nhở thỉnh thoảng xẹt qua Chu Dịch bên hai. Nhưng Chu Dịch vô tâm lắng nghe. Hắn hoàn toàn bị không ngừng tiến bộ thoải mái cảm giác bao phủ lại. Hắn đột nhiên phát giác, coi như Thích Giả Mani Như Lai Phật cách nói không có hiệu quả, nhưng chỉ cần có Phật âm tại Đại Hùng Bảo Điện chấn động, thoáng kích hoạt một chút tạo hóa huyền cơ Phật lý, hắn liền có thể điên cuồng thu nạp những này tạo hóa Phật lý Phật khí vân vân. Những cái này mới là tăng lên đại thừa Phật pháp căn cơ mấu chốt. Thiếu những thứ này, đại thừa Phật pháp muốn phi tốc tăng lên, cơ bản không có khả năng. Nhưng có những thứ này, giống như điểm nhanh tiến bảo khóa, một đường phi tốc cất cao. Vốn là bởi vì hối đoái đại đạo thông linh cùng cảm ngộ thuộc tính Chu Dịch, tại đại thừa Phật pháp phương diện cảm ngộ năng lực có thể xưng đầy điểm. Lại có những này tạo hóa bổ sung bản thân. Vậy tu luyện tốc độ không phải bình thường nhanh. Hắn có dự cảm, tiếp tục kéo dài, hắn sẽ tu luyện tới Phật Đà cực hạn. Phật Đà cực hạn về sau chính là Phật Thánh rồi. Hay là nói Phật Đà cực hạn về sau, không có đường coi như không có đường, hắn cũng muốn đi tới một con đường. Chu Dịch trong lòng tự nóng, lần nữa lâm vào đốn ngộ cấp độ sâu trạng thái, dầm dầm. Quân quân tạo hóa như chiều cường bao phủ Chu Dịch. Thích Già Mani Như Lai Phật thấy âm thầm liễu lươi. Để hắn dạng này một tôn nhìn quen việc đợi Phật Đà đều không thể bảo trì bình tĩnh. Có thể thấy được Chu Dịch mang cho hắn rung động lớn đến bao nhiêu. Thời gian như nước mà qua. Địa phủ chỗ sâu, cổ lao miếu thờ bên trong. Sau thổ nhìn xem đứng giữa không trung canh kim kiếm khí hóa thành tấm lụa, không khỏi động dung, cái này kim chi bổn nguyên biến thành thần thông đến cùng là thần thông gì, sau khi tu luyện thành lại có uy lực như thế. Từ Chu Dịch bước vào cổ lao miếu thờ đến bây giờ, đã qua mười mấy năm. Thời gian mười mấy năm bên trong, Chu Dịch cựu chuyển huyền công một đường đột bay manh tiến vào. Lúc đến bây giờ, đã đến phải thứ lục chuyển. Ngũ chuyển lớn bên tiên, có thể so hạ phẩm hậu thiên chí bảo, lục chuyển lớn chí tiên, có thể so với thượng phẩm hậu thiên chí bảo, hắn bây giờ thân thể đã cứng rắn không kém hơn phẩm hậu thiên chí bảo, một giọt máu liền có thể tùy tiện xuyên thủng từng cái chư thiên thế giới. Nói một câu, hắn một thân là bảo, không chút nào quá đáng. Sau thổ trong lòng cảm thán, chỉ là mười mấy năm liền tu luyện tới loại tình trạng này, cái này có lẽ cùng cái này hắn cái này hóa thân bản chất có quan hệ, nhưng nếu như không phải hắn lực lĩnh ngộ kinh người vô cùng, chân linh tạo nên đầy đủ thông linh, cường hành, hắn là không thể nào đi đến bước này. Theo lý mà nói, chỉ có tại đại vu giai đoạn, cũng chính là thứ bảy chuyển, mới có thể kích hoạt thân thể bên trong linh. Mà Chu Dịch lại tại thứ lục chuyển liền kích hoạt trong lòng linh. Loại tiềm chất này để sau thổ rung động không thôi. Đây là siêu việt tư chất của chúng ta. Hắn có hy vọng thành thánh a. Sau thổ bọn hắn đều là đại vu thời kỳ mới kích hoạt trong lòng linh. Dù vậy, bọn hắn cũng có thể nói là thiên phú dị bẩm. Mà bọn hắn tu luyện tới thứ bát chuyển đỉnh phong về sau, cũng rốt cuộc không cách nào đột phá đệ cửu chuyển. Bọn hắn hoài nghi cùng tự thân tư chất không đủ mạnh có quan hệ. Đương nhiên cũng có khả năng cùng cái này cửu chuyển huyền công không đủ viên mãn có quan hệ. Nhưng bất kể như thế nào, tư chất, lực lĩnh ngộ không kịp Chu Dịch, lại là sự thật không thể chối cãi. Có lẽ hắn có thể đánh vỡ loại này cực hạn, tiến vào đệ cửu chuyển, thành cửu thánh nhân thân thể, một thân thể xác, có thể so tiên tiên chí bảo. Bây giờ hắn đã kích hoạt trong lòng linh. Ý tứ này chính là nói, cho dù hắn thể xác bị người đánh nát, chỉ còn lại có một giọt máu, hắn cũng có thể sống lại. Thật mạnh tiềm chất, ta không bằng hắn. Sau thổ chấn động, nhìn Chu Dịch ánh mắt ngập lấy nóng rực. Nếu là Chu Dịch chân chính thành thánh nhân thân thể, có lẽ phương thiên địa này trật tự sẽ bị một lần nữa đánh vỡ. Ta rất chờ mong kia một ngày đến. Thiên đạo cầm giữ thế giới, địa đạo không hiện, nhân đạo xuống dốc. Đây là một cái không bình thường thế giới. Sau thổ không hy vọng thế giới này dạng này trầm luân xuống dưới, bởi vì nếu như không thay đổi, thế giới này tương lai sẽ triệt để suy bại. Đừng bảo là hồng hoang đại thế giới, tương lai vây quanh hồng hoang vô số chư thiên thế giới đều sẽ bởi vì hồng hoang suy bại mà hủy diệt.